Chương 1676, chi tiết. 1676. Từ Vĩ Lực một mặt không quan trọng, sảng khoái nói, cái này có cái gì, ta không phải loại kia nông cạn nhìn bề ngoài người, muốn lâu dài cùng một chỗ, nhân tính nghiên cứu tâm linh mới trọng yếu. Lại nói chính ta tiểu tử nghèo xuất thân, có thể lấy vợ sinh con, tổ kiến cái mỹ mãn gia đình liền rất lợi hại thỏa mãn. Hiện tại trong thành này, giống chúng ta loại này không nhà tử không xe ngoại lai hộ miệng, có thể gặp được đến một cái chịu gả nữ sinh cũng không dễ dàng. Cơ Vãn Tình nghe, gật gật đầu, nói, thế nhưng là ta bây giờ còn chưa một phần ổn định công tác, cũng không có gì bằng cấp, nghe nói ngươi là Hoa Hải Đại học tốt nghiệp cao tài sinh. Cái này đều dâu dịa, công tác có thể chậm rãi tìm, mà lại ta hy vọng thông qua chính mình phấn đấu, nhượng một nửa khác vượt qua cuộc sống hạnh phúc. Ta hiện tại cũng chỉ là một cái công ty kỹ thuật viên, nhưng ta sẽ cố gắng sáng tạo một phen sự nghiệp, Từ Vĩ Lực một mặt lòng tin tràn đầy bộ dáng nói. Dạng này a không nghĩ tới ngươi như thế có sự nghiệp tâm, Cơ Vãn Tình hé miệng cười, uống một ngụm trà. Hai người tiếp tục trò chuyện, mà trên lầu Giang Thẩm làm theo thúc giục Diệp Phàm mau chóng truyền đạt, sợ bỏ lỡ cái gì chi tiết. Nghe được Từ Vĩ Lực những lời kia, Giang Thẩm thật cao hứng gật đầu tán thưởng, tiểu tử này quả thật không tệ. Nam nhân không sợ xuất thân thấp hèn, liền sợ không có lòng cầu tiến, xem ra tìm đúng người. Diệp Phàm thì là nhìn lấy này Từ Vĩ Lực, nhìn từ trên xuống dưới, như có điều suy nghĩ. Chờ qua hơn nửa giờ, Từ Vĩ Lực nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói, nhanh ăn cơm trưa, Cơ tiểu thư, ta mời ngươi cùng đi ra ăn một bữa cơm, lại tiếp tục tâm sự đi. Cơ Vãn Tình buồn bực, không ở nơi này ăn sao nơi này có ăn đi. Ta không thế nào thích ăn cơm Tây, mà lại loại cà phê này sảnh, lại quý lại không được tốt lắm. Ta dẫn ngươi đi nếm thử ta thích một nhà hàng nhỏ, là ta nhà khẩu vị, Từ Vĩ Lực nói, chỉ bên ngoài, liền đi qua hai con đường, đi qua 10 phút đồng hồ không đến. Cơ Vãn Tình nghe cũng có đạo lý, nàng cũng là tiết kiệm người, đối phương nhiệt tình như vậy mời, nàng cũng liền đáp ứng. Từ Vĩ Lực quét qua trên mặt bàn mã 2 triệu, thanh toán tiền. Liền đứng dậy rời đi. Diệp Phàm, bọn họ muốn đi làm gì? Giang Thẩm nhìn thấy hai người đi ra quán cà phê, vội vàng hỏi. Nói là ra đi ăn cơm, có nhà hắn nhà phong vị quán cơm, đi qua 10 phút đồng hồ, Diệp Phàm nói. Nha, đều mang đến nếm nhà đồ ăn, tiểu tử này xem ra thật để ý. Giang Thẩm đứng dậy, nói, được, chúng ta cũng trở về đi. Diệp Phàm hỏi, không lại tiếp tục nhìn xem. Này làm sao nhìn cùng ra ngoài à? Bị Vãn Tình nhìn thấy nhiều xấu hổ a, lại nói, xem bọn hắn trò chuyện rất tốt, ta cũng yên lòng, Giang Thẩm cười nói. Diệp Phàm thì là không yên lòng, vẫn là cùng một đoạn đi, ta lái xe, sẽ không bị phát hiện. Giang Thẩm nghi hoặc, Diệp Phàm, ngươi làm sao đối này tiểu tử không hài lòng sao? Diệp Phàm chật chật miệng, nói, trước cùng ra ngoài đi, miễn cho mất dấu, trên đường lại nói. Giang Thẩm tuy nhiên buồn bực. Nhưng cũng tin tưởng Diệp Phàm sẽ không tối tha, thế là xuống lầu lái xe, từng theo hầu qua. Lấy Diệp Phàm kỹ thuật, muốn theo dõi hai người không bị phát hiện, vẫn là rất nhẹ nhàng, dựa vào thích hợp mà sang bên, giữ một khoảng cách, liền có thể làm được. Cơ Vãn Tình thì là cùng Từ Vĩ Lực cùng đi, qua một con đường về sau, đi 7-8 phút phía trước là cái lao nơi ở tiểu khu. Từ Vĩ Lực trên đường đi kể quê hương mình phong thổ nhân tình, miệng nói không ngừng. 7-8 phút về sau, nữ hải nghe, phát hiện kề bên này giống như không có gì ăn, nghi ngờ nhìn hai bên một chút, hỏi, nơi này có mở tiệm cơm sao? Có, liền tại bên trong, nhanh đến, lao bản kia là thuê một cái nhà lầu phía dưới cửa hàng nhỏ, cửa hàng không lớn, nhưng vị đạo tốt Tử Vĩ Lực cười nói. A Cơ Vãn Tình gật đầu, nàng tại Hoa Hải tuy nhiên cũng có đoạn thời gian, nhưng cũng không phải chạy tới chạy lui, sở dĩ cũng chưa quen thuộc. Coi như hai người tới hai tòa lão lâu đầu ngõ lúc, Từ Vĩ Lực đột nhiên một phát bắt được Cơ Vãn Tình cánh tay, hướng trước mặt hắn kéo một cái. Cơ Vãn Tình vội vàng không kịp chuẩn bị, còn chưa kịp nhọn kêu đi ra, liền bị Từ Vĩ Lực một cái khăn tay đặt tại ngoài miệng. Ngông nô! Cơ Vãn Tình dùng lực vuốt Từ Vĩ Lực cánh tay, ý đồ đi bắt hắn tóc, dưới tình thế cấp bách có cái gì bắt cái gì, bao đều ném. Từ Vĩ Lực không nghĩ tới nữ hải tử này đã vậy còn quá có thể dãy rua. Buồn bực nàng 7-8 giây, lại còn không có ngất đi. Bất quá hắn khí lực càng lớn, trực tiếp cưỡng ép đem Cơ Vãn Tình kéo đến trong ngõ nhỏ đầu, không khiến người ta nhìn thấy. Lúc này, ngõ nhỏ đối diện xông tới một cái mang theo dây chuyền vàng đầu trọc bàn tử, trừng trong mắt nói, cái này tiểu nương môn nhi làm sao còn không có choáng. Không biết, có phải hay không thuốc không có cả đủ. Từ Vĩ Lực nhíu mày. Đầu trọc bàn tử cắn răng một cái, từ trong túi móc ra một ống tiêm, quan tâm nàng đâu. Cho nàng đến một châm liền trung thực. Cơ Vãn Tình bị theo ở trên vách tường, nhìn thấy bàn tử cầm châm tới, dọa đến đầy mắt tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Nhưng lại tại đầu chọc một châm muốn đánh tiến Cơ Vãn Tình trên cổ thời điểm, một cái tay như thiểm điện xuất hiện, trực tiếp cướp đi này ống kim. Bàn tử cùng Từ Vĩ Lực sắc mặt choáng váng, không có làm rõ ràng tình huống như thế nào, vừa nghiêng đầu, phát hiện bên cạnh đột nhiên thêm ra một người. Diệp Phàm cầm ống kim, nhìn xem bên trong dược tề, sắc mặt âm trầm cau mày nói, cái này hắn sao là cho gia súc đánh thuốc tê, các ngươi lấy ra cho người ta đánh không sợ chết người à. Cơ Vãn Tình nghe được Diệp Phàm thanh âm, kích động nước mắt lã chã trượt xuống. Ngươi là người nào? Từ Vĩ Lực nhìn sự tình bại lộ, trực tiếp đem Cơ Vãn Tình cản ở trước mặt mình. Bên cạnh đầu chọc bàn tử làm theo xuất ra một cây chùy thủ, đỉnh lấy Cơ Vãn Tình cổ, tiểu tử, quỳ xuống. Hai tay ôm đầu. Không phải vậy lão tử giết. Không đợi bàn tử nói xong, trên tay hắn dao găm, cũng đã rơi xuống Diệp Phàm trên tay. Bàn tử ánh mắt đăm đăm, trận mắt há hốc mồm mà nhìn lấy tay không, một giây sau, liền bị Diệp Phàm một chân đá vào trên xương đùi. A! Bàn tử cảm giác xương đùi trực tiếp đoạn, đau đến muốn chết muốn sống, ngã trên mặt đất ngào ngào kêu to. Từ Vĩ Lực thấy mắt trợn tròn, coi như ngu ngốc đến mấy cũng nhìn ra, người trước mắt không phải hắn có thể gây. Ngươi là cổ võ giả. Từ Vĩ Lực nghĩ đến cái này một gốc dạng, dù sao bây giờ cổ võ phục hưng, võ giả đã không khó nhìn thấy. Vãn Tình. Giang Thẩm lúc này xuống lại, nàng sau khi xuống xe chạy chậm, lúc này mới đổi tới. Nhìn thấy trước mắt một màn, Giang Thẩm vừa vội vừa giận, tuy nhiên không biết phát sinh cái gì, nhưng hiển nhiên Từ Vĩ Lực không là đồ tốt. Các ngươi đừng tới đây. Không phải vậy ta giết chết nàng. Từ Vĩ Lực biết hai người là Cơ Vãn Tình người nhà, lập tức càng thêm bối rối. Vương Bát Đản nhìn thấy Từ Vĩ Lực vậy mà cưỡng ép Cơ Vãn Tình, Giang Thẩm vòng quanh tay áo, xông đi lên chính là cho Từ Vĩ Lực một bạt tai. Từ Vĩ Lực vạn vạn không nghĩ đến, Giang Thẩm cũng là cổ võ giả, coi như lớn tuổi, tu vi cũng không cao, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Giang Thẩm là thật giận, một tát này quất xuống, trực tiếp đem Từ Vĩ Lực đánh cho thất điên bắt đảo, miệng mũi tất cả đều là máu, đụng ở trên vách tường, nhanh đứng không vững. Cơ Vãn Tình bổ nhào vào Giang Thẩm trong ngực, ủy khuất sợ khóc lên, Giang Thẩm ta. Đừng sợ, là ta sai, ta không đúng, không nên nhẹ như vậy tin bọn họ. Giang Thẩm hối hận không thôi, cũng đi theo rơi nước mắt. Diệp Phàm nhìn lấy hai cái đã ngã xuống đất không chuyên ra băng, cũng lười động thủ giết người, dù sao cũng là trong khu cư xá, thế là gọi điện thoại báo động, cáo chi một tiếng Diêu Chấn Cương về sau, nhượng hắn cho điều tra một chút. Hiện trường, Diệp Phàm chỉ là trực tiếp đem hai người chân đá gãy, cũng liền lười nhắc lại nhiều quản. Đương vụ gấp, Diệp Phàm vẫn là muốn mang Cơ Vãn Tình về nhà, hảo hảo an ủi một chút nàng thụ thương tâm linh. Cái này lần thứ nhất xem mắt liền làm thành dạng này, náo ra tâm lý, về sau cùng nam nhân đều không có cách nào ở chung, liền thật bực mình. Trở lại trong xe về sau, Giang Thẩm ở phía sau ôm Cơ Vãn Tình, an ủi nữ hài đồng thời, lại nghĩ tới đến cái gì, hỏi lái xe Diệp Phàm, Diệp Phàm, ngươi làm thế nào thấy được, cái kia họ Từ có vấn đề. Cũng không có gì chỉ là hắn nói trong nhà mình nghèo, trong thành còn tại phân đấu, nhưng hắn đeo đồng hồ, là bợ rẻ ghét. Tuy nhiên nhìn lấy không giống hàng cao đẳng, nhưng cũng là mười mấy vạn cất bước giá cả, ta không cảm thấy, cái này đồng hồ cùng người khác, cùng hắn trước nghiệp xứng. Diệp Phàm thở dài, phát sinh loại sự tình này, hắn kỳ thực cũng thẳng ngoài ý muốn. Nhưng nếu như suy nghĩ kỹ một chút, cái này xem mặt xã hội, một cái tuổi trẻ có tiền đồ nam tính, thực biết không gặp người thật. Liền đối một cái trên mặt có thai ký, không có gia đình bối cảnh, không có công tác cùng bằng cấp nữ hải, như thế ân cần a. Hiển nhiên, loại chuyện này xác suất quá nhỏ. Chỉ là hắn cũng không thể nói như vậy quá cẩn thận, sở dĩ chỉ nhắc tới đồng hồ một chi tiết. Bất quá, còn có một việc, cũng làm cho Diệp Phàm so sánh để bụng. Hắn nhìn xem kính chiếu hậu bên trong, hốc mắt hồng hồng, khóc sụt sùi Cơ Vãn Tình, trong đầu nghĩ đến nàng bị bịt lỗ mũi hình ảnh kia. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Chương 1677, cả một đời. 1677. Sau khi về đến nhà, mọi người biết được vậy mà ra dạng này sự tình, đều là phi thường giận mình. Giang Thẩm rất là tự trách, ở trong điện thoại thậm chí đối này giới thiệu bà chủ nhà một trận mắng to, hỏi nàng đến cùng làm sao lại giới thiệu dạng này một cái phần tử ngoài vòng luật pháp. Bên kia bà chủ nhà kỳ thực cũng là rất bất đắc dĩ, nàng kỳ thực cũng không biết, cái này từ vĩ lực thân phận tin tức vậy mà đều là gạt người. Diêu Chấn Cương khó được tiếp vào Diệp Phàm điện thoại, tự nhiên làm được đặc biệt bán khí lực, buổi chiều liền đem toàn bộ vụ án cho phá án và bắt giam. Nguyên lai, cái này từ vĩ lực cùng này đầu chọc bàn tử, cũng là chuyên môn nhìn chằm chằm một số không cha không mẹ, không có gì gia đình bối cảnh nữ hài tử, tiến hành lừa dối cùng phụ nữ buôn bán. Từ vĩ lực tên giấy chứng nhận thân phận đều là giả, tuổi tác công tác những này tự nhiên cũng đều là giả. Lần này, tựa hồ là biết được Cơ Vãn Tình không có phụ mẫu tại Hoa Hải, không có bối cảnh, chỉ là ăn nhờ ở đậu, tăng thêm nữ hài tử thân thể không có gì bằng cấp cùng công tác chính thức, đã cảm thấy rất tốt lừa gạt. Trong điện thoại, Diêu Chấn Cương rất là truy phùng mà nói, Diệp tiên sinh, cũng chính là ngài A, tùy tiện liền bắt hai người con buôn, đây chính là thập ác bất xá phạm nhân A. Khi dễ những nữ hài đó mất tích cũng không có người nhà tìm, dẫn không tầm thường xã hội coi trọng, không biết bao nhiêu nữ hài tử bị bọn họ hại. Được các ngươi theo nếp xử trí liền tốt, tốt nhất để bọn hắn chi tiết bằng giao, trước bị bọn họ lừa gạt, bán đi phụ nữ đều qua đâu, có thể cứu bao nhiêu đi, Diệp Phàm thở dài nói. Diêu Chấn Cương liên tục đáp ứng, biểu thị nhất định dốc hết toàn lực. Diệp Phàm tắt điện thoại, nhìn xem trong phòng khách mọi người trong nhà. Đều là tức giận phi thường. Chư Đoan Đoan còn không hiểu nhiều những việc này, ở trên thảm đùa với màn đầu, mọi người biểu lộ đều mang bi thương, hoảng giận. Thật sự là thiên sát, những người này liền nên xử bắn. Chu Tín Giang vô bắp đùi nói. Giang Thẩm lau nước mắt, rất là tự trách, đều là ta không tốt liền nên nhiều quan sát, nếu không phải hôm nay có Diệp Phàm tại, nhìn xảy ra vấn đề, ta liền chết tính toán. Giang Thẩm, ngươi đừng nói như vậy. Ngươi cũng là vì muốn tốt cho Vãn Tình à, Phùng Nguyệt Doanh an ủi, loại nghề nghiệp này tên lừa đảo, bình thường người này nhìn ra được à, này chủ nhà cơ hồ mỗi ngày nhìn thấy, cũng bị mơ mơ màng màng đâu. Các ngươi nói một chút Vãn Tình đứa nhỏ này, từ nhỏ bị ném bỏ tại hoang dã, kém chút liền không có, mệnh đã đủ khổ, làm sao Lão Thiên còn muốn cho nàng đụng phải dạng này tên lừa đảo. Cái này còn có thiên lý sao? Giang Thẩm càng nghĩ càng giận, càng là ảo não. Diệp Phàm nghe, trong lòng cũng có chút phiền muộn, đứng dậy đi lên lầu, dự định nhìn xem Cơ Vãn Tình thế nào. Nữ hài sau khi trở về, liền tránh trong phòng, nói muốn một người tỉnh táo một chút. Mọi người cũng không tiện qua quản nhiều nàng, nên nói đều nói, nhưng loại sự tình này, không phải dăm ba câu có thể khuyên. Diệp Phàm gõ gõ cửa phòng, Vãn Tình, ta có thể vào sao? Chốc lát nữa, bên trong truyền đến một tiếng mang theo tiếng khóc cử. Diệp Phàm đẩy cửa đi vào, nhìn thấy nữ hải chính ôm đầu gối ngồi ở trên giường. Chạm vạng tối ánh chiều tà xuyên thấu qua lôi kéo màn cửa, chiếu xạ tại Cơ Vãn Tình nửa bên mặt bên trên, vừa vặn này thai ký bị che giấu. Tựa như mưa rơi hoa lê qua đi nửa mặt dung nhan, đẹp đến mức giống như một kiện xảo đoạt thiên công tác phẩm nghệ thuật, lại khiến người ta cảm thấy tan nát cõi lòng. Diệp Phàm chậm rãi bước đi đến nữ hải bên người, sau khi ngồi xuống, túi lầu trầm mặc một hồi. Nói, ta biết, hiện đang an ủi ngươi, kỳ thực không nhiều lắm dùng, nhưng ta hy vọng ngươi tin tưởng cái thế giới này, không có bết bát như vậy. Cơ Vãn Tình gật gật đầu, ta biết, Diệp Phàm ca kỳ thực ta khổ sở, cũng không phải là người kia là tên lừa đảo, ta cùng hắn chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, chưa nói tới bao lớn cửu hận. Ta chỉ là oán trách chính ta, nhượng Giang Thẩm tâm huyết đều bạch lưu, còn nhượng tất cả mọi người đi theo ta khổ sở. Vì cái gì một kiện rất nhiều người đang làm sự tình, đến trên người của ta, liền lại biến thành dạng này. Con người của ta, có phải là thật hay không mang theo vận rủi sở di từ nhỏ đã không ai muốn ta? Ngươi sao có thể nghĩ như vậy, ngươi mới là người bị hại, mọi người quan tâm ngươi, là bởi vì thích ngươi. Diệp Phàm đưa tay vô vô nữ hải vai, ngươi muốn nhượng Giang Thẩm cao hứng, liền để cho mình vui vẻ lên chút. Cơ Vãn Tình ngẩng đầu, nhìn lấy Diệp Phàm mỉm cười ánh mắt. Rốt cục khống chế không nổi chính mình, tiến lên ôm chặt lấy Diệp Phàm cánh tay, tựa ở Diệp Phàm trên vai khóc lên. Diệp Phàm nhẹ nhàng sờ sờ tóc nàng, nhượng nữ hài tận khả năng mà khóc lên. Khóc mấy phút đồng hồ sau, Cơ Vãn Tình thê buồn bã ngẩng đầu, lệ quang sở sở hỏi, Diệp Phong ca, ta sẽ cố gắng vượt qua, ta không lại bởi vì lần này sự tình, cũng không dám xem mắt. Diệp Phong dở khóc dở cười, ta lại không buộc ngươi đi xem mắt, nếu là ngươi không thích, vậy liền dứt khoát đừng đi, ta cái này làm ca ca nuôi ngươi cả một đời dư xài. Cơ Vãn Tình đôi mắt sáng tỏa sáng, vui vẻ cười gật gật đầu. Đang lúc này, Diệp Phàm phát hiện cái gì, trong mắt có một tia ngoài ý muốn. Sau đó, liền nghe đến dưới lầu truyền đến Tô Khinh Tuyết thanh âm. Vãn Tình đâu? Nàng thế nào vừa về nhà một lần Tô Khinh Tuyết, liền dưới lầu hỏi Cơ Vãn Tình tin tức. Diệp Phàm cười nói, ngươi Tô tỷ tỷ trở về, xem ra là biết ngươi sự tình, thật lo lắng ngươi. Cơ Vãn Tình càng phát ra cảm giác cái náy, vội vàng đứng dậy, đi theo Diệp Phàm xuống lầu. Lão bà, ngươi đây là sớm trở về? Diệp Phàm xuống dưới cười hỏi. Tô Khinh Tuyết oán trách mà liếc hắn một cái, ta có thể không trở lại sao? Hơi một tí trong nhà bốc cháy, sau đó Vãn Tình lại suýt chút nữa bị bọn buôn người bán, có thể hay không để cho ta bớt lo một chút à? Nói, Tô Khinh Tuyết đi lên, nắm lấy Cơ Vãn Tình tay, hỏi nữ hải thế nào? Diệp Phàm hơi kinh ngạc, tựa hồ Tô Khinh Tuyết đối Cơ Vãn Tình hảo cảm, không bình thường cao. Có lẽ cùng ngày bình thường Cơ Vãn Tình thay nàng chiếu cố lao nhân, chiếu cố Đoàn Đoàn, có quan hệ rất lớn. Cơ Vãn Tình bị nhiều người như vậy quan tâm, khuôn mặt hồng nhuận phơn phất nhuận, kém chút lại cảm động khóc lên. Trời tối về sau, ba ngày phong ba cuối cùng cũng quá khứ, mọi người ngồi cùng một chỗ ăn bữa tối. Lão bà, Huyền Minh thị tộc bên kia, đều xử lý không sai biệt lắm á? Diệp Phàm thuận miệng quan tâm một câu. Tô Khinh Tuyết chính cầm khăn tay cho Đoàn Đoàn lau miệng. Tiểu mập nữ ăn đến trên miệng đều là nước canh, nàng cái này làm nương thực sự nhìn không được, nhất định phải xoa mới có thể để cho nàng tiếp tục ăn. Chuyện chủ yếu xử lý xong, còn lại là chuẩn bị thị tộc đại hội sự tình, nhưng thị tộc đại hội theo ngươi ý tứ, chúng ta cũng không có ý định quá long trọng qua làm. Dù sao bọn họ yêu tranh long mạch liền đi tranh đi, ngươi không phải nói, chỉ cần bọn họ không đem long mạch đảo, mình liền không quan trọng a. Diệp Phàm gật gật đầu, xác thực như thế. Hắn cũng không cảm thấy, người nào tiếp cận Long Mạch hội có khác nhau lớn bao nhiêu, tuy nhiên đối tu luyện xác thực có trợ giúp, nhưng quan trọng vẫn là nhìn cá nhân thiên tư. Chỉ cần bọn họ không đi đem Long Mạch bên trong hồng hoang thạch móc ra, này Diệp Phàm là không quan trọng. Kỳ thực ta muốn muộn 2 ngày trở về, chủ yếu là đang nghĩ biện pháp, nhìn có thể hay không đem Mặc Mặc mang về bên này, có thể Mặc Mặc không giống tiểu kim, có thể bay có thể biến, nó cùng cái ta một dạng, quá nặng quá bắt mắt. Về sau nghe nói Vãn Tình sự tình, ta liền vội vã trở về, tạm thời đem Mặc Mặc lưu ở lại đây vui vẻ, Tô Khinh Tuyết tiếc nuối nói. Diệp Phàm mỉm cười, Mặc Mặc không phải Huyền Minh thị thủ hộ thần thú à, lưu ở nơi đó là được, làm gì nhất định phải mang về Hoa Hải. Tô Khinh Tuyết có chút không phục, dựa vào cái gì ngươi nuôi Tham Cật Xà cùng Phi Miêu đều có thể đợi trong nhà, liền ta nuôi Mặc Mặc không được. Tham ăn không phải, Tham Cật Xà ngược lại là gọi như vậy. Có thể màn thầu làm sao thành Phi Miêu? Diệp Phàm nghĩ thầm tốt xấu tính toán một con cọp nhỏ đi. Ngươi nhìn màn thầu hiện tại mỗi ngày ăn đến cái bụng tròn vo, cùng những cái kia mập mạp anh ngắn mèo khác nhau ở chỗ nào, chẳng phải màu lông không giống nhau sao? Tô Khinh Tuyết liếc trắng nam nhân một mắt. Diệp Phàm nhìn xem chính ở bên cạnh mặt đất, đối sủng vật trong bàn ăn thực vật làm được hừng hực khí thế màn thầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà lắc đầu. Màn thầu ăn đến chính vui mừng, ngẩng đầu dùng một đôi mắt to hướng Diệp Phàm chớp chớp, còn ngao ngao gọi 2 tiếng. Diệp Phàm chính cười khổ, liền lại nghe Tô Khinh Tuyết gọi hắn. Lão công, Pháp Vương đã có chết hay không, còn điểm đáng ngờ trùng điệp, nếu không chúng ta lại từ Diệp Phong cùng này hoàng tưởng trên thân tìm xem manh mối, Tô Khinh Tuyết đề nghị. Chương 1678, tốt nhất 7 dập. 1678. Diệp Phàm quay đầu, cười hỏi, làm sao cái tìm pháp? Nếu như hỏi không ra đồ, vật, vậy liền dứt khoát tìm tinh thần lực mạnh ma pháp sư, tỉ như tìm Ngả Nhi giúp đỡ chút, trực tiếp thôi miên bọn họ, hỏi một chút có lẽ có thu hoạch đâu, Tô Khinh Tuyết nói, không phải vậy nơm nớp lo sợ, cũng không phải sự tình. Diệp Phàm hiếp hiếp mắt, hỏi, lão bà, ngươi cảm giác cho chúng ta nghĩ ra được, Diệp Phong cùng Hoàng Tường là manh mối, chẳng lẽ Pháp Vương có thể lưu giữ tại thiên nhân đặc sứ, liền nghĩ không ra sao? Vì cái gì Diệp Phong cùng Hoàng Tường, liền dám như thế đường mà Hoàng xuất hiện, đơn giản 2 loại nguyên nhân. 1. Bọn họ là mồi nhử, chờ lấy chúng ta đi truy cứu. 2. trên người bọn họ không có cái gì hữu dụng tình báo. Đương nhiên, có lẽ có loại thứ ba, cũng là chơi tâm lý chiến, cho là ta sẽ không đi quá sâu cứu. Thế nhưng là coi như thật có loại thứ ba khả năng, chúng ta cũng không thể mạo hiểm, vạn nhất điều tra ra là tình báo giả, ngược lại sẽ rơi vào bẫy dập. Tô Khinh Tuyết nhíu mày, vậy chúng ta cũng chỉ có thể dạng này, một mực nơm nớp lo sợ. Diệp Phàm cầm lấy trên mặt bàn vui vẻ, uống miệng, chật chật miệng, nói, đêm nay bóng đêm vừa vặn, ta cho các ngươi giảng cái ta tự mình kinh lịch tiểu cố sự đi. Ta nói cho ngươi chuyện đứng đắn đâu, ngươi nói cái gì cố sự a? Tô Khinh Tuyết không vui nói. Tốt lắm tốt lắm. Đoàn Đoàn nữa thích nghe cố sự. Đoàn Đoàn làm theo bắt đầu vỗ tay. Diệp Phàm đưa tay sờ sờ nữ nhi đầu, chờ tất cả mọi người yên tĩnh lại tò mò nhìn hắn, hắn mới mở miệng nói, chuyện này, phát sinh ở ta 11 tuổi thời điểm. Khi đó, ta được đưa tới nước Mỹ Montana một mảnh hoang dã, ở nơi đó, yêu cầu chính ta tìm tới, đồng thời liệp sát một đầu chí ít ngoại ô sói cấp bậc trở lên dã thú. Mấu chốt là không cho phép dùng cổ võ, chỉ có thể dùng tùy thân dao găm, hoặc là ngay tại chỗ bố trí bẫy dập. Vì cũng là phòng ngừa một khi thụ thương, cũng có thể hữu dụng thương tại giã ngoại năng lực tự vệ. Ta đến coi là rất dễ dàng, bằng vào ta lúc ấy kỹ xảo cận chiến, thiết trí bẫy dập kỹ xảo, chỉ cần ngoại ô sói hoặc mi lộc, thậm chí giã ngưu xuất hiện, ta có thể nhẹ nhõm bắt được. Có thể về sau, ta mới phát hiện vấn đề không ở chỗ này ta phát hiện, giã thú giác quan đặc biệt nhạy cảm. Coi ta không cần cổ võ khinh công, không cần nội công nín hơi tình huống dưới. Muốn tiếp cận chúng nó, không bị phát giác, nhưng thật ra là rất khó, đặc biệt là tại như thế che lấp vật ít hoang dã. Ta hoa 3 ngày, bố trí 10 cái bẫy dập, đổi 7-8 cái dã thú khả năng xuất hiện khu vực, nhưng lại không thu hoạch được gì. Khi đó ta mới biết được, ta quá coi thường này hạng huấn luyện. Giả thiết ta thật thụ thương vô pháp dùng nội công, tại dã ngoại đào vong, khả năng thật sự không cách nào tìm tới đầy đủ thực vật. Ngay tại ta rất lợi hại đau đầu thời điểm, ta gặp được một cái đi ngang qua lão ngưu tử, hắn là cái kinh nghiệm phong phú lao thợ săn. Hắn nhìn ta đang bố trí bẫy dập, liền đến cùng ta đáp lời, ta đề cập với hắn chính mình khốn cảnh về sau, hắn nói với ta một cái bẫy bố trí phương pháp. 2 ngày qua đi, ta liền đạt được ước muốn các ngươi biết, hắn nói với ta, là cái gì bẫy dập a? Đang ngồi chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cho dù đối với Diệp Phàm 11 tuổi vậy mà liền làm tàn khốc như vậy huấn luyện, cảm thấy thật không thể tin. Nhưng mọi người càng hiếu kỳ, đến cùng cái gì bẫy dập, nói một chút là được, thần kỳ như thế. Có phải hay không dùng cái gì mồi nhử, hấp dẫn những dã thú kia tới ăn, sau đó lại bắt lại Phùng Nguyệt Doanh suy đoán nói. Ta nhìn a, đào hố, trải lên cỏ, đơn biện pháp nhưng dễ dùng, Chu Tín Giang nói. Giang Thẩm lắc đầu, đào hầm đào tới khi nào qua. Dã thú không có bắt được người trước mệt mỏi có quáp. Tô Khinh Tuyết cau mày nói, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, ngươi cái này cố sự cùng Pháp Vương cùng Thiên Nhân Đặc Sứ có quan hệ gì à? Diệp Phàm cười cười, kỳ thực, cái kia lão thợ săn, lúc ấy chỉ nói với ta tờ đơn từ anh. Thời gian Phùng Nguyệt Doanh sững sờ, giật mình nói, hắn là để ngươi, tốn thời gian chờ đợi. Diệp Phàm gật đầu, không sai, trên đời tốt nhất bẫy dập, không phải đừng, cũng là thời gian. Vội vàng sao động mà không ngừng đổi vị trí, đổi phương pháp, sẽ chỉ đả thảo kinh xà, còn uổng phí hết chính mình thời gian. Chỉ cần chịu nhịn quyết tâm đến chờ đợi, âm thầm con ngồi, sớm muộn sẽ xuất hiện. Ngươi muốn làm, cũng là hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, để cho mình chuẩn bị sẵn sàng, khi con ngồi xuất hiện một khắc này, tuyệt đối đừng bỏ qua thời cơ. Tô Khinh Tuyết như có điều suy nghĩ, lâm vào trầm mặc. Chúng ta bây giờ tình huống. Cũng là không biết rõ Pháp Vương trước khi chết những lời kia ý tứ, như hậu trường tồn tại hát thủ, chúng ta càng là không có manh mối qua tìm. Đã chủ động tìm kiếm khả năng rơi vào cái bẫy, hoặc là cũng là một mực không thu hoạch được gì, vậy còn không như chuẩn bị sẵn sàng, nên đón khả năng xuất hiện khiêu chiến. Nếu như là thiên nhân đặc sứ, vậy nó thật có năng lực, liền không cần ẩn nút, nó đã hiện tại không có đi ra, nói rõ chúng ta cũng không có rất lợi hại thế yếu. Không phải sao? Diệp Phàm cười hỏi. Tô Khinh Tuyết ngẫm lại, tựa như là đạo lý này, cười như không cười nhìn lấy nam nhân, không nghĩ tới, lao công ta không chỉ có sẽ đánh, vẫn rất có thể muốn mà. Diệp Phàm bất đắc dĩ buông buông tay, không phải đâu, chẳng lẽ ta trong mắt người, cũng là tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản người. ta hơn nửa năm này một mực bốn phía bôn ba, không ngừng tu luyện, chẳng phải vì đối phó cường địch à, những việc này, ta muốn còn nghĩ không ra, sao có thể bảo hộ các ngươi. Hừ, thiếu tìm cho mình lấy cớ, ngươi cho rằng đi làm nội trợ liền không mệt. Ngươi ở bên ngoài tu luyện, Vãn Tỉnh còn giúp ngươi đưa đón nữ nhi đâu, ngươi mang về màn đầu, Giang Thẩm mỗi ngày đang đốt đây. Còn có chủ tính chung liên lạc, giám sát toàn cục công tác, ngươi cho rằng người nào đang giúp ngươi nhìn chằm chằm Tô Khinh Tuyết hỏi ngược lại. Diệp Phàm cười xấu hổ cười, ha ha cũng là a, tất cả mọi người vất vả. Đã chúng ta không cần nơm nớp lo sợ, thật là ăn một chút, nên uống một chút, nên chơi liền phải chơi. Vừa vặn những ngày này phòng ở mới cần bố trí một chút, không bằng chúng ta một nhà, Giang Thẩm cùng Vãn Tỉnh, còn có ông ngoại, đều ra ngoài du lịch mấy ngày đi. Ông ngoại cùng Vãn Tỉnh đến cái nhà này bên trong, đều không ra ngoài cùng nhau chơi đùa qua đây, Tô Khinh Tuyết đề nghị. Tiểu thư đề nghị này tốt, ta cũng nghĩ ra qua vài ngày, lão nghe chợ thức ăn bên trong những đại tỷ đó nói đi chỗ nào du lịch, tâm lý ngứa. Thừa dịp còn đi được động, ra đi thấy chút việc đời, Vãn Tỉnh ngươi cũng nhất định phải đi, Giang Thẩm tích cực nên hợp nói. A ta liền không đi thôi, cơ Vãn Tỉnh thì là rất lợi hại không có ý tứ. Diệp Phàm vui vẻ nói, Vãn Tỉnh, ngươi không đi, vậy ngươi Tô tỷ tỷ cùng Giang Thẩm tâm huyết chẳng phải uổng phí ra ngoài giải sầu một chút đi, mọi người nửa năm qua này đều thẳng khẩn trương, cũng muốn thư giãn một tí. Cơ Vãn Tỉnh nghe được mọi người luân phiên mà khuyên nàng, cũng chỉ đành hổ thẹn lại hạnh phúc mà đáp ứng. Đoàn Đoàn nghe xong có thể đi ra ngoài chơi, cũng rất lợi hại hưng phấn, bất quá Tô Khinh Tuyết một câu, liền để tiểu nữ hài khẩu vị đều không. Đoàn Đoàn, chúng ta ra ngoài thời điểm, ngươi lợi tại Nguyệt Doanh A Di bên này, hảo hảo làm bài tập, về nhà mụ mụ muốn kiểm tra. Một bên Diệp Phàm nhìn lấy nước mắt đều muốn đến rơi xuống nữ nhi, tâm lý không thể không bội phục, Tô Khinh Tuyết cái này tâm địa đủ cứng, đổi hắn khẳng định không nỡ. Bất quá, nếu để hài tử minh bạch đến trường tầm quan trọng, là rất lợi hại quan trọng, sở dĩ Diệp Phàm dù tiếc đến đâu đến, cũng phải đứng tại Tô Khinh Tuyết bên này. Phùng Nguyệt Doanh sờ sờ người thích trẻ con, an ủi nàng khác quá khó chịu, sẽ cho nàng làm tốt ăn. Phùng Nguyệt Doanh ngược lại không quan trọng có đi hay không lữ hành, nàng càng vui vẻ hơn là, Tô Khinh Tuyết nguyện ý giữ hài tử lại cho nàng chiếu cố, cái này đã đủ để chứng minh một ít chuyện. Tốt, hiện tại mọi người ngẫm lại, muốn đi chỗ nào du lịch. Tô Khinh Tuyết nhìn về phía Cơ Vãn Tỉnh, Vãn Tỉnh, ngươi có đặc biệt muốn đi địa phương sao? Cơ Vãn Tỉnh lắc đầu, ta đều nghe các ngươi. Lúc này, Diệp Phàm điện thoại di động kêu đứng lên, hắn nhìn xem, là Nhiếp Vô Nguyệt đánh tới, có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức nhận. Uy, mụ làm sao? Nghe được Diệp Phàm xưng hô này, Tô Khinh Tuyết cùng Phùng Nguyệt Doanh các loại đều rất lợi hại kinh ngạc, các nàng không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ cùng Nhiếp Vô Nguyệt trò chuyện, mà lại còn gọi mụ. Diệp Phàm thì là nghe xong mấy câu về sau, mặt sắc ngưng trọng lên, ừm ta biết, xác thực nên coi trọng, ta lập tức an bài một chút, lại nói cho ngươi. Tắt điện thoại về sau, Diệp Phàm ngẩng đầu, nhếch miệng cười một tiếng, ta nhìn du lịch địa điểm không cần tuyển, ta có một nơi nhất định phải qua, mọi người thuận tiện một chuyến phi cơ đi. Chương 1679, tiến hóa. 1679. Xanh thẳm bên dưới vòng trời, trống trải trên vùng quê, cây cỏ đã tiến vào khô héo mùa vụ. Trong đêm không có tan mở một số bạc bạc băng xương khắp nơi có thể thấy được, phương xa gò núi làm theo đã đeo lên trắng phèo phèo tuyết đắp. Hắc sắc đàn trâu, mã quần, còn có tùy thời mà động, ý đồ săn bắt dã lang, ở chỗ này hình thành một bức hoang dã sinh thái động đồ. Một cỗ màu xám bạc trễ rổ lẹt tạ hồ, tại một đầu thẳng tắp cánh đồng bắt ngát công lái trên đường lấy. Không khí mát mẻ bên trong, trừ bùn cỏ hương thơm, còn có một số gây mũi động vật phân và nước tiểu mùi vị. Lao công ngươi đem cửa sổ xe đóng lại đi. Thật là khó ngửi a. Ngồi tại xe sau cùng hàng Tô Khinh Tuyết, một trận cau mày nói. Phía trước chính lái xe Diệp Phàm một tay khoác lên cửa sổ xe miệng, một tay vịn tay lái, cười ha ha nói, tới này loại tự nhiên bảo hộ khu, liền nên như thế thân cận thiên nhiên a, sẽ đi qua điểm liền không có mùi vị, vừa rồi nơi nào là có một đống phân trâu. Cái gì nha? Một đường đều là có được hay không? Tô Khinh Tuyết im lặng nói, coi như thân cận thiên nhiên, cũng không cần ngửi phân vị đạo đi. Ngồi trung gian một loạt Giang Thẩm cười đến không ngậm miệng được, tiểu thư dù sao cũng là từ trong thành nhỏ đợi quen, chúng ta năm đó nuôi qua những ngày gia súc, lại cảm thấy thẳng hoài niệm. bất quá cái này nước Mỹ lao thật đúng là ít người à, đoạn đường này đến, nhiều như vậy châu, nhiều như vậy lập tức, vậy mà đều không ai quản, cái này tại mình trong nước, này thấy được nhiều như vậy động vật hoang dã à. Đúng vậy à, cái này nước ngoài châu, dáng dấp cũng là cùng mình trong nước không giống nhau à, những siêu thị đó bán vào miệng thịt bò cũng là những này châu đi. Ông ngoại, ngươi làm sao còn muốn lấy thịt bò à, chẳng lẽ đói không? Tô Khinh Tuyết cười hỏi. Ngồi ghế lái phụ Chu Tín Giang ha ha cười nói, đói cái gì đói à, vừa mới giữa trưa ăn hamburger ăn quá no lần thứ nhất ăn vật kia, quái trắng lấy. Bất quá à, ta lão đầu tử này, dính tiểu bối ánh sáng, không nghĩ tới còn có thể đến nước Mỹ được thêm kiến thức, thật sự là tinh thần đều tốt một mảng lớn. Ngồi ở phía sau Nhiếp Vô Nguyệt, cười tủm tỉm nói, ông ngoại à, nơi này trâu ngựa, kỳ thực không phải hoang dại, đây đều là nông trường tại nuôi thả, xem như tư nhân tài sản. À cái này nơi này là nông trường sao, không phải nói cái gì Hoàng Thạch Quốc gia công viên sao? Chu Tín Giang giật mình nói. Diệp Phàm cười giải thích nói, một phần là thuộc về quốc gia công viên không tệ, nhưng nơi này đại bộ phận là thuộc về tư nhân chủ nông trường, đất đai này là rất sớm trước kia, bọn họ liền mua lại, nước Mỹ chính phủ cũng không thể tước đoạt. 10 phút đồng hồ trước, kỳ thực chúng ta liền đã tiến cái này nông trường, chỉ là các ngươi khả năng không có chú ý nhìn thẻ bài mà thôi. Ngồi Tô Khinh Tuyết bên cạnh Cơ Văn Tỉnh, lúc này cũng nhìn mê mẩn, nghe nói như thế, không khỏi kinh ngạc nói, 10 phút đồng hồ trước. Vậy cái này nông trường đến bao lớn a? Diệp Phàm vui vẻ nói, Văn Tỉnh nguyên lai không ngủ à, một đường đến đều không nói lời nào, còn tưởng rằng ngủ đâu. Cơ Văn Tỉnh ngượng ngùng cười cười, không phải rồi ta lần đầu tiên tới nước Mỹ, nhìn thấy dạng này địa phương, vẫn tại nhìn. Diệp Phàm ca, khó nói chúng ta hôm nay đi cái kia người ta, chính là cái này chủ nông trường người. Không sai, chính là cái này bạn tởn chủ nông trường người, cũ lọt bạn tởn. Diệp Phàm nhìn xem GPS hướng dẫn, nói, còn lại đại khái 15 phút, liền có thể đến. Giang Thẩm sợ hãi than nói, ai nha, cái này nông trường cũng quá lớn, lái xe tiến đến muốn hơn 20 phút, mới có thể đến trong nhà hắn A. Nhiếp Vô Nguyệt mỉm cười nói, Giang Thẩm, trước kia ta tới qua một lần, cũ lọt là dùng máy bay trực thăng tiếp ta, cái này nông trường có đại khái 200 vạn mẫu anh, không sai biệt lắm cũng là 8.000 km vuông đây. Nghe được con số này, Giang Thẩm cùng Chu Tín Giang, Cơ Vãn Tỉnh các loại đều đã ngộng. Diệp Phàm từ kính chiếu hậu nhìn thấy mọi người biểu lộ, không khỏi cười, xem ra mang người nhà tới nơi này tản bộ một chút, vẫn là hiệu quả không tệ. Ngay tại hôm qua, hắn tiếp vào Nhiếp Vô Nguyệt điện thoại, nói nàng lão bằng hữu cũ lo, hy vọng mời nàng liên hệ Diệp Phàm, cùng một chỗ đến nước Mỹ món tạ nạ bạt tờn nông trường, tra ra một điểm cổ quái sự tình, rất có thể liên quan đến Pháp Vương cùng thiên nhân. Diệp Phàm biết cái này bạt tờn nông trường có một phần nhỏ, tại công viên rèn luật tuần, chính là du lịch nơi tốt, thế là liền chuẩn bị một khung máy bay, mang theo mọi người cùng một chỗ đến đây nước Mỹ. Một bên điều tra thêm vấn đề, một bên có thể cho người nhà thể nghiệm dị quốc tình điều. Bằng Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết mặt mũi, hộ chiếu những này tự nhiên là không cần, phi cơ từ một cái dân dụng phi trường hạ xuống về sau, Diệp Phàm liền tự mình lái xe, mang người nhà tiến đến nơi đây. Nhiếp Vô Nguyệt cũng là lần đầu tiên, nhìn thấy Giang Thẩm cùng Chu Tín Giang, cùng là trưởng bối, bọn họ sợ hai thán phục tại Nhiếp Vô Nguyệt tướng mạo thực sự tuổi trẻ. Bất quá, Nhiếp Vô Nguyệt dù sao tuổi tác lịch duyệt bày ở này, mà lại cũng rất dễ nói chuyện, thế là ngược lại rất dễ dàng liền thân thiện đứng lên. Ai nha, đáng tiếc Đoàn Đoàn không có tới, không phải vậy tiểu gia hỏa này, khẳng định rất lợi hại ưa thích chỗ này, nhiều như vậy động vật đâu. Giang Thẩm bận bịu lấy điện thoại di động ra, nhô ra cửa sổ chụp ảnh, ta cho nàng đập một chút trở về. Giang Thẩm, nếu là Đoàn Đoàn đến, khẳng định động một chút lại muốn xuống xe qua, đến lúc đó chúng ta trời tối đều đến không đâu. Cơ Vãn Tỉnh tâm tình cũng sinh động, cười dẫn nói. Nhiếp Vô Nguyệt cũng tiếc hận, nàng cũng muốn niệm cháu gái, Khinh Tuyết ngươi cũng thật sự là hung ác đến quyết tâm, nhượng Đoàn Đoàn một người tại Hoa Hải, tiểu hài tử tâm lý nhiều khó chịu a. Tô Khinh Tuyết xem thường, không có việc gì, không thể vì chơi đi học trường học xin phép nghỉ. Lại nói, nàng có học tỷ cùng Béo Hổ bồi tiếp. Béo Hổ, cũng là màn đầu. A Nhiếp Vô Nguyệt không hiểu ra sao. Kỳ thực ý hề nguyên nghe không hiểu. Đang lúc này, phía trước một cái thấp sườn núi, đột nhiên lao ra một cố rơi sơn cũ kỹ pho xe hàng, động cơ oanh mà gầm thét, vọt tới giữa đường như thế quét ngang, ngăn trở đường đi. Lập tức, hai cái cao lớn thô kệch, ăn mặc vô cùng bẩn ra kịp, đội mũ đại hán, từ trong xe xuống tới, trên tay cầm lấy súng thần, ra hiệu Diệp Phàm bọn người dừng xe. Trong xe mọi người đầu tiên là giật mình, nhưng sau đó nhưng cũng không có sợ hãi, mọi người nhìn xem Diệp Phàm, biết mặc kệ phát sinh cái gì, Diệp Phàm đều sẽ xử lý. Diệp Phàm rất bình tĩnh mà dừng xe lại, sau đó đi xuống xe qua, nhìn xem hai người này màu da, không là người da trắng, hẳn là dân bản địa. Bất quá nơi này đến liền cư trú đại lượng dân bản địa, tổ tiên bọn họ thổ địa, bị người da trắng chiếm lĩnh về sau, đã từng một lần là trên vùng đất này nô lệ. Mặc dù bây giờ bọn họ có được các loại đặc quyền, nhưng cuối cùng không thế nào giàu có, cướp bóc cùng phạm tội, cũng là có thể hiểu được. Chỉ là, ấn lý thuyết nơi này là chủ nông trường địa bàn, coi như cướp bóc, cũng không nên ở loại địa phương này, dù sao dễ dàng bị gặp được, một khi nông trường xảy ra chuyện, còn dễ dàng bị cảnh sát điều tra. Nghe hiểu được anh đồng sao? Nhượng trong xe những người khác toàn xuống tới. Một cái ria mép mặt tròn ra hỏa uy hiếp nói, còn làm lấy thủ thế. Diệp Phàm cười cười, thiên đô nhanh hắc, về nhà ăn cơm đi, coi như chuyện gì cũng không có phát sinh, thế nào? Hai đại hán đối mặt mắt, lập tức ha ha chảo cười rộ lên. Một cái khác đại hồ tử mặt gầy ra hỏa, cười khẩy nói, có thể à, đem ngươi xe, các ngươi tiền toàn lưu lại, sau đó các ngươi có thể xéo đi. Về nhà uống nước tiểu đi thôi, thứ hèn nhát. Diệp Phàm thở dài, cũng lười nói nhảm, trực tiếp cất bước đi lên. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Lại tới chúng ta nổ súng. Mặt tròn đại hán giữ tợn trợn mắt nói. Diệp Phàm cũng không nói gì, một cái bước nhanh về phía trước, trực tiếp một đấm liền đem đại hán này đánh cho bay rớt ra ngoài, xương ngực đẻ nát trái tim, trực tiếp mất mạng. Một cái khác mặt gầy hán tử kinh ngạc đến ngây người, vô ý thức liền hướng Diệp Phàm nổ súng. Ầm. Tiếng súng vang lên, kinh hãi chạy xa chỗ một mảnh đàn trâu. Diệp Phàm một cái tay cản trước người, một đám mở, bị hắn bắt lấy viên đạn rơi xuống. Mặt gầy hán tử hoảng sợ hít vào khí lạnh, riu riu ạ di hệ vồn vờ. Đang định đem ra hỏa này cũng làm thịt Diệp Phàm, nghe được xưng hô này, không khỏi nhíu mày sững sờ. Cái này không giống như là một tên phỉ đồ biết nói chuyện. Hệ vồn vở tiến hóa giả Diệp Phàm đình chỉ tiến công, một thanh nắm chặt ra hỏa này cổ áo, hỏi, ngươi có ý tứ gì? Chương 1680, cao bồi. 1680. Mặt gầy hán tử một mặt kinh hoàng, lại có chút hoang mang, run lẩy bẩy mà nói, ngài không phải tiến hóa giả sao? Diệp Phàm khiêu mi, ngươi nói tiến hóa giả là cái gì cổ võ giả? Không phải hạ quốc công phu cổ võ giả, là tân nhân loại, tiến hóa giả. Hán tử rất lợi hại xác định mà nói. Ai là tiến hóa giả từ đâu tới Diệp Phàm kỳ quái nói. Lúc này Nhiếp Vô Nguyệt cùng Tô Khinh Tuyết cũng bởi vì tò mò, đi xuống xe, nghe được người này lý do thoái thác, đều cảm thấy mới mẻ cùng cổ quái. Mặt gầy hán tử nơm nớp lo sợ nói ra, gần nhất món tạ nạ cùng y ổ mình đều xuất hiện rất nhiều người án. Giết người người nói mình là tiến hóa giả, bọn họ liền cùng người điên, nhìn người nào không vừa mắt liền giết. Liên cả ủy ôm mình nghị viên đều bị giết hai cái, có thể bị che giấu thành bệnh tim cùng tắc máu não qua đời. Chuyện này FBI đang điều tra, toàn bộ truyền thông cũng không dám báo đạo, sở dĩ còn lại rất nhiều châu người đều không hiểu, nhưng chúng ta người ở đây đều biết, có một đám tiến hóa giả tại giết người. Mỗi ngày đều có người tại chết. Cái này rất có thể là ngày tận thế muốn tới, sớm muộn hội không đạt được. Diệp Phàm hiếp hiếp mắt, sở dĩ các ngươi liền mượn cơ hội này, cướp bóc, giết người, lại đem đoan uổng vứt cho tiến hóa giả. Ta chúng ta thật nghèo quá, trong nhà của ta có 3 đứa hài tử, nhưng ta chả không nổi phí điện nước, phụ cấp căn không đủ. Mặt gầy hán tử cầu khẩn nói, mời ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta còn có hài tử. Diệp Phàm cười lạnh dưới, ngươi có hay không hài tử? Ta không rõ ràng, nhưng từ trong con mắt ngươi, ta nhìn ra ngươi không ít hút những món kia nhi đi có hài tử, không có tiền, nhưng lại còn hút những cái kia hàng. Mặt gầy phát hiện sự tình bại lộ, cắn răng từ bên hông rút ra một cây chùy thủ, đâm về Diệp Phàm bụng. Có thể không chờ hắn đâm ra qua, Diệp Phàm đã một tay lấy hắn ném trên không trung. A! Một tiếng hoảng sợ hô to, hán tử bay đến cao mấy chục mét giữa không trung. Sau đó, cấp tốc hạ xuống. Chỉ nghe ba một tiếng, trực tiếp ngã chết. Trong xe mấy người thấy cảnh này, cũng không dám nhìn nhiều, bọn họ kỳ thực cũng không chút gặp qua Diệp Phàm giết người, không nghĩ tới Diệp Phàm giết lên người đến so giết gà giết vịt đều nhẹ nhõm, ném một cái liền xong việc. Diệp Phàm xoay người lại, đối Tô Khinh Tuyết cùng Nhiếp Vô Nguyệt nói, chúng ta lên xe, đi trước tìm này cụ lọt đi, hắn nói muốn điều tra sự tình, chỉ sợ sẽ là cái này tiến hóa giả. Ba người lên xe, một đường tiến lên. Lão công, ngươi nói này tiến hóa giả đến cùng là cái gì, dị năng giả sao trên xe, Tô Khinh Tuyết hỏi. Diệp Phàm lắc đầu, không rõ ràng, nhưng nếu như là dị năng giả, không có đạo lý giết lung tung người, mà lại toàn thế giới dị năng giả số lượng không nhiều, cơ hồ đều tại dị năng giả hiệp hội đăng ký, ngả nhi lại trở về, ấn lý thuyết sẽ không xảy ra vấn đề. Nghi ngờ bao phủ xuống, xe rốt cục tại mặt trời xuống núi trước, đến một mảnh phòng ốc khu. Mấy cái đại nông kho, mấy gian chuồng ngựa, nhà kho, còn có đại lượng rào chắn, trung gian một tòa thạch đầu lũy thế mà thành mang theo trăm năm tuế nguyệt phong tình đại trạch, chính là bạt tởn chủ nông trường nhà. Tại đại trạch bên cạnh, máy bay trực thăng, rộn rỏi sơ, mấy chiếc xe hàng, SUV, các loại công cụ giao thông cái gì cần có đều có. Mấy cái trong nông trại làm việc tao bồi, nhìn thấy có người lái xe tiến đến, đều có chút tò mò nhìn. Khi phát hiện xuống xe là mấy cái người Đông Phương gương mặt, trong đó còn có Tô Khinh Tuyết cùng Nhiếp Vô Nguyệt dạng này mỹ nữ lúc, mấy tên cao bồi đều thổi lên huýt sáo. Diệp Phàm cau mày một cái, bất quá lao bà của mình đẹp mắt, hội có nam nhân nhìn chằm chằm là bình thường sự tình, chính mình cũng không thể đem những người khác trong mắt đào, đành phải nhịn một chút. Hả, nhìn xem người nào đến, Victoria, đã lâu không gặp. Một cái nhìn 50 tuổi trên dưới lao ngưu tử, mang theo nón cao bồi, ăn mặc giày ủng, bên hông cải lấy súng ổ quay, ăn mặc gạo màu trắng mã giáp, cười ha hả mà từ một gian trong chuồng ngựa đi tới. Cú lọt, ngươi một chút cũng không thay đổi à, Nhiếp Vô Nguyệt tiến lên, cùng lao ngưu tử hữu hảo ôm cái. Ha ha, không giống ngươi, càng ngày càng đẹp, cú lọt nói, liền muốn thân Nhiếp Vô Nguyệt mặt. Có thể Nhiếp Vô Nguyệt trực tiếp một tay liền ngăn trở hắn, cự tuyệt mỉm cười, không cần thân mật đến loại trình độ này. Cú lọt tiếc nuối nhún nhún vai, tốt à, chỉ là lễ tiết, ngươi luôn luôn như thế so đo, đừng quên, ta là có thê tử người. Ta biết, nhưng thê tử ngươi đi 30 năm, Nhiếp Vô Nguyệt bảo trì mỉm cười. A đối đối, cú lọt lúng túng nết miệng. Diệp Phàm làm theo là hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem cú lọt, theo dõi hắn một hồi lâu, cau mày nói, ngươi là người thợ săn kia. Cú lọt cười như không cười đi qua, vô vô Diệp Phàm bả vai, lù sai ơ. Hiện tại là đại nhân vật, thế giới dưới lòng đất bá chủ, hạ quốc kiếm thần, trên đời có quyền thế nhất người trẻ tuổi. Lợi hại nha, năm đó ta nhìn thấy thời điểm, vẫn chỉ là một cái kem chút chết đói đáng thương tiểu gia hỏa, ha 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 ha. Người quả nhiên là. Diệp Phàm ngạc nhiên, cái này có thể hay không quá khéo. Tô Khinh Tuyết thì là nghe hiểu được, giật mình nói, lão công, sẽ không phải, cái này bạn tởn tiên sinh. Liền là năm đó dạy ngươi làm sao săn bắt lao thợ săn đi. Diệp Phàm dở khóc dở cười, không sai cũng là hắn, tướng mạo cơ không biến hóa bất quá, điều này chẳng lẽ thật sự là trùng hợp á, vẫn là nói, ngươi chính là cựu Nhật người điều khiển ngươi. Cú lọt khoát khoát tay chỉ, hai tử, năm đó ta chỉ là đi giúp một chút sư phó ngươi bận điệu, huấn luyện một chút các ngươi những tiểu tử này, bằng hắc hoàng, cũng không có tư cách tìm ta khi bộ hạ. Diệp Phàm. Cú lọt là pháp vương đệ tử một, mà lại là sư phó ngươi hắc hoàng sư huynh, hắn tại mạt Nhật vương quyền, hàng đệ thập ngũ Nhiếp Vô Nguyệt giải thích nói. Diệp Phàm lúc này mới chợt hiểu minh ngộ, ngươi là thú vương. Mạt Nhật vương quyền trong, có ít người Diệp Phàm cũng chưa thấy qua, bởi vì bọn hắn giống ổ lệt như thế, thường ở bên ngoài hoạt động, bọn họ ma pháp, cũng thích hợp một ít trường hợp đặc thù cùng khu vực. 15 vị thú vương, cũng là trong đó một, Diệp Phàm chỉ đại khái hiểu biết. Vị pháp sư này am hiểu tự nhiên hệ ma pháp, có thể khống chế dã thú, nhưng cũng không biết cụ thể là người phương nào. Không nghĩ tới, chính mình khi còn bé liền gặp qua, hơn nữa còn đã giúp chính mình. Nguyên lai hắn là hắc hoàng sư huynh, khó trách lúc trước mình tại hoang dã, sẽ như vậy xảo ngộ đến cái cao nhân chỉ điểm, nguyên lai đều là an bài tốt. Cú lọt cười ha ha nói, cái gì thú không thú, vương không vương, bất quá là một cái chăn trâu, đến. Đều tiến đến ngồi, bữa tối không sai biệt lắm nhanh làm tốt. Đi vào tràn đầy tây bộ phong tình, điệu thấp mà xa hoa trong phòng, trên bàn cơm đã thả đầy các loại phân lượng 10 phần tây bộ mỹ vị. mấy bình giá trị đắt đỏ chạm bên cùng rượu nho, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, ngọn nến đốt lên, bầu không khí mười phần. Một, cái buộc lên tạp dề, nhìn hơn 40 tuổi, nhưng phong vận không giảm, khí chất cao quý người da trắng nữ đầu bếp, lúc này từ trong phòng bếp bưng một bàn nướng xong cá hồi đi ra. Hoan nghênh các vị, còn lại cái cuối cùng phái, ta qua lấy ra, sau đó chúng ta liền có thể ăn cơm, mị phụ một mặt nhiệt tình cười. Tô Khinh Tuyết nhìn thấy phụ nhân này, thì là một trận kinh ngạc, ngài không phải. Chương 1681, đây rốt cuộc là cái gì? Diệp Phàm buồn bực, nhìn xem phụ nhân, hỏi Tô Khinh Tuyết, làm gì, lão bà ngươi biết. Tô Khinh Tuyết thì là suy đoán nói, ngài sẽ không phải xỉ ni ạ bạ lỉn nữ sĩ đi. Phụ nhân vẻ mặt tươi cười gật đầu, không nghĩ tới Tô Tiểu Thư còn nhận biết ta, chẳng lẽ là ta viếng thăm Hoa Hải thời điểm, có từng thấy mặt. Tô Khinh Tuyết có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính mình thật không có nhận lầm, lắc đầu nói, không, khi đó ta vẫn còn đi học, không có cơ hội gặp mặt. Bất quá bởi vì ta thường nhìn tin tức, mà lại cũng nhìn qua ngài một số kinh tế học tác phẩm, sở dĩ đối với ngài tướng mạo có chi nhớ, ngài là rất lợi hại xuất sắc học giả và chính khách. Nguyên lai là dạng này, thái quá khen phải nói làm cho sở cái ý giờ lãnh tụ nhận biết, mới là ta vinh hạnh lớn lao. Xin y ạ cười nhẹ nhàng nói. Xin y ạ tựa hồ cũng đã sớm biết, Diệp Phàm đợi người tới lịch. Bên cạnh củ lọt bất mãn hai tay chống nạnh nói, xin y ạ, đừng nói, nhanh đi bưng ăn. Trước ăn cơm đi. Hảo hảo, ta cái này qua, xin y ạ vội vàng bước nhanh chạy về nhà bếp, sợ gây củ lọt tức giận. Diệp Phàm vẫn là không có hiểu do nữ nhân này làm gì, hỏi, nàng đến cùng là ai a, không phải bảo mẫu sao? Cái gì bảo mẫu a? Cực nhọc nì giả phạ lìn nữ sĩ, là kinh tế học chuyên gia xuất thân, hiện tại là cái này vừa mới giải A. Nước Mỹ số ít mấy cái nữ tính thống đốc, mà lại là lần tiếp theo tổng thống hữu lực người ứng cử A. Lao công ngươi bình thường tin tức nhìn không Tô Khinh Tuyết không nói nói. Diệp Phàm A một tiếng, cười cười, không chút chú ý. Có lẽ trong con mắt người bình thường, một cái châu trưởng vậy mà tại trong nông trại nấu cơm nấu đồ ăn, làm cái nữ đầu bếp. Là phi thường làm cho người kinh ngạc sự tình. Nhưng ở Diệp Phàm trong mắt, đừng nói thống đốc, coi như nước Mỹ tổng thống đến thông cửa, hắn cũng không có cảm thấy rất đặc biệt, sở dĩ, hắn cũng không hỏi nhiều cái gì. Có thể Chu Tín Giang bọn người làm theo đều kinh ngạc đến ngây người, tuy nhiên hiểu không nhiều, có thể cũng biết thống đốc là rất lớn quan viên, tốt như vậy giống như người hầu bị sai xử. Bạt Tẩn tiên sinh. Vì cái gì đeo lâm nữ sĩ tại trong nhà người nấu cơm A Tô Khinh Tuyết hỏi. Cú lọt mở ra rượu nho, một mặt chuyện đương nhiên nói, nàng phiếu bầu có nhiều hơn một nửa là ta giúp nàng giải quyết, nàng dù sao cũng phải nỗ lực chút gì đi. Nói tới chỗ này, Tô Khinh Tuyết cũng liền hiểu, không có hỏi nhiều nữa cái gì. Rất lợi hại hiển nhiên, thống đốc nữ sĩ, ở chỗ này, chỉ là chủ nông trường tình nhân, thậm chí chỉ là nữ hầu. Nhiếp Vô Nguyệt cười như không cười nói, cú lọt. Thê tử ngươi đi 30 năm, thật không cân nhắc lại kết hôn. Ta nhìn cái này xin nhỉ ạ tính khí rất tốt, cùng ngươi cũng xứng, nàng dạng này nữ nhân, không có khả năng thật thuần túy tham luyến ngươi tiền, mới đi cùng với ngươi. Hắc hắc cú lọt nết miệng cười nói, đó là đương nhiên, nàng còn mê luyến ta kỹ thuật cùng thể phách. Nhiếp Vô Nguyệt chán ghét vừa bất đắc dĩ mà lắc đầu, người bạn cũ này tổng không có nghiêm túc. Cũng may Giang Thẩm cùng Chu Tín Giang nghe không hiểu, không phải vậy lời nói. Còn tưởng là nàng kết giao đều là cái gì loạn thất bát tao người đâu. Không bao lâu, xin ý ạ đem thực vật toàn bưng ra về sau, khởi xuống tập rể, cùng một chỗ ngồi xuống. Cú lọt nói với ta, muốn mời đến vĩ đại địa ngục quân vương cùng sở cái ý giờ Tô Tiểu Thư phu phụ đến đây. Ta từ hôm qua bắt đầu liền bận rộn nguyên liệu nấu ăn, hy vọng nấu cơm đồ ăn còn có thể hợp các vị khẩu vị. Ta biết, chúng ta thực vật vô pháp cùng Hạ Quốc bác đại tinh thâm ẩm thực văn hóa sánh ngang. Nhưng đây là chúng ta tâm ý hy vọng ưa thích xì nì ạ rất lợi hại khách khí cho mọi người mời rượu, căn bản nhìn không ra là nhất châu dài. Tô Khinh Tuyết đều do không có ý tứ, nàng học sinh thời kỳ liền thẳng kính để một vị nữ cường nhân, đã vậy còn quá khúm núm tư thái, trước cho bọn hắn mời rượu. Đeo lâm nữ sĩ, không cần khách khí như thế, không cần thiết rất lợi hại nghiêm túc, chúng ta chỉ là đến nghỉ ngơi, mà lại chúng ta là vãn bối Tô Khinh Tuyết nói. Cú lọt một bên miệng lớn ăn rau xà lách salad, một bên cười nói, Tô Tiểu Thư, ngươi vẫn là hào phóng tiếp nhận đi, không phải vậy nàng ngược lại lo lắng. đừng nói nàng một cái châu trưởng, ngươi cùng trượng phu ngươi chỉ cần nguyện ý, chỉ sợ toàn mê nước thống đốc, liên đối lấy tổng thống, đều có thể một đêm chết sạch sẽ, hơn nữa còn thân bại danh liệt đi, ngươi nói nàng có thể không khách khí điểm A. Cái này lời hoàn toàn không cho Sini ạ lưu mặt mũi, nhưng nữ thống đốc căn bản không tức giận, chỉ là mỉm cười gật đầu. Tô Khinh Tuyết mặc dù biết Cú Lọt nói là sự thật, nhưng trong lòng vẫn là thẳng cảm giác khó chịu, không khỏi nhìn xem Diệp Phàm, có lẽ tại rất nhiều trong mắt người, chính mình cũng giống như Sini ạ, cái gì đều dựa vào nam nhân đi. Diệp Phàm ngược lại là không có quản những chuyện này, vừa ăn bò bít tết, một bên nhìn thấy này Cú Lọt salad, hỏi, ngươi làm sao ăn hết đồ ăn? Hắn là chủ nghĩa ăn chay người, từ không ăn thịt, trứng gà đều không động vào, Nhiếp Vô Nguyệt hỗ trợ giải đáp một chút. Cú Lọt nháy mắt mấy cái, rất lợi hại kinh hỉ đi, Bắc Bộ bán thịt bò bán được nhiều nhất chủ nông trường, vậy mà chính mình không ăn thịt. Chẳng lẽ không phải bởi vì, ma pháp của ngươi có thể cùng dã thú câu thông, mới khiến cho ngươi nhịn ăn chúng nó? A Diệp Phàm hỏi ngược lại. Cú Lọt nắm qua một ngô bắp gầm miệng, gật đầu nói, không sai bị ngươi đoán đúng. Bất quá tiểu tử, ngươi biết không, nhân loại cũng là động vật một loại, bất quá, nhân loại có được còn lại động vật không có một loại kỹ năng nói dối. Ta thích cùng động vật giao lưu, bởi vì chúng nó trừ hội đùa nghịch chút tiểu thủ đoạn, lừa gạt một số thực vật bên ngoài, xưa nay sẽ không tại sự tình khác lừa gạt ta, chúng nó sẽ đem nhìn thấy hết thảy, chi tiết nói cho ta biết. Diệp Phàm một bên cắt lấy thịt, một bên tựa như tùy ý mà hỏi thăm, há, này gần nhất ngươi động vật các bằng hữu có thấy cái gì thú vị sự tình a? Cú Lọt trầm ngâm một hồi, nhai nuốt lấy, ria mép rung động, trong mắt bên trong lộ ra một tia thật sâu sầu lo. Tử vong. Nhiếp Vô Nguyệt sững sờ dưới, cái gì? Cú Lọt lắc đầu, ta không là bảo ngươi, ta nói là, gần nhất nhìn thấy, đều là tử vong tên nhân loại này thế giới, đang dần dần tử vong. Là chỉ tiến hóa giả A Diệp phán hỏi. Cú Lọt cùng Sini A đều mặt sắc mặt ngưng trọng. Ánh mắt bùng lên mà nhìn xem hắn. Ngươi đã biết? Cụ Lọt trầm giọng hỏi. Diệp Phàm nhún nhún vai, trên đường lúc đến sau, hai dân bản địa cản đường cướp bóc, ta đem bên trong một cái làm thịt thời điểm, một người khác hoài nghi ta là tiến hóa giả, hay nói gần nhất chết rất nhiều người, đều là tiến hóa giả giết. Ngươi để cho ta mụ liên hệ ta, để cho ta tới nơi này một chuyến, cũng hẳn là muốn điều tra một chút, cái này tiến hóa giả cùng Pháp Vương có quan hệ hay không đi. Cú Lọt giật mình, gật đầu nói, không tệ, ta nghe Sô nói, cái kia tẩu hỏa nhập ma, đã điên Pháp Vương, có thể là giả, thiên thần khả năng hậu trường khống chế cái gì, mà Pháp Vương vừa đi, tiến hóa giả liền xuất hiện, thời gian quá xảo hợp. Nhiếp Vô Nguyệt cau mày nói, cái này tiến hóa giả rốt cuộc là ai, từ đâu tới, cụ thể làm cái gì, tại sao phải giết người các ngươi có từng thấy không? Hả, Victoria, ngươi hỏi nhiều như vậy. Ta từ chỗ nào bắt đầu trả lời ngươi? Cụ Lọt buông buông tay. Diệp Phàm liền nói, có tư liệu A, các ngươi hẳn là đã sớm điều tra qua đi. Cụ Lọt hướng Sini A nhô ra miệng, Sini A hiểu ý, đi đến ghế sofa một bên cầm từ bản thân cặp công văn, lấy ra một máy tính bảng. Nàng đi vào cạnh bàn ăn, mở ra một đoạn video, đưa cho Diệp Phàm. Đây là chúng ta trước mắt duy nhất có được tiến hóa giả hoạt động video, liên bang chứng nhận phủ đã vì nó mã hóa. Bên ngoài cũng không có lưu truyền. Lusa ở các hạ, ngài đánh bại Pháp Vương, là thế giới ngầm bây giờ đỉnh phong cường giả cũng không đủ, tuyệt đối quyền uy. Chúng ta lần này mời ngài tới, kỳ thực cũng là chúng ta mê nước chứng nhận phủ thỉnh cầu, Tổng thống cũng hy vọng ngài đến xem thử, đây rốt cuộc là cái gì? Chương 1682, trùng hợp. 1682. Diệp Phàm tiếp nhận máy tính bảng, điểm kích phát ra, kiên nhẫn cẩn thận nhìn. Trong tấm hình biểu hiện, là một cái xa hoa mỹ thức biệt thự. Trên ghế salon, một tên mang theo kính mắt, rất có quý tộc khí chất trung niên nam tử, đang ngồi ở trên ghế salon, xem sách. Lúc này, một tên tóc thai bù xù, nhìn như kẻ lang thang nam tử, cầm trong tay bình vừa cạ, vừa đi, một bên hô hào dốc ca khúc, vậy mà thần kỳ xuất hiện tại trong tấm hình. Trên ghế salon nam tử hiển nhiên rất lợi hại kinh ngạc. Đứng dậy chất vấn nam tử là như thế nào xông vào phủ đệ. Kết quả, say khướt nam tử, liền điên cuồng mà mạn mắng lên. Trung niên nhân kia đi đến bàn đọc sách một bên, từ trong ngăn kéo lấy ra một thanh súng lục ổ quay, không nói hai lời, trực tiếp đối này kẻ lang thang cũng là phanh mà nhất thương. Thế nhưng là, này kẻ lang thang vậy mà không có đổ máu. Hắn tiến lên, trực tiếp dùng bình rượu đập ngã trung niên nhân kia về sau, điên cuồng mà dùng nắm đấm đánh nhau, sống sờ sờ đem nam tử kia đến không có hô hấp. Sau cùng, cái này kẻ lang thang ngẩng đầu nhìn một chút ca mạ giác, quay đầu đi ra ngoài. Tên hung thủ này, tên là Lôi Văn, đã từng là bạ dở khoa kiến trúc tập đoàn công nhân, bởi vì công tác ra sơ hở, bị khai trừ, hắn qua công ty nháo sự, bị tóm về sau, đóng 2 năm. Trong 2 năm này, mẫu thân hắn cùng thê tử qua đời, nữ nhi bị dì mang đi, không nguyện ý gặp hắn. Mà bị giết người bị hại, chính là bạ dở khoa tập đoàn tổng giám đốc, Lợi Phổ bạ dở khoa. Xin ý ạ thở dài nói, nguyên thoại, chuyện này cũng là cùng một chỗ ghi hận trong lòng như sát án, nhưng vấn đề là Lôi Văn căn không có năng lực, đột phá bạ dở khoa nhà bảo tiêu cùng các biện pháp an ninh. Hắn tại trong video rõ ràng trúng đạn, lại không có bất kỳ tổn thương gì, giết chết Lợi Phổ về sau, liền biến mất không thấy gì nữa, mấy ngày nay chúng ta căn tra không được Lôi Văn động tĩnh. Làm sao lại tra không được đâu? Chẳng lẽ hắn hành tẩu bên ngoài, không có cả mạ giặt nhìn thấy hắn đi lại sao hắn là ở trong thành thị, cũng không có tại giã ngoại đi? Tô Khinh Tuyết kỳ quái nói. Xin ý ạ cười khổ, Tô Tiểu Thư, vấn đề ngay tại ở, chúng ta cha sở hữu đã lắp đặt, khả năng có manh mối quay phim, nhưng như cũ không có gặp Lôi Văn lại xuất hiện. Chúng ta điều tra hắn chỗ có khả năng xuất hiện địa phương, thậm chí qua hắn trước kia lão nhân viên tạp vụ nhà phụ cận, cũng không tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại. Diệp Phàm cau mày nói, nói cách khác ra hỏa này, trước kia chỉ là một người bình thường, nhưng đột nhiên có thần kỳ lực lượng, có thể ban đêm xông vào biệt thự giết người, chúng đạn cũng không chết, còn có thể biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vâng, mấu chốt là, coi như là ma pháp sư, chỉ sợ cũng rất khó có người có thể làm được dạng này ẩn nấp đi. Chúng ta cũng đã liên hệ dị năng giả hiệp hội, e hội trưởng đã thời gian qua đi mấy tháng trở về, nàng cũng đã đang giúp chúng ta điều tra. Phải chăng sở hữu dị năng người khả năng, nhưng đến nay còn không có đầu mối, xin ý ạ nói. Diệp Phàm sững sờ, mấy phần cao hứng điệu nói, e chính thức đi làm. Xin ý ạ cũng không hiểu vì cái gì Diệp Phàm rất vui vẻ bộ dáng, nhưng vẫn gật đầu. Vâng, e hội trưởng còn mở dị năng giả trong hiệp hội bộ hội nghị, nói sẽ đích thân hỏi đến. Hô này rất tốt, Diệp Phàm tâm lý an tâm lời, xem ra ngả nhi rời đi ra bóng mở cách xa. Nhiếp Vô Nguyệt suy nghĩ nói, ma pháp sư xác suất không lớn, ma pháp lại thế nào tốc thành, cũng không phải ngắn thời gian có thể làm đến, mà lại thiên phu yêu cầu cực cao. Về phần dị năng giả, có thể là khả năng nhưng nghe nói, cái này tiến hóa giả không chỉ một người, người chết cũng không ít, hẳn là sẽ không đồng thời toát ra rất nhiều dị năng giả đi. Vâng, đây chỉ là trong đó một cái duy nhất có video ghi chép, kỳ thực còn có vài chục lên án giết người. Cũng đều là hung thủ xuất quỷ nhập thần. Chúng ta có lý do tin tưởng, những người này khả năng đều là mang theo một ít đặc thù ý đồ, ở nơi đó áp dụng tư hình, báo thù hoặc là ác ý mà mưu sát. Xin ý ạ hoán giận mà nói, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, sớm muộn hội không che giấu được, nào đến lòng người bàng hoàng. Vấn đề là, cái này tiến hóa giả xưng hô, là ai nói ra? Diệp Phàm hỏi. Xin ý ạ nói, tại chúng ta châu hai lên mưu sát án bên trong, hung thủ tại hiện trường lưu lại máu tươi hệ vồn vở chữ, mà còn lại mấy cái châu, cũng có người chứng kiến, nghe được hung thủ xưng hô như vậy chính mình. Chúng ta không thể không hoài nghi, cái này là một đám đồng dạng thu hoạch được đặc thù năng lực người, tại tùy ý sử dụng loại năng lực này giết người. Diệp Phàm gật gật đầu, nói cách khác, những người này, cơ hồ là mang theo một ít mục đích, có tính nhắm vào địa sát người. Cũng không phải là gặp người liền liền giết. Trước mắt đến xem, cơ hồ đều là báo thù làm chủ, xin ý ạ lo lắng nói, nhưng là những này đến liền tâm tinh có vấn đề người, một khi có được những năng lực này, khả năng liền sẽ mất đi khống chế. Huống chi, như thế nào đi nữa, bọn họ chỉ là xuất phát từ ân oán cá nhân, ở nơi đó trả thù giết người, rất nhiều người căn tội không đáng chết. Cú lọt lúc này chen miệng nói, các ngươi nhìn thấy những bọn cướp đó. Kỳ thực gần nhất xác thực xuất hiện không ít, bọn họ cảm thấy giết người, đem trách nhiệm đẩy, liền xong việc. Nói thật ra, hiện tại cảnh sát cũng xác thực loay hoay đầu góc choáng váng, bọn họ rất nhiều người tựa hồ rất lợi hại sùng bái những này cái gọi là tiến hóa giả, đều khát vọng chính mình cũng có được loại lực lượng kia. Cũng có người, trong bóng tối lời đồn, cái thế giới này nhanh hủy, nhân loại muốn diệt vong chính mình, tiến hóa giả sẽ đem hết thể thai ách tịnh hóa, sau đó dẫn người loại hướng đi tận thế sau trọng sinh. Sống ở hạ tầng người, khó tránh khỏi sẽ có dạng này cách nghĩ bất quá, khẳng định vẫn là có người trong bóng tối dở trò quỷ. Nói khó nghe chút, các ngươi đấu súng án kiện, bị chết đều so hiện tại nhiều, làm sao lại không ai nói ngày tận thế. Diệp Phàm ngẫm lại, đối một bên Tô Khinh Tuyết nói, lão bà, ngươi cũng hỗ trợ điều tra thêm, nhìn có thể hay không tìm tới nhiều đầu mối hơn, tốt nhất vẫn có thể tìm được một cái gọi là tiến hóa giả, nhìn xem đến tuột cùng là người hay quỷ. Ta biết, ta lập tức để cho người ta bắt đầu điều tra, thuận tiện nhìn có hay không tình báo tương quan, Tô Khinh Tuyết gật đầu, đứng dậy liền đi gọi điện thoại. Ha ha, lần này kiếm lời, thiên nhãn tình báo thế nhưng là rất đắt ta, cụ lọt tề mi lộng nhắn nói. Xin ý ạ cũng cảm kích cười nói, đúng vậy à, có lũ xa ở các hạ hỗ trợ, thật an tâm nhiều. Còn không biết có thể tra được chút gì, không cần cảm ơn quá sớm, Diệp Phàm nói, mà lại tại đối phó thiên nhân trong chuyện này, là nhân loại liền phải lẫn nhau hiệp trợ, các ngươi nói cho ta biết những tin tức này, cũng rất trọng yếu. Cú lọt thở dài một hơi, ta lúc tuổi còn trẻ, chỗ nhận biết lão sư, cũng không phải là loại kia không đem mạng người coi ra gì người điên, cái này hơn 20 năm. Ta một mực không có về nghiên tu hội, không nghĩ tới lại ra dạng này sự tình. Thật hy vọng, cái kia bị ngươi đánh bại lao sư là giả, lời như vậy, chí ít hắn tại trong lòng ta, vẫn là vĩ đại mạt Nhật Pháp Vương. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ uống miệng chẳng định, ánh mắt lóe ra, buồn bực thanh âm bất ngữ. Qua mười mấy phút, Tô Khinh Tuyết đi về tới, nữ nhân trong mắt trong mang theo một tia nghi hoặc. Lão bà, có đầu mối gì a? Diệp Phàm hỏi. Tô Khinh Tuyết hỏi ngược lại. Lão công, Long kỵ sĩ đục xẻ lạc, có phải hay không là ngươi bằng hữu a? Diệp Phàm sững sờ dưới, lập tức gật gật đầu, xem như thế đi, lúc trước Orlando cùng Sif muốn đối phó ta, đục cùng ta sóng vai chiến đấu qua, bọn họ Long kỵ sĩ tựa hồ hiện tại ở vào bế quan giai đoạn, làm sao? Bế quan sao? Tô Khinh Tuyết có chút hồ nghi, nói, tình báo biểu hiện, cũng là cái kia gọi Lôi Văn hung thủ, hắn cùng đục xẻ lạc, đã từng xuất hiện tại cùng một nhà quán rượu nhỏ. Bởi vì bọn hắn không có bất kỳ cái gì giao lưu, sở dĩ cảnh sát cũng không tra được, nhưng là ngươi không cảm thấy rất trùng hợp sao? Chương 1683, nhìn về phía trước. 1683. Diệp Phàm lâm vào trầm tư, hắn xác thực rất lợi hại lâu không nghe được Long kỵ sĩ tin tức, không nghĩ tới lại một lần nữa nghe thấy, lại là tại dạng này sự kiện bên trong. Long kỵ sĩ phía sau, là đại lượng quốc tế tài đoàn cùng hào môn thế gia. Sở dĩ cho tới bây giờ đều áo cơm không thiếu sót. Bọn họ kỵ sĩ tinh thần, không bình thường kiên định, trừ Orlando một lần kia sự kiện bên ngoài, liền không có đi ra tình huống như thế nào. Theo lý thuyết, không đến mức liên lụy tiến loại này hắc ám sự kiện bên trong, có thể hay không thật chỉ là trùng hợp xỉ nì ạ nói ra. Diệp Phàm cân nhắc, nói với Tô Khinh Tuyết, lão bà, có thể giúp ta liên hệ đến khắc ca. Nhìn trời mắt mà nói, liên hệ Long Cốc tự nhiên không khó. Tô Khinh Tuyết gật gật đầu, cấp tốc qua tìm đến đục dây số, đồng thời phát thông điện thoại. Đục xe lạc, ngươi là vị nào? Diệp Phàm nghe được thanh âm quen thuộc, cười cười, đục, là ta. Lu sẽ ở A ngươi làm sao lại đột nhiên gọi điện thoại cho ta? Đục cao hứng mà cười nói. Diệp Phàm cũng không đi vòng mèo, nói, gần nhất các ngươi trong nước xuất hiện tiến hóa giả, ngươi có nghe nói A? Ngươi là vì chuyện này? Đục ngữ khí thâm trầm chút, nghe nói, thực không dám dầu dếm. Gần nhất chúng ta cũng trong bóng tối điều tra, nhưng một mực còn không có đầu mối. À các ngươi tại sao phải điều tra? Là ai bảo các ngươi điều tra? Diệp Phàm hỏi, các ngươi thật giống như cũng không nhận liên bang điều khiển đi. Đục than tiếng nói, cũng không có người yêu cầu chúng ta điều tra, mà là chúng ta Long Cốc hai tên kiến tập kỵ sĩ, bị tiến hóa giả sát hại, chuyện này bên ngoài cũng không có tiếng trương, nhưng chúng ta muốn điều tra rõ cái này tiến hóa giả rốt cuộc là ai. Nguyên lai là dạng này. Diệp Phàm ánh mắt lấp lóe, hỏi, vậy ngươi tra được đầu mối gì không có? Đục thấp giọng nói, có là có một ít, nhưng trong điện thoại giảng khả năng không tiện lắm. Lũ sai ơ, nếu như ngươi đến mê nước, có lẽ chúng ta có thể làm mặt tâm sự. Diệp Phàm cười, đem chính mình trước mắt vị trí chỗ ở, nói một chút. Đục nghe xong, nhất thời kinh hỉ nói, vậy quá tốt. Ta bên này xử lý xong một số việc, trong hai ngày liền đi qua tìm ngươi. Đến lúc đó ở trước mặt, ta lại đem tình báo nói cho ngươi, các ngươi người một nhà nghỉ ngơi, hẳn là cũng sẽ không đi vội vã đi. Diệp Phàm tự nhiên cảm thấy không có vấn đề, lập tức tắt điện thoại. Nói như vậy, Long kỵ sĩ là bởi vì đang điều tra chuyện này, mới liên lụy tiến đến Tô Khinh Tuyết thầm nói, như thế nói thông được. Hắn nói là thật là giả, chờ hắn đến liền biết, như hắn không đến, ta liền đi Long Cốc tìm hắn, Diệp Phàm nói, lại cắm lên nhất đại khối heo sườn hàng, nói, chúng ta lần này là đến du lịch, chính sự muốn tra, nhưng nên ăn một chút, nên uống một chút, cơm tối dù sao cũng phải ăn trước tốt à. Mọi người nghe, cũng cảm thấy là nên như thế, nhất thời chuyện trò vui vẻ mà bắt đầu ăn. Chính ăn vào một nửa thời điểm, ngoài cửa đi vào tới một người cao mã đại người da trắng cao bồi, hắn mang theo nón cao bồi, giữ lại râu quai nón, một thân tràn ngập tây bộ phong trang phục, cường tráng bắp thịt, nam tính hormone 10 phần. Cao bồi trên tay cầm lấy một cái bình whisky, tựa hồ uống đến có chút hơi say rượu, nên ngang đi đến trong nhà ăn, giang hai tay kêu lên, há, ta đến xem, là ai đến nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh địa ngục quân vương sao? Ha ha, nhìn làm sao giống con vừa ra đời ngưu độc tử lông còn chưa mọc đủ. Diệp Phàm hơi hơi nhíu mày, Tô Khinh Tuyết thì là sắc mặt phát lạnh, mọi người không thế nào rõ ràng, làm sao lại toát ra một cái say khướt cao bồi, dám như thế nói chuyện với Diệp Phàm. Bành! Im miệng! Cú lọt trùng điệp đặt chén rượu xuống, trừng mắt cao bồi nói, lan ra ngoài. Về quán ba vẫn là hồi mã cứu đều tùy ngươi, đừng ở tôn quý khách nhân trước mặt mất mặt. Xin ỉ ạ thì là ôn nhu khuyên nhủ, cú lọt, đừng nóng giận, bảnh đứa thích nói đùa. Lù sợ các hạ, ngài cũng an tâm chớ vội, bảnh tính cách so sánh lớn liệt đấy, hắn là cú lọt con trai trưởng, người kỳ thực rất không tệ. Bang lang! Bình rượu quẳng trên sàn nhà, vừa vặn nện ở Xin ỉ ạ chỗ ngồi một bên. Xin ỉ ạ hét lên một tiếng, doa đến nhảy người lên, sắc mặt trắng bệnh. Người tóc này xanh mẹ già trâu, nơi này là bạt tờn nông trường. Muốn nói chuyện cũng là bạt tởn gia tộc người mở miệng, này đến phiên ngươi nói chuyện. Ngươi họ tên chẳng lẽ là bạt tởn A không thiện nhân, mẫu thân của ta mới là bạt tởn phu nhân. Mà ngươi, vĩnh viễn chỉ là lao đầu kia mẹ nuôi trâu. Cú lọt sắc mặt tâm trầm, đưa tay một tay lấy nhanh khóc lên xin ý ạ kéo ra, sau đó đứng dậy, từ bên hông rút súng lục ra, đập trên bàn. Ra ngoài, không phải vậy ta gọi ngay bây giờ xuyên ngươi xương bánh trẻ. Cú lọt hung hăng trừng mắt nhi tử nói. Bèn con mắt phát hồng, ẩn ẩn có một ít lệ quang ở bên trong đảo quanh, hắn châm chọc mà khinh thường nhìn xem Diệp Phàm bọn người, cười nhạt một chút, nhưng sau đó xoay người, một bên hát ca, vừa đi vào đêm sắc. Cú lọt sau khi ngồi xuống, giống như là sức lực toàn thân tiết ra qua, rũ cụp lấy đầu, cũng rất nặng nề ngột ngạt. Nhiếp Vô Nguyệt than khổ nói, ngươi liền không thể hảo hảo cùng cái đứa bé kia nói ai trong lòng của hắn hẳn là rất lợi hại khổ. Đây là hắn tự tìm, cụ lọt đặt xuống câu. Hắn là bạt tởn tiên sinh con trai trưởng đây không phải là cái này nông trường thiếu chủ áp vì sao lại dạng này Tô Khinh Tuyết kìm nén nộ khí, người này vậy mà chạy vào nói mình như vậy trượng phu, còn nói xong cũng đi. Nhiếp Vô Nguyệt thấp giọng nói ra, năm đó cụ lọt tại Mạt Nhật Vương Quyền, tại thi hành một hạng nhiệm vụ lúc, cùng cựu gia kết thù kết toán, đối phương mua sát thủ tiến hành trả thù. Bình thường sát thủ đương nhiên là không làm gì được cú lọt, nhưng đối phương tìm là một cái cường đại cổ võ giả. Càng buồn nôn hơn là, đối phương cũng không có nhằm vào cú lọt động thủ, mà chính là giết chết bản mẫu thân, mục đích cũng là nhượng còn sống cú lọt khó sống hết đời. Bản khi đó hiểu chuyện, hắn trơ mắt nhìn lấy mẫu thân mình chết tại trước mặt, sở dĩ liền từ nhỏ chán ghét cổ võ giả, cho rằng cổ võ là một loại tà ác lực lượng. Mà chính hắn không có tu luyện thiên phú, sở dĩ hắn vẫn muốn báo thù. Nhưng cũng bất lực, đừng nói tìm không thấy sát thủ, tìm tới cũng không có cách nào. Về sau, cú lọt ở chỗ này an tâm trải doanh nông trường, không có lại nhiều tham dự Mạt Nhật Vương Quyền sự tình, một bộ phận cũng là bởi vì sự kiện kia dẫn đến. Cú lọt trực tiếp cắt ngang, Victoria, người nói quá nhiều. Nhiếp Vô Nguyệt nhún nhún vai, cũng không nói thêm gì nữa. Diệp Phàm thì là tâm lý bất mãn, chậm rãi tiêu tán, cái này bẩn tuổi thơ. Cùng hắn cũng có chút tương tự, hắn cũng là trơ mắt nhìn lấy mẹ nuôi đổ vào trước mặt, lại bất lực. Nếu như báo thù, giết chết những hạ độc đó người, làm cho Hồ Tiểu Cầm sống tới, Diệp Phàm nguyện ý giết đến tận ngàn vạn, chỉ tiếc hắn vĩnh viễn cũng vô pháp nhượng người chết phục sinh. Mà cái này mạnh, lại là liền báo thù năng lực cùng thời cơ đều không có, trong lòng của hắn, tự nhiên cũng là phẫn uất, đối cổ võ giả có thành kiến, cũng là bình thường. Lập tức tầm mắt so với nhân loại lớn, nhưng mà lại cũng bị người cưới, nguyên nhân rất đơn giản, nhìn về phía trước, xa so với lo trước lo sau trọng yếu được nhiều. Hắn là cái cao bồi, nếu như muốn kế thừa cái này nông trường, hắn liền phải học được nhìn về phía trước, mà không phải một mực sinh hoạt tại quá khứ. Cú lọc nói, đưa tay vô đập Xin Y ạ bả vai, lấy đó an ủi. Xin Y ạ cười lắc đầu, nàng hiển nhiên cũng thói quen. Dùng cơm xong về sau, Xin Y ạ mang theo mọi người lên lầu, qua an bài ở khách phòng. Cái này mặc dù là nông trường, nhưng cũng là phú hào nhà, chỗ ở phương tự nhiên là xa hoa mà tràn ngập tây bộ phong tình. Diệp Phàm thì là cũng không đổi lấy đi nghỉ ngơi, trong đầu của hắn có không ít chuyện cần yên tĩnh suy nghĩ một chút, thế là từ trong tủ lạnh cầm một chai bia, một bên uống, vừa đi đến phòng trọ bên ngoài. Đang lúc này, hắn phát hiện phía trước xúc vật rào chắn một bên, một thân ảnh cũng chính uống vào rượu bờn, chính là vừa rồi vào nhà say khướt Bần. Bần nghe được môn động tĩnh, cũng quay đầu mắt nhìn, nhìn thấy là Diệp Phàm, ánh mắt lóe lên một tia ấm lãnh, tiếng cười lạnh, quay đầu tiếp tục xem đàn trâu. Chương 1684, cùng hưởng nhân thế phồn hoa. 1684. Diệp Phàm đối cái này ca môn nhi thành kiến, cũng không có ý kiến gì. Hắn không nói lời nào, chính mình cũng không chủ động gây chuyện, thế là liền xoay người hướng đi chuồng ngựa phương hướng, muốn nhìn một chút nơi này sưu tầm mã thất như thế nào. Nhưng vào lúc này, Bài lại mở miệng nói, nổi tiếng địa ngục quân vương, thế giới dưới lòng đất tuyệt đỉnh cao thủ, bị ta nói thành ngưu độc tử, chẳng lẽ không lấy lại danh dự a? A ta biết, ngươi là một cường giả, sở dĩ ngươi căn khinh thường cùng ta loại này hạ tầng con kiến hôi chấp nhặt đúng hay không, ha ha, thật sự là không nổi a. Vậy ta có phải hay không mắng nữa ngươi vài câu, ngươi cũng sẽ không tức giận đâu. Dù sao ngươi là lũ xài ở, hẳn là rất đại độ đúng không? Diệp Phàm dừng bước lại, hắn tuy nhiên không muốn vừa tới ngày đầu tiên, liền đem con trai của chủ nông trường làm thịt, nhưng gia hỏa này nếu là quá phận, hắn cũng không để ý giết người. Diệp Phàm quay đầu, liếc Bành liếc một chút, bất quá cái này liếc mắt nhìn qua, phảng phất có vạn thiên đem rét lạnh đao tử, trực tiếp từ địa ngục trong bóng tối nô ra. Cỗ này sắc khí, nhượng trâu trong vòng những cái kia đàn trâu, đều mu mu kêu tránh lui chạy tứ tán. Bành toàn thân khẽ run rẩy, ria mép phát run, trong tay chai rượu trực tiếp rơi trên mặt đất, hoảng sợ đến sắc mặt tái xanh, hô hấp đều kém chút ngạt thở. Diệp Phàm không có nói thêm cái gì, ánh mắt lạnh lùng quay đầu uống ngụm địa, tiếp tục hướng chuồng ngựa đi qua. Đây đã là hắn nhẫn mại cực hạn, hy vọng ra hỏa này dường như vì. Chờ Diệp Phàm đi ra mười mấy mét về sau, Bành mới hồi phục tinh thần lại, hắn nhìn lấy chính mình hoảng sợ rơi bình rượu, một cỗ khuất nhục cùng bi phẫn dâng lên. Ngươi có gan liền giết ta. Ngươi giết đến người còn thiếu sao. Ngươi dạng này nhục nhã ta, cho là ta sẽ sợ ngươi sao. Các ngươi những này thế giới dưới lòng đất người, tất cả đều là trên tay dính đầy máu tươi đao phủ. Lần này, Diệp Phàm không thèm để ý, cũng không quay đầu lại, phối hợp hướng đi chuồng ngựa, đằng sau, ẩn ẩn có nghe được nam nhân tiếng khóc. Sáng sớm ngày thứ hai, người một nhà tỉnh lại, nếm qua nông trường bữa sáng, liền thương lượng nên làm chút gì. Mặc dù nói tiến hóa giả mây đen không có tán đi, nhưng cũng không thể đem du lịch tốt thời gian lãng phí. Xin ỉ ạ muốn về châu phủ đi làm, cũ lọt tự tiến cử, lái xe, dẫn một đám người tại trong nông trại lắc lư cho tới trưa. Nhìn xem nông trường vận hành phương thức, còn có các loại động vật, mỹ lệ thác nước, suối phun, dòng sông, ngược lại là cũng thẳng phong phú. Giữa trưa, một đám người ở bên ngoài bắt đầu đồ nướng, nông trường công tác cao bồi nhóm, phần lớn rất lợi hại hào sảng, tới cùng một chỗ vui chơi giải trí, bầu không khí rất là sung sướng. Một cỗ Ford F-350 từ bên ngoài lái về, xuống xe, chính là Bảnh. Thoạt nhìn là say rượu Bảnh, toàn thân mang theo tiểu mùi thối, hắn đi vào đang khoái lạc nướng cháy trong sân, ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Hắc! Bảnh! Muốn tới căn thịt nướng ruột sao? Một cái cao bồi đem một đã nướng chín lạp xưởng đưa tới. Bảnh liền cái xin đều chẳng muốn dùng, trực tiếp lấy tay nắm qua nóng lên lạp xưởng, miệng lươn cắn. Cú lọt nhìn thấy nhi tử bộ dáng, cau mày nói, tiểu tử, chớ an. Về đi tắm, ngươi thối đến cùng ngủ ở phân châu trong đống một dạng. Rất xin lỗi, bạn tờn tiên sinh, con của ngươi vẫn phải công tác, mà lại ta một cái cao bồi, đương nhiên là cái này thân thể phân vị. Bài nói, trực tiếp la lớn, tranh thủ thời gian ăn. Các người đám này lấy tiền ra hỏa, chẳng lẽ là đến bồi những này đại gia vui đùa sao? ăn xong mau tới lưng ngựa, trước khi trời tối một con trâu cũng không thể ít, đều phải gấp trở về. Nhìn thấy từng cái cao bồi bất đắc dĩ cưới lên ngựa, chuẩn bị đi làm việc, Tô Khinh Tuyết hai mắt tỏa sáng, nắm lấy Diệp Phàm cánh tay nói, lao công, ta cũng muốn cưới ngựa, ngươi dạy ta có được hay không? Cưới ngựa có cái gì tốt chơi, muốn đi đâu lái xe liền xong việc, Diệp Phàm nói. Tô Khinh Tuyết không thế nào cao hứng mắt liếc thấy hắn, đến nông trường chơi, ngươi dạy dạy ta cưới ngựa đều ngại phiền phức a. Diệp Phàm bị nhìn thấy có chút hốt hoảng, ha ha xấu hổ cười nói, được, này vậy chúng ta mượn con ngựa. Diệp Phàm cùng Cú Lọt nói chuyện, Cú Lọt liền sảng khoái đáp ứng. Đang lúc Cú Lọt muốn tìm người qua dắt một con ngựa đi ra thời điểm, bảy đột nhiên tự đề cử mình. Phụ thân, ta đến thay lũ xa ở các hạ dẫn ngựa đi, cho ta một cơ hội chịu tội. Cú Lọt hiếp hiếp mắt, cảm thấy cũng có thể, nhưng vẫn là cảnh cáo nói, đừng làm nện, dắt tốt nhất lập tức. Bành nhếch miệng cười một tiếng, tuân mệnh. Không bao lâu, bành liền nắm một thất hùng tráng đuổi màu nâu Malaysia đi tới, cái này lập tức đánh lấy mũi vang, tựa hồ có chút sao động. Cú Lọt nhìn thấy con ngựa này, nhất thời giận tí mặt, đứng lên nói, xú tiểu tử. Ta để ngươi dắt một thất tốt nhất, ngươi có phải hay không lô thai điếc? Làm sao phụ thân đây chính là thuần huyết lập tức, chẳng lẽ còn không đủ ưu tú sao cái này thất ngựa giống phóng tới trên thị trường, thế nhưng là có thể bán 3.000 vào đâu. Bèn một mặt vô tội bộ dáng. Tô Khinh Tuyết cũng không hiểu, buồn bực nói, lão công, cái này lập tức mắc như vậy sao vì cái gì Cù Lọt tiên sinh rất tức giận a? Diệp Phàm ánh mắt lấp lóe, đi đến cái này thân ngựa vừa nhìn nhìn, nói, trên đùi có hổ văn, Tây Quốc thuần huyết lập tức. Đã từng đem vô số Âu lục chinh phục giả quẳng xuống lưng ngựa, cao ngạo lập tức loại. Thật khó đến, các ngươi vậy mà có thể làm đến như thế một thất không co thuần phục thuần huyết lập tức. Cú Lọt thở dài, nói, Lù Sài ơ, cái này lập tức chỉ có ta có thể cưỡi, ta cho ngươi lại đi đổi một thất đi. Hắn tự nhiên ma pháp có thể cho giã thu yên tĩnh, nhưng những người khác vô pháp thuần phục cái này thất cường đại thuần huyết lập tức. Phụ thân. Ngươi cứ như vậy xem thường lũ xa ở các hạ ngươi là có thể cưới, hắn lại không được A Bèn mỉm cười nói. Im miệng. Xú tiểu tử. Nhanh đi công tác. Cú Lọt vừa vội vừa giận, sợ nhi tử đem Diệp Phàm thật làm phát bực. Diệp Phàm thì là khoát khoát tay, tính toán, không cần thay đổi, ta thích con ngựa này. Nói, tại Bèn cười lạnh trong ánh mắt, Diệp Phàm tiếp nhận dây cương, một nhảy lên lưng ngựa. Dù... Cái này kiệt ngao bất thuần thuần huyết mạt tờn lúc tê kêu lên, cao cao dơ lên chân trước, lại một cái hướng phía trước mãnh liệt lao xuống, chân sau mãnh liệt đạp, muốn đem Diệp Phàm trực tiếp vãi ra. Cái này cường hãn phần eo chân lực lượng, quả thực lệnh bên cạnh những cao bồi đó đều bóp đem mồ hôi lạnh. Tô Khinh Tuyết kinh hô một tiếng, còn tưởng rằng Diệp Phàm muốn bị lập tức vãi ra, đã thấy đến Diệp Phàm bỗng nhiên bắt lấy dây cương, hét lớn một tiếng. Giống. Trong lúc mơ hồ. Phảng phất có một tiếng long âm, truyền vào mỗi người trong thai, cũng truyền vào phụ cận sở hữu động vật trong thai. Chỉ một thoáng, cái này thất kiệt ngạo liệt mã, liền dọa đến tranh thủ thời gian đứng đấy không dám loạn động, đầu đều cúi thấp xuống, thân thể còn có chút run lẩy bẩy. Hiện trường tất cả mọi người, liền cả Cú Lọt đều thấy có chút trợn mắt hốt mồm, cái này thuần phục ngựa kỹ thuật, đơn giản không thể tưởng tượng. Một người hô một tiếng, là có thể đem lập tức cho thuần phục. Bên cạnh những cao bồi đó thì là mở mang hiểu biết, vỗ tay hoan hô, nhao nhao bội phục vị này người đồng phương năng lực. Diệp Phàm hướng Tô Khinh Tuyết rôi rôi tay, lão bà, thất thần làm gì, lên ngựa. Để cho chúng ta rục ngựa buôn đằng, sống được tiêu tiêu sái sái. Khắc hát, tiêu sái cái đầu của ngươi a. Vừa mới hù chết ta Tô Khinh Tuyết giận một câu, nhưng vẫn là rất vui vẻ, đưa tay làm cho nam nhân lôi kéo, ngồi vào trên yên ngựa. Diệp Phàm phát hiện cái này cưỡi ngựa vẫn rất tốt, có thể ôm thật chặt nữ nhân, tìm không ai địa phương, còn có thể làm điểm đặc biệt sự tình. Hắn hắc hắc vui mừng, thuần thục hai chân nhẹ nhàng đụng một cái lập tức dạ dày, lập tức liền hướng trước chậm đi ra ngoài. Nhìn thấy Diệp Phàm nhẹ nhàng như vậy liền đem mã kỵ đi, bảnh bộ mặt biểu lộ hiển lộ một tia dữ tợn, trong mắt của hắn, ẩn ẩn lại nổi lên một vòng quỷ dị hường quang. Bảnh vừa nghiêng đầu, tiến lên xoay người khác một con ngựa về sau. Dùng lực đá lấy lập tức dạ dày, nhanh chóng hướng về đâm ra qua, hướng Diệp Phàm hai người đuổi theo. Chương 1685, Hỏa. 1685. Chúng cao bồi nhìn thấy một màn này, đều thổi lên huýt sáo, lớn tiếng gào thét, ủng hộ bèn qua lấy lại danh dự. xông lên A Cao Bồi. Đừng cho bạn tờn nông trường mất mặt. Ha ha. Hắn tức giận. Gia hỏa này thật tức giận. Cao Bồi nhóm liền tôn trọng dùng thực lực nói chuyện, thuần phục ngựa, cưỡi ngựa, những này cơ Cao Bồi kỹ xảo, đều là bọn họ cầm để cân nhắc một người nam nhân phải chăng có thể được tôn trọng tiêu chuẩn. Cú Lọt thì là sắc mặt bất đắc dĩ, nhi tử cùng nam nhân khác qua phân cao thấp, hắn làm cha cũng rất ủng hộ, nhưng qua cùng Diệp Phàm phân cao thấp, cũng có chút quá không biết tự lượng sức mình. Diệp Phàm xác thực không có hứng thú gì, cùng cái này bẩn trận đấu, hắn chỉ là muốn mang theo kiểu thê qua tìm non xanh nước biếc, yên tĩnh không người bờ sông nhỏ, làm chút thân mật sự tình. Cái này bẩn rất lợi hại không biết điều, vậy mà đuổi theo tới, đây không phải muốn phá hư hắn chuyện tốt à. Ha ha, chớ cùng đến, ta là tới bồi người nhà nghỉ ngơi, khác ở không đi gây sự, Diệp Phàm quay đầu tao mày nói. Bèn cười lạnh, thế nào, sợ thuần phục ngựa sự tình có thể a? Cười cái này thuần huyết lập tức cùng ta so sánh, cũng không dám. Diệp Phàm cau mày một cái, nhưng lúc này ôm Tô Khinh Tuyết, hắn cũng không muốn phá hư cái này du ngoạn thật hăng hái, dứt khoát quay đầu tiếp tục cưỡi ngựa, không để ý tới hắn. Bèn gặp Diệp Phàm dám không nhìn hắn. Càng phát ra trong đầu hỏa khí luồn lên, trong mắt lóe lên hừng mang. Hắn giận dữ dưới, từ cạnh yên ngựa xuất ra một roi ra, cưới ngựa xông đi lên, đối Diệp Phàm con ngựa kia đằng sau cũng là ba mà kịch liệt co lại. Diệp Phàm tuy nhiên kịp phản ứng, nhưng mà vẫn là chấn kinh, trực tiếp hai vó câu cao cao nâng lên, tê minh lấy. Đáng chết! Diệp Phàm dùng lực nắm lấy dây cương, một tay kia ôm sát nữ nhân, mới không có tử trên lưng ngựa rơi xuống. Mắt thấy bên cười lớn, lại phải rút ra một roi tới. Diệp Phàm không muốn lại nhẫn, nhất chuyển đầu ngựa, đưa tay một thanh kéo qua kéo xuống đến cây roi. Cái này điện quang thạch hỏa nháy mắt, Diệp Phàm tay liền cùng cương cân thiết cốt, nắm lấy roi ra cũng hoàn toàn không bị thương tổn, ngược lại một cuốn khẽ quấn, hơi dùng lực kéo một cái. A! Bèn quát to một tiếng, bị cố lực lượng này trực tiếp kéo đến rơi xuống lưng ngựa. Mặc dù là bãi cỏ, nhưng cũng là dơ lên một trận cắt bụi. Bản nhất thời đầy bụi đất. Cái này một chật vật quẳng xuống một màn, bị nơi xa Cao Bồi nhóm nhìn thấy, tự nhiên là cười to không ngừng. Hắc! Bản! Ngươi có khỏe không? Ngươi đây là đang nghe phân ngựa mùi vị sao? Cao Bồi nhóm hô hào, nhìn lên cho cười. Vừa rồi hình ảnh bọn họ đều thấy rõ, là bản nước chiến, người ta không để ý, hắn trực tiếp cầm roi ra dùng sức mạnh, lại ngược lại bị kéo xuống lập tức, cao thấp đã không cần nhiều đánh giá. Cảm thấy thụ lớn lao khuất nhục bẩn, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm, không cam tâm đồng thời, lại đối với mình tại cổ võ giả trước mặt bất lực cùng thất bại, cảm thấy không hiểu phẫn nộ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Đồng dạng là nhân loại, dựa vào cái gì những người này liền có được cổ võ cùng ma pháp thiên phú, có thể tài trí hơn người. Hắn làm vì một người bình thường, lại cố gắng thế nào, cũng vô pháp vì mẫu thân mình báo thù. Vĩnh viễn chỉ có thể bị những người này giẫm tại dưới chân. Không công bằng, không công bằng. Bàn trừng mắt Diệp Phàm nộ hống, miệng lớn thở hào hẹn, cảm giác mình trong bụng giống như là lửa cháy một dạng, phổi thở ra tức giận thể, đều có bốc khói vị đạo. Hồng hộc, hồng hộc. Bàn cảm giác mình rất khó chịu, nhưng trong đầu tức giận lại càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Phàm ban đầu dự định mang theo Tô Khinh Tuyết trực tiếp đi, nhưng nhìn thấy bàn trong mắt đột nhiên càng ngày càng sáng hồng quang. Không khỏi khẽ giật mình. Lao công. Hắn làm sao Tô Khinh Tuyết cũng ý thức được cái gì, mắt lộ ra kinh ngạc. Diệp Phàm không nói nhảm nhiều, trực tiếp ôm Tô Khinh Tuyết xuống ngựa, nhượng nữ nhân đứng ở phía sau đừng nhúc nhích. Diệp Phàm chính mình thì là tới gần bệnh, nhíu mày dò hỏi, ngươi chuyện gì xảy ra là nơi nào không thoải mái a? Tuy nhiên gia hỏa này hết lần này tới lần khác khiêu khích, nhưng Diệp Phàm cũng không có ngồi yên không lý đến. Cái này vừa tiếp cận, Diệp Phàm lại là cảm giác được, bản thân thể, tựa hồ chính đang tỏa ra không hề tầm thường nhiệt độ cao. Ta nóng quá nóng quá. Bèn lảo đảo, cước bộ lắc lư, dùng sức lôi kéo mở chính mình y phục nút thắt, y đổ mát mau một chút. Diệp Phàm nhìn thấy đây hết thảy, cũng là không hiểu ra sao, bởi vì bản rõ ràng không có tu vi gì, mặc kệ là chân khí vẫn là ma pháp, đều không có. Có thể thân thể của hắn lại không ngừng tại phóng thích xuất siêu ra quá nhiều người thường nhiệt năng. Mà lại đang không ngừng ấm lên. Dạng này nhiệt độ, ấn lý nói nhân loại đã sớm thụ không, bộ phận suy kiệt, trực tiếp chết. Đưa tay cho ta cho ngươi bắt mạch nhìn xem, Diệp Phàm đi lên, chỉ có thể tận lực trước giúp hắn nhìn xem mạch tượng như thế nào. Nhưng bần căn không cho Diệp Phàm đụng, lui về, đỏ mắt lên hô to, cút ngay. Đừng dùng ngươi dơ bẩn tay đụng ta. Lúc này hắn, đã toàn thân da thịt đỏ bừng, giống như là bị ngọn lửa nung đỏ thép như sắt thép. Nơi xa Cú Lọt cũng phát hiện tình huống không ổn, trực tiếp vứt xuống thịt nướng cái xiên, bay chạy tới. Còn lại một số cao bồi cũng là bần bằng hữu nhiều năm, lúc này đều quan tâm chạy đến. Bạn! Bạn ngươi làm sao? Cú Lọt vừa muốn nhích lại gần mình nhi tử, đã thấy mười mấy mét bên ngoài bạn, toàn thân vậy mà hoành mà giấy lên liệt diễm. Ách ra! Bạn giống như là ác thú phát ra gào thét, hắn quần áo trên người nhanh chóng bị đốt đốt thành cho bụi, dưới chân bãi cỏ cũng bị nhen lửa. Hỏa diễm nhanh chóng chậm rãi lan tràn ra, mà bần vậy mà chính mình không chết, mà chính là toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm, hai mắt cũng phun ra hỏa diễm. Bèn to khỏe mà thở hào hẹn, hắn nhìn xem chính mình này thiêu đốt hai tay, cùng mình để trần lại bị ngọn lửa kiện hàng thân thể, tựa hồ bàng hoàng trong, lại dẫn một tia khó có thể tin. Cái này đây là cái gì đây là bệnh? A trời ạ, hắn còn sống. Cao bồi nhóm lẫn nhau thảo luận, không dám tới gần. Bèn lúc này cũng không để ý tới người chung quanh nhãn quang, hắn chỉ là tự lẩm bẩm, là thật hắn không có gạt ta đều là thật. Ngươi đang nói cái gì, người nào nói gì với ngươi? Diệp Phàm nghiêm mặt nói. Bèn ha ha cười, trong tiếng cười lộ ra một vẻ vui mừng cùng mãnh liệt hưng phấn. Cú Lọt sắc mặt tâm trầm, bèn mau nói, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Người nào đối ngươi làm cái gì? Ngươi có phải hay không gặp được tiến hóa giả? Bèn trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, cuồng ngạo giơ lên ngọn lửa kia thiêu đốt đầu lâu, nói, ta không biết cái gì tiến hóa giả, ta chỉ biết là, hiện tại ta cảm giác tốt lắm. Nói xong, bèn quay đầu nhìn lấy Diệp Phàm, trực tiếp liền xông đi lên. Một cái toàn thân giống như là bị nhen lửa xăng một dạng người lửa xông lại, Diệp Phàm tuy nhiên có thể trực tiếp một đạo kiếm ý kết liêu hắn, nhưng dù sao cũng là con trai của Cú Lọt, lại còn có chuyện phải hiểu rõ, sở dĩ cũng không dễ trực tiếp giết chết. Diệp Phàm một cái lắc mình, trực tiếp tránh đi hắn một cái mang hỏa đấm thẳng. Bạn! Mau dừng tay! Không cho phép mạo phạm lũ sải ở. Cú Lọt giận a nói. Mạo phạm là hắn trước nhục nhã ta. Bắn nhìn xem tay mình, thăm dò tính hướng lấy Diệp Phàm một ném mạnh, vậy mà thật ném mạnh ra một cái hỏa cầu. Diệp Phàm tự nhiên lại nhẹ nhõm né tránh, nhưng hỏa cầu đem một mảnh khác cỏ khô địa điểm đốt, hiện trường hỏa diễm có nhanh chóng lan tràn xu thế. Ngươi dạng này sẽ chỉ nông trường tiêu hủy. Diệp Phàm cau mày nói. Đây là nhà ta nông trường, không cần ngươi quan tâm. Ngươi không phải danh xương tuyệt đỉnh cường giả A, trốn tránh tính là gì, dám cùng ta đường đường chính chính đánh một chầu A. Bèn nói, lại hướng Diệp Phàm phóng đi. Chương 1686, kém nhiều như vậy. 1686. Lấy bèn tốc độ, tự nhiên là vô pháp đuổi kịp Diệp Phàm bộ pháp, cho nên mới về đều vô hụt, chỉ là tăng thêm lửa cháy diện tích. Lúc này Nhiếp Vô Nguyệt mấy người cũng phát hiện bên ngoài động tĩnh, đều vội vã chạy đến. Nhìn thấy một màn này, Nhiếp Vô Nguyệt mắt phượng ngậm lấy tức giận, trên tay vận chuyển lên một cô hắc ám ma lực. Linh hồn tòa liên. Khoát tay, giống như một đạo xiềng xích màu đen, trực tiếp bắn ra, Nhiếp Vô Nguyệt kéo một phát kéo, xiềng xích cấp tốc trói chặt lại bèn. A. Bèn toàn thân hỏa diễm chập trùng bất định, thống khổ vặn vẹo lên thân thể, tựa hồ có thụ dày vò. Mặc dù hắn đột nhiên biến ra một cái toàn thân bốc cháy siêu năng lực, nhưng cũng ngăn không được Nhiếp Vô Nguyệt hắc ma pháp. Đối linh hồn hắn không chế. Bên cạnh những cao bồi đó đều nhìn mắt trợn tròn, nhượng bộ lui binh, không dám tới gần nơi này thần ma loạn chiến. Cú Lọt nghe được nhi tử kêu thảm, gấp đến độ lớn tiếng hỏi, Victoria, ngươi muốn làm gì? Hắn làm ẩn. Nhiếp Vô Nguyệt ngược lại lạnh giọng chất vấn, ta cũng phải hỏi ngươi, con của ngươi toàn thân phóng hỏa, đuổi theo muốn giết ta nhi tử, là có ý gì? Diệp Phàm nhíu môi, cười khổ nói, mụ ta không sao. Ngươi im miệng. Vạn nhất làm bị thương làm sao bây giờ? Hắn muốn giết ngươi, ngươi làm gì không trực tiếp giết hắn? Nhiếp Vô Nguyệt nổi giận đùng đùng nói. Diệp Phàm sững sờ tại nguyên chỗ, tuy nhiên hắn biết Nhiếp Vô Nguyệt khó tránh khỏi có chút chuyện bé xé ra to, nhưng loại này bảo vệ con tình, hắn lại có thể hiểu được. Dù sao, đổi vị suy nghĩ, nếu như mình nhìn thấy có những hài tử khác đuổi theo đánh đoàn đoàn, dù là biết đoàn đoàn hơn phân nửa sẽ không thụ thương, chính mình cũng sẽ tức giận. Diệp Phàm tâm lý, không khỏi dâng lên một cô ấm áp, coi như bị Nhiếp Vô Nguyệt hung một câu, hắn cũng cam như gì. Cú Lọt gặp Nhiếp Vô Nguyệt trong mắt nhấp nhoáng sắc cơ, nhất thời hô lớn, Victoria, coi như ta cầu ngươi. Nể tình đồng môn một trận lão bằng hữu phân thượng, không nên giết hắn. Tốt xấu để cho chúng ta hỏi hỏi rõ ràng, cuối cùng phát sinh cái gì. Nhiếp Vô Nguyệt trong mắt âm tình bất định, tựa hồ tại do dự muốn hay không lưu lại cái này thai hoàng ẩm. Diệp Phàm thì là lắc đầu, đối đằng sau Tô Khinh Tuyết nói, lão bà, đừng phát ngốc, còn thất thần làm gì. Tô Khinh Tuyết lấy lại tinh thần, bị nam nhân một nhắc nhở, mới muốn từ bản thân tựa như là thích hợp nhất lúc này xuất thủ. Nàng mau tới trước hai bước, đối Nhiếp Vô Nguyệt nói, mụ, ta tới đi. Lập tức, Tô Khinh Tuyết thuần thục vận chuyển lên huyền minh thị tộc công pháp, một đôi mắt đẹp hóa thành màu băng lam. Bây giờ nàng sớm đem huyền vi chân kinh, huyền minh thiên cương các loại pháp môn, toàn bộ thuộc nằm lòng, thông hiểu đạo lý, sở dĩ điều động huyết mạch huyền minh lực, cũng phá lệ thuận buồm xuôi gió. Trong không khí nóng rực nhanh chóng hạ, phảng phất mấy giây công phu liền khôi phục như thường, sau đó lại bỗng nhiên hạ nhiệt độ. T. Một đám cao bồi run lẩy bẩy, tất cả đều chạy tản mát. Chư Diệp Phàm, cơ hồ tất cả mọi người giật mình nhìn cả người phảng phất kiện hàng tại trong gió tuyết nữ nhân. Băng phong thiên lý. Tô Khinh Tuyết thi triển ra huyền minh thị tuyệt học, một chân đạp xuống qua, mặt đất liền lấy nàng chân đạp vị trí làm trung tâm, nhanh chóng khuyết tán ra một cổ hàn lưu. Giống như một đóa cự đại màu trắng băng hoa, trên đồng cỏ đột nhiên nở rộ. Bãi cỏ nhanh chóng kết lên băng sương, vừa mới còn tại tàn phá bừa bãi hỏa diễm, bị cỗ hàn khí kia chỗ chôn vùi. Diệp Phàm cảm giác cái này nhiệt độ có chút thấp đủ cho dọa người, lo lắng có thể hay không đem bẩn chết quóng, thế là nhắc nhở Tô Khinh Tuyết, đừng quá thấp, chết quóng liền không có ý nghĩa. Tô Khinh Tuyết cảm thấy rất khó xử, nàng nào biết được làm sao đem nhiệt độ thăng cao một chút, đành phải nếm thử tính mà một tay nhắm ngay mạnh. Băng nhạn hồi phong. Một đạo luồng khí lạnh quấn quanh ở bản thân thể bốn phía, giống như một trận hàn phong quyền quấn, khiến cho bản trên thân hỏa diễm diệt đi hơn phân nửa. Nhưng bản cắn răng quyết chống, hỏa diễm lại phải xuất hiện. Tô Khinh Tuyết nhíu mày, nhanh chóng lại là hai đạo luồng khí lạnh thả ra ngoài, cuối cùng đem bản cho cong đến toàn thân băng tinh bao trùm, diễm mép kết lấy vụ băng, ngã trên mặt đất. Bảnh. Cú Lọt lúc này mới tranh thủ thời gian chạy tới, một thanh ôm lấy lạnh cả người nhi tử, quay người phóng tới phòng. Nếu như tiếp tục nhiệt độ cơ thể quá thấp liền sẽ xảy ra chuyện, hắn muốn giúp nhi tử tiết trời ấm lại. Diệp Phàm nhìn tạm thời tình huống yên ổn, đi qua đưa tay xoa bóp Tô Khinh Tuyết tinh tế tỉ mỉ khuôn mặt, không tệ lắm, vận dụng huyền minh lực kỹ xảo càng ngày càng thuần thục, chỉ cần tu vi theo sau, tất thành đại khí, lao bà của ta ngày bình thường không có lười biếng nha. Tô Khinh Tuyết bị nam nhân khích lệ, trong lòng mặc dù cao hứng, nhưng mặt ngoài vẫn có chút khinh thường, lãnh đạm mà đem nam nhân tay lấy ra, sáng giọng, thiếu dùng bài này, chính ta có bao nhiêu cân lượng, rất rõ ràng. Nhiếp Vô Nguyệt lúc này thỏa mãn cười đi tới, ha ha, Tiểu Tuyết, không nghĩ tới ngươi còn có ngón này, huyền minh thị vận dụng thủy lực lượng, quả nhiên so với thủy hệ ma pháp sư mạnh quá nhiều. Mặc kệ là năng lượng thuần túy phẩm chất, vẫn là phóng thích tốc độ. Vận dụng trên kỹ xảo, đều bị ta mở rộng tầm mắt ta. Mụ ngươi quá khen, ta còn rất cấp thấp đâu, Tô Khinh Tuyết không hảo ý đến mà mặt tường hồng, mỉm cười cúi đầu. Diệp Phàm nhíu môi, bằng cái gì chính mình khen ngợi một chút, cùng mình lao nương khen ngợi một chút, con dâu phản ứng kém nhiều như vậy. Được được, vào xem một chút đi, hỏi một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Diệp Phàm phất phất tay, dẫn đầu đi về trong phòng. Cái này đồ nướng cũng coi là nửa đường ngâm nước nóng. Cao bồi nhóm lúc này nhìn lấy Diệp Phàm ba người ánh mắt, đã mang theo vô cùng kính sợ cùng hoảng sợ, nhao nhao tránh ra. Đi vào nhà chính bên trong, mọi người nhìn thấy bị chăn lông bọc lấy, nằm tại lò sưởi trong tường một bên bệnh. Cú Lọt một mặt phụ thân tiểu tụy, ngồi ở đằng kia thêm vật liệu gỗ, ánh mắt lo lắng. Bèn đã thanh tỉnh, tựa hồ vừa rồi hỏa diễm cùng đóng băng, đối với hắn cũng không có tổn thương gì. Hắn quay đầu nhìn xem Diệp Phàm ba người, trong mắt vẫn như cũ mang theo ưu ám cùng tức giận. Đêm qua ngươi đi đâu? Diệp Phàm ngồi ở trên ghế salon, trực tiếp hỏi. Các ngươi như thế có việc, chính mình đi thăm dò, bèn mỉm cười. Cú Lọt cầm lấy một cây củi gõ vào trên đầu con trai, thối con non. Nói. Toàn nói hết ra. Ngươi cho là mình hiện tại rất lợi hại an toàn sao? Ngươi kém chút liền chết. Bèn nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng biết. Chính mình không hảo hảo phối hợp, xác thực có thể sẽ chết, thế là kìm nén nộ khí, ôm hận mà trừng Diệp Phàm liếc một chút, nói, trên trấn, quán ba. Này cái quầy rượu. A trời ạ, đáng chết, cái này Cất Châu một dạng tiểu trấn tổng cộng 23 kiến trúc, chỉ có một cái quầy rượu. Ngươi nói cái nào bẩn hùng hùng hổ hổ. Vậy ngươi gặp được ai, ai nói gì với ngươi? Diệp Phàm lại hỏi. Bẩn trong mắt lộ ra một tia mê hoặc, nói, là nữ nhân, nhìn lấy rất lợi hại gợi cảm, ta mời nàng uống rượu, nàng hỏi ta có cái gì phiền lòng sự tình ta liền đề cập với nàng vài câu. Về sau nàng nói nàng mời ta uống chén rượu, uống xong một chén rượu, ta liền có thể giải quyết chính mình phiền não. Uống xong về sau, ta liền cùng với nàng qua xe hơi nhà nghỉ, sau đó liền nhớ không rõ, tỉnh lại là buổi sáng hôm nay. Diệp Phàm cùng Cú Lót, Nhiếp Vô Nguyệt các loại liếc nhau. Mọi người cơ hồ đều cùng một thời gian nghĩ đến cái gì. Rượu kia khẳng định có vấn đề, cái kia Lôi Văn, không phải cũng là qua quán ba sao, có thể hay không Lôi Văn cũng là uống hết thứ gì? Tô Khinh Tuyết suy đoán nói. Nữ nhân kia cụ thể dáng dấp ra sao, ngươi kỹ càng miêu tả một chút, Diệp Phàm nói, sau đó, ngươi đến rút ra một ống máu đi ra, ta hội sai người xét nghiệm, nhìn xem thân thể ngươi xảy ra vấn đề gì, thậm chí muốn làm toàn diện kiểm tra. Bèn khó chịu nói. Vì cái gì? Ta rất khỏe. Chẳng lẽ ta có được siêu năng lực, các ngươi liền phải đem ta khi chuột bạch một dạng giải phẫu? Dựa vào cái gì? Các ngươi làm gì không tự mình đi làm kiểm tra, chính mình qua rút máu? Diệp Phàm lạnh lùng hỏi ngược lại, chúng ta biết mình thân thể rất lợi hại khỏe mạnh, bởi vì chúng ta biết mình lực lượng là làm sao thu hoạch được. Ngươi đây ngươi biết tại sao mình có thể biến thành một hỏa nhân a? Ngươi biết ngươi uống hết đến cùng là xăng? Vẫn là hỏa dược đến cùng có thể hay không đem chính ngươi thiêu chết, ngươi thật có biết không? Bèn ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi cùng lo lắng, lần này, ngược lại là an tĩnh lại. Tiến hóa giả Cú Lọt cắn răng trầm giọng nói, nếu để cho ta biết, đến cùng là ai ở sau lưng làm đây hết thảy, ta tuyệt không buông tha hắn. Đang lúc này, bên ngoài truyền đến xe cộ thanh âm, một cái cao bồi còn chạy tới cửa, hô, bạt tờn tiên sinh, có khách nhân đến. Chương 1687, cảnh cáo. 1687. Cú Lọt chính tâm tình hỏng bét, tức giận hỏi, người nào? Cao bồi một mặt biểu tình cổ quái, nhếch miệng cười nói, một vị tuổi trẻ nữ sĩ. Diệp Phàm bọn người có chút buồn bực, Cú Lọt cũng là không hiểu ra sao, tựa hồ căn bản không nhớ rõ có cái gì nữ nhân trẻ tuổi sẽ đến. Đang lúc này, giày cao gót giẫm lên tấm ván gỗ, thanh thúy tiếng bước chân truyền đến. Một cái thon dài trắng non cánh tay, đem cổng cao bồi một thanh kéo ra, cao bồi tiên sinh, có thể nhường một chút sao? Cao bồi tựa hồ xương cốt đều mềm, cười ha hả tránh ra, bận hiệu mời nữ nhân này đi vào. Đến nữ tử là một nhìn hơn 20 tuổi thanh xuân nữ tử, 1m7 mấy cái cao gầy dáng người, tóc vàng mắt xanh, tướng mạo luôn vui vẻ, một thân tránh chui váy đỏ, hai chân thẳng tắp thon dài, siêu mẫu dáng người. Cũng khó trách. Bên ngoài mấy cái cao bồi nhìn lấy nữ nhân, đều hai mắt tỏa ánh sáng. Trong phòng bên nhìn thấy nữ lang này, thì là toàn thân giật mình, đột nhiên đứng dậy, kém chút đem trên thân chăn lông rớt xuống. Ngươi là tối hôm qua. Nghe được bên này kinh ngạc lời nói, mọi người nhất thời minh bạch, nữ nhân này cũng là hôm qua bần tại quán ba gặp được thần bí cô nàng. Cô nàng đi vào phòng bên trong, nhìn thấy bần bộ dáng, cũng không kinh ngạc, cười nói, thân ái. Xem ra ngươi đã thành công mở ra tiến hóa đường, chúc mừng ngươi, thành vì nhân loại hy vọng, tiến hóa giả. Cái gì bẩn có chút khó có thể tin cúi đầu nhìn lấy chính mình, toàn thân run rẩy, ta là tiến hóa giả. Tiến hóa giả tại dân gian đã là lưu truyền ra tin tức, bẩn tự nhiên cũng biết một số, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình thật thành trong truyền thuyết bốn phía giết người tiến hóa giả. Cú Lọt trong mắt tràn đầy một cái phụ thân tức giận, hắn đi đến nữ tử trước mặt, chất vấn. Ngươi là ai? Ngươi đối nhi tử ta làm cái gì? Cô nàng rất lợi hại vũ mị cười nói, thú vương các hạ, chính ngươi là một tên ma pháp sư, chẳng lẽ liền không thể cho phép con trai mình có một ít siêu việt phổ thông nhân loại lực lượng sao? Ta làm sự tình, chỉ là nhượng con của ngươi, có được nắm giữ chính mình vận mệnh thời cơ, cho hắn một hy vọng hỏa chúng thôi, cái này có cái gì đáng giá nhượng người tức giận à? Ngươi có thể hỏi một chút con của ngươi, điều này chẳng lẽ... không phải hắn chỗ khát vọng a? Cú Lọt trực tiếp tiến lên một phát bắt được cô nàng cổ, nhi tử ta không cần biến thành cái gì cẩu thí tiến hóa giả. Mau nói cho ta biết, như thế nào mới có thể để cho con của ta tử biến trở về nguyên lai bộ dáng. cô nàng tựa hồ cũng không có bởi vì bị bóp cổ mà hô hấp khó khăn, nàng y hề nguyên khẽ mỉm cười, tiến hóa, mới có được tương lai, ngươi ý tứ, là nhượng con của ngươi thoái hóa à. Ta không muốn nói với ngươi những tên điên này một dạng lý luận, tranh thủ thời gian xuất ra giải dược. Cú lọc lớn tiếng nói, tha thứ khó tòng mệnh, tiến hóa liền giống như thời gian, không cách nào nghịch chuyển, căn không có giải dược. Cô nàng bảo trì mỉm cười. Cú lọc mắt lộ ra sắc cơ, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi. Nói, cú lọc tay không ngừng mà tăng thêm lực lượng. Lúc này, bản cũng là gấp mà xông đi lên, không để ý chính mình còn để trần, nắm lấy phụ thân cánh tay. Phụ thân, không nên giết nàng. Nàng không có làm gì sai. Ngươi đang nói cái gì? Cú lọt khó có thể tin nhìn lấy nhi tử. Bạn lại là chấp nhất mà hô, nàng nói đến đều không sai, là ta tự mình lựa chọn phần này lực lượng, ta hiện tại cảm thấy tốt lắm. Nàng chỉ là để cho ta có được nắm giữ vận mệnh thời cơ, cái này có lỗi gì? Chẳng lẽ cấp cho ta ân huệ người, phản mà là chúng ta bạt tởn gia tộc cựu nhân không? Ngươi điên sao? Nàng biết thân phận ta, nói rõ nàng đến có chuẩn bị, cố ý tại đặt bẫy. Mà lại ngươi biết mình uống hết là cái gì không? Cú lọt cảo não một tay lấy cô nàng ném ngã xuống đất. Có thể bắn lại là mau chóng tới, đem cô nàng kéo lên, quan tâm hỏi, nữ sĩ, ngươi không sao chứ? Cô nàng mỉm cười, không có việc gì, ngươi thật thân mật. Nói, cô nàng lại đối cú lọt nói, thú vương các hạ, ngươi có một chút nói sai. Ta cũng không có nhằm vào các ngươi bạt tởn gia tộc mà đến. Dùng không bao nhiêu thời gian, tiến hóa giả sẽ nhượng toàn thế giới nhân loại chỗ hiểu biết, sẽ có càng ngày càng nhiều nhân loại, đi đến tiến hóa đường. Mà đến lúc đó, ngươi liền sẽ rõ ràng, đây chỉ là nhân loại chắc chắn nên đón tân thế giới, con của ngươi, lại là tiến hóa giả bên trong tiên phong, tương lai tân nhân loại người dẫn lĩnh. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào này cô nàng, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Lúc này đi qua, hỏi, vậy ngươi lại là người nào? Ta nhìn ngươi giống như không phải tiến hóa giả. Cô nàng nháy mắt mấy cái, nói, Lusa ở các hạ thật sự là hảo nhãn lực, không sai, rất lợi hại, đáng tiếc, ta không thể trở thành tiến hóa giả. Mà ta công tác, là nhượng càng nhiều khát vọng thu hoạch được hy vọng người, trở thành tiến hóa giả, ngươi có thể xưng ta là sử giả. Sử giả Diệp Phàm một chút suy nghĩ, chỉ bệnh, nói, vậy là ngươi thông qua cái gì? Nhượng hắn toàn thân bốc cháy. Nữ sử giả cười nói, ta cũng không biết, mỗi một cái tiến hóa giả, có thể bị kích phát ra như thế nào siêu năng lực, ta chỉ phụ trách đem tiến hóa thừa số rót vào thân thể bọn họ bên trong. Nói cách khác, khác biệt tiến hóa giả, sẽ có được khác biệt siêu năng lực, tất cả đều là căn cứ người khác nhau gen, xuất hiện biến dị, Diệp Phàm thầm nói. Nữ sử giả gật gật đầu, vâng, Lusa ở các hạ, ngươi lý giải không có vấn đề. Diệp Phàm híp mắt nói, này đây hết thảy, là ai tại hậu trường sai sử, người nào phái ngươi đến, chủ động tới nơi này, cùng chúng ta giảng những này, lại là vì cái gì? Nữ sử giả xin lỗi nói, thật xin lỗi, ngài một vài vấn đề, ta vô pháp trả lời. Hôm nay chủ động tới, là bởi vì chúng ta biết, lấy thiên nhãn năng lực tình báo, sớm muộn hội tra ra một số manh mối. Mà chúng ta cũng không tính một mực trốn trôn tránh tránh, đợi đến lúc thời cơ chín mùi. Chúng ta lại ở toàn thế giới trở thành một cỗ tân tiến hóa trào lưu, dẫn dắt nhân loại văn minh tân thời đại. Ở chỗ này, ta chỉ là đại biểu ta chủ nhân, nói cho lũ xã ở các hạ, ngài làm nhân loại trước mắt đứng đầu cường giả, thế giới dưới lòng đất có quyền thế nhất nhân vật, xin đừng nên làm một số vô vị sự tình. Cùng tương lai đối kháng, là tự chịu diệt vong, lịch sử trào lưu, văn minh tiên tiến, là không thể tới. Diệp Phàm thản nhiên cười, a ta hiểu. Là đến cảnh cáo ta. Ngươi không nói ta cũng đại khái có thể đoán được, là hệ thở văn minh cái kia thiên nhân đặc sứ đi. Làm sao, đổi mạch suy nghĩ không trực tiếp chính diện khai chiến, định dùng loại này quanh co chiến thuật, làm cho nhân loại chính mình hủy diệt. Nói nhiều như vậy đường hoàng lời nói, lại căn là tại vi phạm nhân loại tiến hóa tự nhiên pháp tắc, nói cho cùng, đơn giản là đốt cháy giai đoạn. Đương nhiên nói cho ngươi những này, ngươi khả năng cũng không hiểu đi. Dù sao ngươi không chỉ có không phải tiến hóa giả, thậm chí ngay cả nhân loại cũng không tính là. Lời còn chưa dứt, Diệp Phàm trực tiếp ngón tay búng một cái, một đạo kiếm ý xoẹt mà một chút, xuyên qua cô gái này sử giả cổ họng. Bất quá, nữ sử giả cũng không có đổ máu, thậm chí đều không ngã xuống, trên mặt nàng vẫn như cũ duy trì mỉm cười. Mọi người chỉ thấy được, nàng cổ họng chỗ, hiện lộ ra, là kim loại cùng tuyến đường, điện tia lửa chính từ từ lấp lóe. Nàng là người máy. Một mực nhíu mày Nhiếp Vô Nguyệt giật mình minh ngộ, khó trách. Ta cảm giác không thấy linh hồn nàng. Chương 1688, Sử giả. 1688. Bạn cũng là giật mình, bận điệu đứng ra một bước, trong đầu vừa mới còn tưởng tượng lấy, có phải hay không cùng cái này mỹ lệ cô nàng từng có đặc biệt một đêm, nhưng lúc này vững tin, bọn họ thật cái gì cũng không có phát sinh. Nữ sử giả duy trì lễ phép mỉm cười, một cánh tay có chút không thế nào lưu loát mà sờ sờ mình bị đánh xuyên qua cổ. Nàng thanh âm cũng có chút điện tử âm, không thế nào rõ ràng, thật sự là thô lỗ đâu, nhân loại sở dĩ phải xuất hiện quá nhiều bất bình đẳng, quá nhiều không công bằng, cũng là bởi vì các ngươi cái này cổ võ giả, ma pháp sư, những này đặc thù tu luyện quần thể, đưa đến các ngươi ủy vào chính mình lực lượng, tùy ý mà ước hiếp nhỏ yếu, hoàn toàn áp đảo chính mình chế định pháp luật pháp quy bên trên. Một cái văn minh xã hội phòng tuyến cuối cùng, ở chỗ pháp luật, chữa bệnh, giáo dục, có thể phá hỏng cái này chỗ có điểm mấu chốt, cần thiết, chỉ có một dạng tuyệt đối lực lượng. Tại dạng này một cái pháp luật đã thùng rông kêu to, chỉ nhằm vào phổ thông hạ tầng nhân thế giới, nhân loại thật sự nếu không tiến hóa, liền sớm muộn hướng đi vượt sâu không đáy. Ta chủ nhân, sẽ cho nhân loại, hướng đi càng hợp lý. Không đợi nữ sử giả nói xong, cú lọt đã nổi giận mà một đấm đánh tới. Ẩm. Nữ sử giả cổ đến liền tổn hại, đầu bị một đấm đánh cho rơi xuống đất. Điện kia lửa tư tư nhảy lên mấy lần, nữ sử giả cứ như vậy mỉm cười mất đi sinh cơ. Miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, một đài liền sinh mệnh là cái gì đều không hiểu máy móc, cũng xứng đàm luận vạn vật linh nhân loại cù lọt khinh thường nói. Diệp Phàm cười khổ, lần này tốt ta còn muốn mang về nhượng vân giao kiểm chắc một chút, hy vọng cái này rơi đầu còn có thể dùng. Tô Khinh Tuyết làm theo chính mình sờ lấy khuôn mặt nói thầm, ta đã nói rồi làm sao ra thịt tốt như vậy, lỗ chân lông như vậy mảnh, nguyên lai là người máy. Diệp Phàm một mặt cứng ngắc, ngơ ngác nhìn xem nữ nhân này não mạch kín quả nhiên cùng nam nhân kém cách xa vạn dặm a. Bèn thì là một mặt buồn vô cớ, nhìn lấy đã chết đi cô nàng, nhìn lại mình một chút một mặt hung ác phụ thân, hắn ánh mắt lộ ra một vòng châm chọc sắc. Hừ hừ phụ thân, người sứ giả này làm sao trêu chọc ngươi, nàng nói đến chẳng lẽ không đúng không? Ngươi quên mẫu thân là thế nào chết? Cái gọi là pháp luật, có giúp chúng ta báo thù, bắt được cái kia hung thủ sao? Bản chất vấn. Cú lọt lười nhác nhiều cùng hắn nói nhảm, ta hiện tại không tâm tình cùng ngươi lý luận, ngươi lập tức mặc quần áo tử tế, ta dẫn ngươi đi kiểm tra thân thể một cái. Thân thể ta rất tốt. Không cần kiểm tra. Ngược lại là các ngươi. Các ngươi những người này, vì cái gì đều muốn phản đối với nhân loại tiến hóa? Chẳng lẽ cũng bởi vì, ta lực lượng tới quá đơn giản, các ngươi liền tâm lý không công bằng. Các ngươi cứ như vậy không thể gặp, có người nhượng người bình thường trở nên mạnh mẽ. Công bình, tự do, cái này không chính là cái này quốc gia sở hướng hướng Mỹ hảo sao? Rốt cục có người muốn làm đến đây hết thảy, các ngươi tại sao phải ngăn cản? Bèn lớn tiếng gào thét, lồng ngực một cỗ nộ khí dâng lên, thân thể vậy mà lại lần nữa bắt đầu phát nhiệt. Hắc! Xú tiểu tử! Tranh thủ thời gian dừng lại. Cú lọt ý thức được nhi tử cũng có thể muốn bốc cháy, không khỏi tranh thủ thời gian khuyên can. Có thể bèn lắc đầu, nói, không đây là ta lực lượng, ta tại sao phải đình chỉ? Ta muốn làm tiến hóa tiên phong, ta phải cố gắng trở nên mạnh hơn, các ngươi người nào cũng đừng hòng ngăn cản ta thành vì một cường giả. Lời còn chưa dứt, bản thân thể lại lần nữa bị ngọn lửa bao vây, hỏa diễm thậm chí cấp tốc đem sàn nhà bắt đầu đốt cháy khét. Tô tiểu thư, mau ngăn cản hắn. Cú lọc quay đầu lại nói. Tô Khinh Tuyết hiểu ý, đang muốn đẩy ra một đạo huyền minh chân khí, đã thấy bản đã quay đầu đi ra ngoài. Diệp Phàm thấy thế, thân ảnh lóe lên, đã vọt tới ngoài phòng, trực tiếp ngăn tại bản trước mặt. Không ai muốn hại ngươi, phụ thân ngươi là vì muốn tốt cho ngươi, thành thục một điểm, ngươi không phải phản nghịch kỳ hài tử, Diệp Phàm nghiêm mặt nói. Bản lại căn không muốn nghe những này, hắn phát ra nộ hống, toàn thân hỏa diễm lại một lần bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, bành trướng gấp 3-4 lần, thành hỏa diễm cự nhân. Một cỗ sáng rực sóng nhiệt, gào thét mà ra, nhượng đi vào ngoài cửa tất cả mọi người cảm thấy nóng lên. Tô Khinh Tuyết gặp hắn muốn hướng Diệp Phàm phóng đi, chính muốn lại lần nữa ra tay, đã thấy Diệp Phàm đưa tay, ra hiệu nàng không cần động. Lúc này, bèn như phát cuồng dã thú, hướng phía Diệp Phàm một đấm đánh ra, giống như là gas nổ tung hỏa diễm, phảng phất muốn nuốt hết Diệp Phàm toàn bộ thân thể. Nhưng Diệp Phàm linh xảo một cái né tránh về sau, điểm xạ ra một đạo kiếm ý, từ phía sau đánh trúng Bành một đầu bắp chân. Bành kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngã trên mặt đất, vô pháp lại đứng lên. Bởi vì đau đớn, trên người hắn hỏa diễm cũng nhanh chóng dập tắt xuống dưới. Bành nghiến răng nghiến lợi, hung tợn trừng mắt Diệp Phàm, có gan liền giết ta, chờ ta chính thức nắm giữ chính mình lực lượng, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Diệp Phàm có chút im lặng, loại này không có chút ý nghĩa nào khiêu khích, hắn là không thèm để ý. Im miệng. Cú lọt lúc này đi tới, nắm chặt lên Bành, một đấm đánh vào con trai mình trên mặt, đầu óc ngươi thanh tỉnh điểm. Ta là phụ thân ngươi, chẳng lẽ ta hội hại ngươi sao? Đốt Bành khỏe miệng mang theo máu, khinh thường nói, ngươi tính là gì phụ thân mẫu thân thủ không báo, còn cùng tiện nhân kia pha trộn, ngay trước ngoại nhân đánh ta vậy cũng là phụ thân. Người cú lọt hốc mắt phát hồng, vô số tâm tình rất phức tạp xông lên đầu, cũng là ngơ ngẩn. Đúng lúc này, Bành bỗng nhiên cảm giác cái gì không đúng, bỗng nhiên hai tròng mắt trừng ra, đồng tử co vào, toàn thân run lẩy bẩy. Ách! Ách ách! A ta làm sao ách? Nhìn thấy Bành một mặt vặn vẹo thống khổ bộ dáng, tất cả mọi người cấp tốc vây quanh. Cú lọt đột nhiên bừng tỉnh, ôm lấy nhi tử hỏi, Bành! Bành! Ngươi làm sao? Ngươi cảm giác chỗ nào không thoải mái? Phụ thân ta khó chịu, ba mau cứu ta không muốn chết. Bành bất lực sợ khóc, trên mặt hiển lộ ra các loại kinh mạch, xanh đỏ lam lục các loại sắc thái, vô cùng quỷ dị. Bành một cái tay, ý đồ ôm lấy phụ thân, nhưng làm sao đều không ra sức được. Hải tử ngươi đừng dọa ta. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Không đợi cú lọt hỏi rõ ràng, liền thấy Bành thân thể, vậy mà giống như là dần dần biến thành trong suốt dịch thể mở dạng, không ngừng mà phai màu. Mười mấy giây, Bành thân thể liền mềm mại, hóa lỏng, giống như là tan rã băng tuyết, lại như là gặp nóng phó mát, vậy mà cả người biến hình về sau, từ cú lọt hai tay trong, như thế hòa tan. Cú lọt nghẹn họng nhìn chân chối, đầy mắt hoảng sợ cùng bất lực, làm sao đều vơ vét không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình cốt đục, hóa thành một bãi không màu dịch thể. Cú lọt quỳ gối ướt sũng trên mặt đất, trong cổ họng khụ khụ lên tiếng, kìm nén gào khóc, nước mắt nhỏ giọt xuống. Bành bành bành. Hài tử của ta. Cú lọt song quyền đánh mặt đất, một đầu vừa ngã vào chỗ ấy, thương tâm gần chết thân ảnh, nhượng chung quanh tất cả mọi người thấy trong lòng làm đau. Hắn thật đi, linh hồn hắn tiêu tán, Nhiếp Vô Nguyệt mắt trong mang theo một tia trong suốt, vì bạn cũ mất còn cảm thấy bi thương. Diệp Phàm thì là trong đầu hiện lên một tia hiệu nghiệm, lẩm bẩm nói. Trách không được, tìm không thấy những tiến hóa giả đó, bọn họ không phải ẩn tàng, bọn họ là không có. Tô Khinh Tuyết mấy người cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, nghĩ đến khả năng này, đều không rét mà run. Chương 1689, Đồ Thần. 1689. Diệp Phàm ca, ngươi nói là bọn họ biến thành đi theo đi ra cơ văn tỉnh, nhìn thấy hình tượng này, kém chút hoảng sợ khóc. Diệp Phàm lắc đầu. Ta không xác định có phải hay không cũng biết này dạng biến thành dịch thể, nhưng ít ra có thể chứng minh một sự kiện, cái này cái gọi là tiến hóa giả kế hoạch, tràn ngập tính nguy hiểm. Đây không phải làm cho nhân loại tiến hóa, đây chẳng qua là đang bắt nhân loại làm công việc thể thí nghiệm. Bọn họ căn không thèm để ý những này thụ người cải tạo chết sống. Tựa như ngươi nói như thế, đốt cháy giai đoạn, đến cũng là tự sát thức hành vi tránh thức lực lượng, không phải dễ dàng như vậy đạt được. Nhiếp Vô Nguyệt u thở dài nói. Nói xong, Nhiếp Vô Nguyệt đi đến cú lọt sau lưng, vỗ nhẹ nhẹ đập bạn cũ bả vai, lời an ủi ngữ, nhưng cũng nói không nên lời. Tóc trắng đưa tóc đen, thế gian chớ đại bi thương, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bạt Tơ nông trường cũng lâm vào một mảnh bất an cùng thương cảm trong, cái gọi là tiến hóa giả, chân tướng vậy mà như thế dọa người, dạng này tin tức như truyền đi, đoán chừng cả quốc gia đều sẽ chấn động. Cú lọt thu thập nhi tử quần áo, lại đem này một mảnh bẩn hòa tan chỗ đất đai, dùng cái xẻng sạc khởi. Những này đất đai, quần áo, bị cú lọt mai táng tại đã chết thê tử phần mộ một bên. Trên trấn mục sư tới, tiến hành xong đơn giản tang lễ về sau, mọi người liền gặp được, cú lọt cùng thất hồn mở dạng, một người ngồi tại vợ con trai của tử hòa trước mộ bia, suy nghĩ xuất thần. Xin ỉ ạ cũng từ văn phòng đuổi tới nông trường, có thể nàng cái gì cũng làm không. Muốn đi an ủi vài câu, lại bị cú lọt đẩy ra. Bất đắc dĩ, Sini ạ chỉ có thể trước vội vàng liên hệ liên bang chính phủ, FBI những này, nói cho bọn hắn tiến hóa giả tình huống mới, tranh thủ mau chóng tìm tới cái này hậu trường hắc thủ chỗ. Cái kia nữ sử giả thi thể, Diệp Phàm thì là cũng không có giao ra, hắn phái người trực tiếp không vận mang đi, lấy tốc độ nhanh nhất, vận chuyển về luyện ngục đảo. Luận phân tích những ngày này người khoa học kỹ thuật sự tình, Diệp Phàm vẫn tin tưởng Sở Vân Giao. Sở dĩ không đuổi về Hạ Quốc, người muốn cân nhắc đến quá chậm trễ thời gian, mà lại Sở Vân Giao đã có thể dùng bước nhảy không gian, trực tiếp hai bên xuyên toa, sở dĩ có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Sở Vân Giao biết được lần này Diệp Phàm tại mê nước vậy mà gặp được như thế thú vị sự tình, rất lợi hại hối hận không thể tận mắt nhìn đến. Nữ nhân còn nhượng Diệp Phàm đem bẩn chết mất này khu vực bùn đất, cũng đưa một điểm quá khứ, dù là hóa thành dịch thể, nàng cũng muốn tra một chút cái này thành phần. Diệp Phàm đối với nữ nhân nghiên cứu khoa học cùng ma tính tình, có chút bất đắc dĩ, đành phải vụng trộm làm điểm bùn đất, không cho củ lọt phát giác. Cùng lúc đó, Tô Khinh Tuyết cũng đã nhượng Thiên Nhãn đem chủ yếu tình báo thăm dò trọng điểm, phóng tới sự kiện lần này bên trên, tận khả năng nhiều mà tra tìm liên quan tới các nơi tiến hóa giả, robot sử giả manh mối. Chỉ bất quá thiên nhân tựa hồ liền ngay từ đầu liền đề phòng Thiên Nhãn, mà lại kỹ thuật thủ đoạn cao minh, sở dĩ hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bận rộn buổi chiều, trôi qua rất nhanh, nhưng chủ nông trường người, lại chậm chạp chưa có trở về phòng ý tứ. Khi trời sắp tối thời điểm, Diệp Phàm một thân một mình, đi đến củ lọt bên người. Nam nhân nhìn lấy này mới tinh trên bia mộ, viết son bản họa tổng mấy cái từ, mặt không biểu tình, giống như là bức tượng đá. Diệp Phàm thở dài, nói, thật có lỗi, nếu như chúng ta không đến, có lẽ bẩn cũng sẽ không xảy ra cái này việc sự tình. Cú lọt trầm mặc một hồi, mới chậm rãi quay đầu, nói, là chúng ta mời ngươi tới, cái này có gì có thể xin lỗi. Diệp Phàm nhíu mày, lời tuy như thế, nhưng tâm lý cuối cùng cảm giác khó chịu, ta ngày mai hội mang người nhà rời đi, lời như vậy, nông trường hẳn là sẽ an ổn xuống. Cái kia thiên nhân đặc sứ, mục tiêu rất có thể là nhằm vào ta, bởi vì ta ảnh hưởng nó kế hoạch, sở dĩ ta vẫn là chính mình đơn độc hành động tương đối tốt. Cú lọt một đôi có chút đục ngầu trong mắt, lộ ra một vòng ảm đạm, lù xa ở ngươi biết không, trên cái thế giới này, cũng không phải là mỗi cái phụ thân, đều cần trước mai táng thê tử, lại con trai của mai táng. Ta đã từng lấy vì, chỉ cần tránh đi những gió tanh mưa máu đó, nhịn xuống không đi bốn phía tìm cửu nhân báo thù, chí ít có thể an ổn mà nhượng bẩn không hề bị thương tổn. Nhưng bây giờ ta mới hiểu được, ta sai sai vô cùng, có một số việc, là tránh không khỏi. Nếu như ta lúc trước không có lựa chọn nửa ẩn lui sinh hoạt, nếu như ta ủng hộ bẩn, cho dù là thử qua nỗ lực báo thù, bồi dưỡng hắn thành vì một cường giả. Như vậy có lẽ, hắn cũng sẽ không đối lực lượng như thế chấp mê bất ngộ, đến đi một khắc này, còn như vậy không cam tâm. Nói, cú lọt từ dưới đất đứng lên, đập sợ trên tay cùng trên thân bụi đất, ánh mắt dần dần trở nên minh duệ đứng lên. Ta mặc kệ cái kia hậu trường sai sử đến cùng là ngoại tinh đến quái vật, vẫn là cái gì hệ thở văn minh đặc sứ, thậm chí không quan trọng nó có phải hay không đã từng chúng ta tín ngưỡng thiên thần. Ta chỉ biết là, gia hỏa này cạo chết ta con trai duy nhất, sở dĩ, lấy một cái không có gì cả lão nam nhân, một cái phụ thân danh nghĩa thể, không phải nó chết, chính là ta vong. Cú lọt nói xong, đưa tay ôn nhu mà phủ sờ một chút mộ bia, túi đầu hôn lên tại trên bia mộ, sau đó, quay người nhanh chân đi về phòng. Diệp Phàm hơi hơi nhíu mày, hắn phát hiện, cú lọt trên thân, chính tại phóng thích ra một cỗ liên tục không ngừng ma pháp năng lượng, là một loại đặc thù tinh thần ba động, tuy nhiên không mãnh liệt, nhưng lại có thể khuyết tán đến không bình thường xa. Thật giống như cú lọt thể thành một cái thông báo tháp, không ngừng mà phóng thích ra tín hiệu gì. Khi cú lọt đi ra chừng 100 mét lúc, bốn phương tám hướng, đã bắt đầu có đại lượng chim tước, tại mạn thiên phi vũ. Mà tại Diệp Phàm không nhìn thấy địa phương, trong bụi cỏ rắn giết, bốn phía chạy trốn, ẩn nặc dã lang, ít chỉa các loại động vật, cũng bắt đầu chạy. Nông trường phương viên vài dặm bắt đầu, dã thú loài bỏ sát, đều trở nên giống như là ngay ngắn trật tự quân đội, có trực tiếp dốc toàn bộ lực lượng, có làm theo bắt đầu mai phục chờ lệnh. Ngồi ở phòng khách trên ghế salon, đang cùng Tô Khinh Tuyết nói chuyện Nhiếp Vô Nguyệt, cũng cảm giác được cái gì, nàng ánh mắt mê ly đi đến cửa sổ, nhìn thấy bay đầy trời chim, như có điều suy nghĩ. Victoria, đi vào nhà cú lót, lúc này nhìn về phía Nhiếp Vô Nguyệt, nói, ta muốn báo thù, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ cùng ta cùng một chỗ à? Nhiếp Vô Nguyệt nhìn về phía hắn, nghe được hỏi là bọn họ, không khỏi thoải mái cười một tiếng, đừng nói bọn họ, coi như ta cũng rất tình nguyện về công, đây là toàn nhân loại sự tình, về tư, nó lợi dụng thương tổn hại tất cả chúng ta. Ha ha, Cú Lọt nết miệng cười, thật sự là đại nghịch bất đạo, chúng ta ma pháp là thiên thần truyền thừa, nhưng bây giờ chúng ta vậy mà dự định đổ thần. Chúng ta cho rằng nó là thần, nó mới là thiên thần, nếu chúng ta cho rằng nó chỉ là một cái bị ổi người xâm nhập, vậy nó liền chẳng phải là cái gì. Nhiếp Vô Nguyệt lạnh lùng nói. Diệp Phàm đi vào nhà, nghe được hai người đối thoại, không khỏi mỉm cười, cái này có vẻ giống như là Mạt Nhật Vương quyền lại phải tụ tập cùng một chỗ tiết tấu. Bất quá, đối với Diệp Phàm mà nói xác thực là một chuyện tốt, hắn mình quả thật có thể một mình đảm đương một phía, có thể thiên nhân đặc sứ nếu như bố cục thật lâu, này lần chiến đấu này, cực có thể là phạm vi lớn, thậm chí toàn cầu tính. Sở dĩ, nếu như khác biệt địa phương khai chiến, Diệp Phàm xác thực cần rất nhiều trợ thủ. Đang lúc này, Cú Lọt nhíu mày, nhìn hướng ra phía ngoài tối xuống bầu trời, có người đến. Diệp Phàm ngạc nhiên, nghĩ thầm chính mình cũng không có phát giác, hắn là thế nào trước đó phát giác, chẳng lẽ trên trời những cái kia chim, thật có thể thành hắn tầm mắt. Chương 1690, chướng ngại vật. Nhiếp Vô Nguyệt nhìn thấy Diệp Phàm nghi hoặc, cười nói, ngươi không có đoán sai, Cú Lọt có thể khống chế dã thú, trở thành hắn hai mắt. Ma pháp của hắn tương đối đặc biệt, có chút phương diện không bình thường yếu kém, nhưng có phương pháp mặt lại không bình thường đáng tin cậy. Diệp Phàm hiểu ý gật đầu, hắn trước còn đang suy nghĩ, cái này thú vương ma pháp, có phải hay không liền đơn thuần chỉ huy một đàn dã thú chạy tới chạy lui. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ nói lợi dụng động vật coi như trinh sát binh điểm này, liền kỳ thực phi thường hữu dụng, bởi vì động vật thường thường có thể ở khắp mọi nơi. Mà động vật đặc tính cùng chủng loại phong phú, cũng quyết định ma pháp của hắn hội công năng rất lợi hại phong phú. Bất quá, chính như Nhiếp Vô Nguyệt nói tới như thế, trước mắt đến xem, hắn chính diện chiến đấu lực, hẳn là một cái uy hiếp. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến máy bay trực thăng thanh âm, xác thực có người tới gần. Không bao lâu, một khung ấn có hỏa long đồ đằng hắc sắc máy bay trực thăng, rơi xuống trong nông trại, đi xuống một người nam tử. Người này toàn thân áo đen, dáng người thon dài cường tráng, mái tóc màu đen, tiểu mạch màu da, bộ mặt hình dáng lộ ra cô điêu luyện khí chất, bên hông cải lấy một thanh hắc sắc kiếm bằng rộng. Nam tử đi đến trong phòng, nhìn thấy mọi người, đều là trên mặt ý cười, sau cùng ánh mắt cảm khái rơi vào Diệp Phàm trên thân. Đã lâu không gặp, Lu Sai ơ, không nghĩ tới lại lần gặp gỡ, ngươi đã là thế giới ngầm đỉnh phong, nam tử khỏe miệng dương nhẹ nói. Đục Diệp Phàm đều kém chút không nhận ra, cái này toàn thân lộ ra thần bí tà khí nam tử, lại là Hắc Long kỵ sĩ Đục Sẻ Lạc. T. Duần của tôi. Trong trí nhớ nam nhân này, hẳn là dương cương nhanh nhẹn dũng mãnh kỵ sĩ, nhưng bây giờ, tựa hồ thành ẩn nặc tại trong bóng tối thích khách. Thế nào, ta bề ngoài chẳng lẽ biến hóa rất lớn á, vẫn là nói ta kiểu tóc biến, bị ngươi phát hiện? Đục cười hỏi. Diệp Phàm ánh mắt lo nghĩ đánh giá hắn một chút, cảm giác là Đục không sai, nhưng sâu trong đáy lòng, vẫn có một ít cảm giác kỳ quái. Ngươi có vẻ giống như trước kia không giống nhau lắm, Diệp Phàm hỏi. Đục bất đắc dĩ buông tay, đi lên phía trước nói, ha ha, anh em, ta này không giống nhau. Chúng ta lâu như vậy không thấy, ngươi vừa thấy mặt liền hỏi cái này loại kỳ quái vấn đề, có phải hay không hẳn là tới trước cái hữu nghị ôm ấp. Đục giang hai cánh tay, một mặt nhiệt tình nụ cười. Diệp Phàm cũng không có cự tuyệt, cười nhạt một tiếng dự định cùng hắn lễ tiết tính mà vừa vặn dưới. Nhưng lại tại Đục tay muốn đụng phải Diệp Phàm phía sau lưng thời điểm, đột nhiên, một bén nhọn hàn quang ra hiện trong tay hắn. Lao công. Tô Khinh Tuyết vừa vặn thị giác nhìn thấy cái này một dị thường, phát hiện không ổn sau kinh hô một tiếng. Liên ở trong nháy mắt này, khi tất cả người coi là Diệp Phàm muốn trúng chiêu thời điểm, Diệp Phàm trên thân đột nhiên chống ra một đạo kim sắc kiếm ý cương khí. Ẩm. Đục thân thể bị trực tiếp đánh bay ra ngoài cửa. Trên tay hắn một chi ống tiêm, cũng rơi xuống đất. Diệp Phàm một tay lấy cái kia có trong suốt dịch thể ống kim cầm lấy, nhìn lấy ngoài cửa ngã xuống đất Đục, nói, muốn dùng loại này kế sách đối phó ta, không khỏi cũng quá coi thường người điểm. Hắc hắc. Đục từ dưới đất bò dậy thân thể đến, tuy nhiên y phục có chút tổn hại, nhưng thân thể lại căn bản không bị thương tổn. Lu Sai ơ, ngươi là thế nào phát hiện, ta hẳn là không bất luận cái gì sát ý tiết lộ mới đúng. Diệp Phàm mặt không thay đổi nói, từ lần trước tách ra cho tới bây giờ, thời gian cũng không ngắn, nhưng thực lực ngươi không có bất kỳ cái gì tiến bộ, cái này không hợp với lẽ thường. Mà lại, ngươi căn không giống ta biết đủ, coi như khí tức cùng bề ngoài thanh âm những này giống như lúc, cũng không giống như cũng là không giống. Nói, tranh thức Hắc Long kỵ sĩ Đục Xẻn Lạt ở đâu, ngươi là ai? Đục hoạt động cổ, rút ra bên hông kiếm bản rộng, nhếch miệng cười nói, ta chính là Đục Xẻn Lạt, trên đời này cũng chỉ có ta một cái Hắc Long kỵ sĩ. Vậy liền không có cách nào, Diệp Phàm thở dài, một cái lắc mình trước bất chợt tới, giống như thuấn gian di động, một cái thẳng đấm móc liền phải đem Đục đánh bay. Nhưng lại tại Diệp Phàm quyền đầu sắp đụng phải Đục thời điểm, ban đầu vô pháp né tránh Đục, vậy mà hóa thành một đoàn hắc vụ. Sau đó, hắc vụ sau lưng Diệp Phàm trên không, ngưng tụ thành Đục hình người, một kiếm đâm về Diệp Phàm cái hót. Diệp Phàm cơ hồ là có thể mà liền quay người một cái thủ đao, đem này kiếm bản rộng đẩy ra. Khen! Diệp Phàm tay liền như là như tinh cương, nện đến này kiếm bản rộng ông ông trực hưởng. Đồng thời, Diệp Phàm tay trái trong nháy mắt lấy ra một thanh kiếm, muốn một kiếm đánh rơi Đục. Nhưng vào lúc này, Đục lại cả người mang kiếm hóa thành hắc vụ, xuất hiện tại Diệp Phàm mười mấy mét có hơn địa phương, tái tạo hình người. Lợi hại à, Lucifer, loại phản ứng này tốc độ cùng thân thể tố chất, ngươi coi như nhân loại sao? Đục trong mắt khó nén kinh ngạc. Mọi người lúc này đều chạy đến ngoài phòng, nhìn thấy cái này tình hình chiến đấu, đều nín hơi ngưng thần, đối Đục loại năng lực này, đều rất là kinh ngạc. Diệp Phàm cũng không hiểu ra sao, gia hỏa này hóa thành hắc vụ năng lực, liền cùng loại với ngả nhi phân tử hóa. Bất quá, cái này hắc vụ, chỉ có thể coi là không bình thường yếu ớt hóa bản. Bởi vì ngả nhi phân tử hóa, là có thể biến thành nhìn bằng mắt thường không đến phân tử, mà lại có thể lâu dài mà không ngưng tụ, tiến hành di động với tốc độ cao. Mà cái này hắc vụ, tựa hồ là hóa thành vũ khí về sau, lại nhất định phải tại thời gian nhất định bên trong một lần nữa ngưng tụ, càng giống là một loại thời gian ngắn bốc hơi siêu năng lực. Tiến hóa giả Diệp Phàm nhất thời nghĩ đến cái gì, ngươi cũng là tiến hóa giả. Không sai, bây giờ ta Đục Xẻn Lạt, đã là vĩ đại tiến hóa người, Đục một mặt tự hào nói ra. Diệp Phàm trong mắt lóe lên một vòng nghi ngờ, người trước mắt đến cùng phải hay không hắn nhận biết Đục vẫn là nói, chỉ là một cái tên giả mạo. Cùng ta thông điện thoại người, là ngươi. Đục nhún vai, không phải vậy là ai? Vậy thì tốt, ngươi hôm nay tới nơi này, lại là vì cái gì cái kia thiên nhân phái ngươi đến? Diệp Phàm hỏi. Đục có chút tiếc nuối nói, xét thấy ngươi trước làm ra lựa chọn, chúng ta đã có thể biết, ngươi phản đối với nhân loại hướng đi tiến hóa. Đã như vậy, vậy ta chỉ có thể thay thế trí cao vô thượng chủ nhân, đến cấp ngươi truyền một lời, hy vọng ngươi không muốn làm quá nhiều vô vị chống cự. Không phải vậy lời nói chúng ta chỉ có thể đưa ngươi cùng bên cạnh ngươi phản đối, tất cả đều tiêu diệt. Diệp Phàm chợt tỉnh ngộ tới, hai ngày này phát sinh sự tình, tất cả đều liên hệ đến cùng một chỗ. Từ hắn gọi điện thoại cho Đục bắt đầu, đối phương cũng đã bắt đầu bố trí. Vì xem hắn, sẽ hay không đối tiến hóa giả xuất hiện, tiến hành ngăn cản, sở dĩ liền phái cái sử giả, nhượng khát vọng lực lượng bẩn có được siêu năng lực. Nếu như Diệp Phàm bọn người thản nhiên tiếp nhận hắn có được siêu năng lực, vậy dĩ nhiên cũng liền có đàm, phản, liền là địch nhân. Các ngươi là cố ý an bài người máy kia, đem bẩn cải tạo, sau đó thăm dò ta thái độ. Nghe được Diệp Phàm chất vấn, Đục gật gật đầu, rất lợi hại đáng tiếc, các ngươi tựa hồ cũng không thể lý giải, tiến hóa đối với người bình thường, đối cả nhân loại vĩ đại ý nghĩa. Đã các ngươi muốn làm văn minh tiến bộ chướng ngại vật, vậy chúng ta đương nhiên muốn diệt trừ các ngươi. Chương 1691, Nguyên dịch. 1691. Cú Lọt phẫn nộ cùng cực, trừng mắt hạt châu nói, miệng đầy phun phân ra hỏa. Văn minh tiến bộ, cũng là cầm tính mạng người nói đùa. Các ngươi đem nhi tử ta khi làm cái gì? Đem những cái kia chết mất sinh mệnh, khi làm cái gì? Bất kỳ lần nào nhân loại văn minh nhảy vào, đều sẽ có người hy sinh, hái khoa đạt tư khoa bên trong. Do đã nổ bờ Juno, bọn họ đưa ra tân tiến hơn lý luận, lại bị hỏa phấn đốt. Cách mạng công nghiệp sẽ để cho đại lượng sức lao động thất nghiệp, tin tức cách mạng sẽ để cho đại lượng công nhân thất nghiệp, nhưng bánh xe lịch sử từ sẽ không vì bọn họ những cái kia bị đào thải người ngừng. Khoa học kỹ thuật phát triển nhanh nhất thời kỳ, chính là thời kỳ chiến tranh, nhưng cùng lúc chiến tranh mang đến là sinh linh đồ thán. Mọi thứ, đều sẽ có tính hai mặt. Tiến hóa nguyên dịch xác thực sẽ để cho một số người khó có thể chịu đựng, nhưng sau cùng có thể còn sống sót tiến hóa giả, cũng là tương lai cao cấp hơn nhân loại, càng cao cấp văn minh. Đục chuyện đương nhiên nói, con của ngươi mình muốn đạt được lực lượng, nhưng hắn không thể thành công chịu nổi, điều này cũng không thể trách bất luận kẻ nào. Chí ít, con của ngươi trước khi chết thể nghiệm đến không có lực lượng, không có tầm thường mà qua cả đời, cái này nên đáng giá cảm ơn. Hư nói năng bậy bạ nói lung tung, Cú Lọt giận quá thành cười nói, vậy các ngươi có nói cho những cái kia bị thu hút cái gọi là nguyên dịch người, thất bại mang ý nghĩa tử vong à? Các ngươi đang cho bọn hắn uống xong, tiêm vào nguyên dịch trước, có hay không hỏi qua bọn họ có phải hay không thật nguyện ý, làm này cái gọi là tiến hóa giả? Đục một mặt thờ ơ nói, đại chúng có mù quáng theo tính, là ngu muội, chân lý vĩnh viễn chỉ có số ít người mới có thể hiểu được. Chúng ta không cần tranh luận, chỉ cần đem nhân loại mang hướng tương lai liền có thể, chờ đến ánh sáng buông xuống, thế nhân tự nhiên sẽ cảm ơn. Cái này đã mất đi công bình, mất đi ngày mai thế giới, chỉ có tiến hóa, mới có thể có đến tịnh hóa, đây mới là đường ra duy nhất. Diệp Phàm cầm lấy cái kia ống tiêm, nói, chẳng lẽ trong miệng ngươi nói tới tiến hóa nguyên dịch, chính là cái này. Đục cũng không trả lời, mà chỉ nói, lũ sai ơ, coi như hôm nay ta vô pháp giết chết ngươi, nhưng ngươi không muốn hoài nghi, nếu quả thật động thủ, ngươi cùng ngươi người, đều sẽ thua rất lợi hại thảm. Bởi vì, lịch sử trào lưu không cách nào tới, các ngươi muốn cùng nhân loại văn minh tiến bộ trả lời đúng, liền sẽ bị toàn nhân loại sở thoá khí cùng phá hủy, ngươi tự tin có thể cùng toàn nhân loại là địch sao? Ta biết đúng, không có nói nhảm nhiều như vậy. Diệp Phàm đã lười nhác nghe tiếp, tay trái một đạo kiếm ý nổ bắn ra mà ra. Cùng lúc đó, Diệp Phàm khóa chặt ra hỏa này khí tức, thân thể tại trong phạm vi mười mấy mét, di động với tốc độ cao đứng lên, tựa như hóa thành số đạo tàn ảnh. Cái này đục quả nhiên dựa vào hắc vụ hóa né tránh kiếm ý này công kích, hắc vụ từ một hướng khác xuất hiện thời điểm, Diệp Phàm trước tiên liền đuổi tới đó. Ẩm. Vừa mới từ hắc vụ hóa biến thành hình người, Diệp Phàm liền đã một đấm đánh xuyên qua giá hỏa này lồng ngực. Đục một mặt khó có thể tin thần sắc, túi đầu nhìn lấy máu tươi thẩm thấu ở ngực, trên mặt lại là lộ ra một vòng chẳng sợ hai sắc. Lù sờ khúc coi như ngươi giết ta cũng ngăn cản không. Diệp Phàm căn không nhiều nghe tiếp ý tứ, một đấm rút ra về sau, lại là trực tiếp nhất quyền đánh nát ra hỏa này đầu. Lập tức, trước mắt thi thể, nhanh chóng biến thành một bãi chất lỏng. Quả nhiên, cùng Pháp Vương khi chết sau giống như lúc. Diệp Phàm cơ hồ có thể xác định, ra hỏa này tuyệt đối không phải chân chính đục, nó hơn phân nửa là căn cứ đục gen, chế tạo ra sinh hóa nhân. Nhiếp Vô Nguyệt lúc này đi lên phía trước, nói, Diệp Phàm, mụ vừa rồi tỉ mỉ quan sát, phát hiện người này mặc dù là cái người sống, nhưng linh hồn hắn, cùng đồng dạng nhân loại bình thường so, muốn đơn bạc lời. Đơn bạc có ý tứ gì Diệp Phàm hỏi. Nhiếp Vô Nguyệt ngẫm lại, nói, nhân loại bình thường linh hồn, là có bao nhiêu loại tinh thần năng lượng vô cùng phức tạp tụ hợp lại cùng nhau. Trước kia ta nói với các ngươi qua, linh hồn đồng dạng phân ba hồn bảy vía. Hồn phách sẽ ảnh hưởng một người tinh thần cùng tâm lý, thậm chí sinh lý. Nhưng là, gia hỏa này linh hồn, giống như chỉ là một cái bán thành phẩm, giống như là cưỡng ép liều gom lại chất hỗn hợp, mà không phải chân chính kết hợp với nhau. Bình thường người sau khi chết, linh hồn còn sẽ không lập tức tiêu tán, đặc biệt là tinh thần năng lượng mạnh linh hồn. Tựa như Encho thể nội cái kia bạch kim thần tộc, nàng ánh sáng là linh hồn liền có thể làm rất nhiều khó có thể tưởng tượng sự tình. Có thể cái này đúng, ấn lý thuyết hắn tu vi, hẳn là cũng sẽ có cái mạnh đại linh hồn, nhưng hắn vừa chết, linh hồn lập tức tán. Cú Lọt đi tới, cau mày nói trắng ra, linh hồn này là hàng nhái. Nhân loại là vạn vật linh, sáng tạo một cái nhân loại, không phải đơn giản như vậy sự tình. Coi như có thể bắt chước một cái nhân loại thân thể, cơ năng, nhưng cũng bắt chước không một cái độc nhất vô nhị linh hồn. Trừ phi là chính thức thần minh, mới có thể người sáng lập. Nhưng cái này cái gọi là thiên thần, cuối cùng không phải thần. Mọi người một trận yên tĩnh, trước mắt phiền phức, quả thực là nhiều vô số kể, trải rộng gai bụi. Cái này thiên nhân đặc sứ, đến cùng tại sao phải làm như vậy, nếu như trên đời này thật chỉ có nó một cái thiên nhân, vậy nó đến cùng đang vì cái gì phân đấu, làm gì đối địch với nhân loại đâu. Nếu như nó nếu là hồng hoang thạch, nay cũng cần phải trực tiếp qua cô lôn, tại sao phải đem nhân loại dày vò thành dạng này. Còn cố ý tìm đến lão công làm phiền ngươi Tô Khinh Tuyết đại mi khóa chặt nói. Diệp Phàm cười khổ nói, theo ta được biết, nó giống như đến chúng ta tinh cầu, là vì viện binh trở về chúng nó chính mình tinh cầu. Bất quá, trên đời này chỉ sợ thật sự chỉ còn nó một cái, cũng không có gì cứu binh có thể chuyển. Cụ thể nó muốn làm gì, ta cũng không rõ ràng, nhưng ta tồn tại, khả năng bị nó nhìn thành một loại trở ngại đi. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác, đi thử đồ giải một cái ngoại lai sinh mệnh tâm lý, cái này rất khó khăn. Nó khẳng định là đang vì mình văn minh phân đấu, mà chúng ta cũng nên đứng tại nhân loại góc độ. Chúng ta có thể làm, cũng là ngăn cản nó như thế tiếp tục giết hại nhiều người hơn, hết sức nỗ lực, không thẹn với lương tâm liền tốt. Cú lọt thở dài nói, sợ là sợ chúng ta đến sau cùng muốn đấu, không phải cái này thiên nhân, mà là nhân loại chính mình. Đang lúc này, Sinia điện thoại di động kêu đứng lên. Sinia xem xét dãy số, lập tức nhận điện thoại, nghe xong đối diện truyền đến tin tức, nhất thời sắc mặt đại biến. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết cũng nghe đến trong điện thoại tin tức, mắt lộ ra kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Cụ lọt hỏi vội. Sinia tắt điện thoại, lo lắng nói, Tổng thống đột nhiên muốn truyền hình diễn giảng, chính thức đối thế giới tuyên bố. Vì ứng đối Đông Phương cổ võ giả uy hiếp, cùng gần nhất liên tiếp phát sinh giết người sự kiện, đem tại toàn liên bang phổ biến tiến hóa giả kế hoạch. Mà cùng ta kết nối, phụ trách điều tra tiến hóa giả FBI trưởng quan Lẩy Đèn Thượng Tá, vừa mới bị bắt, nói nó có tội phản quốc. Đáng chết! Cái này rõ ràng là đang áp chế những phản đó đối tiến hóa giả người, chẳng lẽ Tổng thống cũng bị áp chế? Cú lo mắng! Xin ý ạ lắc đầu! Tựa hồ là nội các cùng quốc hội tất cả đều nhanh chóng thông qua dự luật, không có khả năng đơn độc khống chế Tổng thống liền có thể làm được đây hết thảy. Cái kia chính là khống chế đại lượng người, hoặc là đã sớm mưu đồ bí mật đã lâu, Nhiếp Vô Nguyệt nói. Diệp Phàm vuốt vuốt mái tóc, loại thời điểm này ước gì bao dài mấy cái đầu, mạch suy nghĩ thực sự nhanh theo không kịp, bất đắc dĩ nói, đi trước mở TV, nhìn xem cụ thể tình huống như thế nào. Chương 1692 truyền hình trực tiếp. 1692. Mọi người trở lại trong phòng, mở TV về sau, quả nhiên là trong tin tức chính bắt mắt tiến hành lấy đầu đề tin tức quan trọng. Đương nhiệm liên bang tổng thống ngồi nghiêm chỉnh, sau lưng hắn đứng đấy một số cao tầng cùng quân quan, từng cái sắc mặt đều rất lợi hại nghiêm trọng. Mọi người đều biết, tại một nửa khác bóng, cổ võ phục hưng vận động, đã để càng ngày càng nhiều hạ quốc người, thậm chí hạ quốc bên ngoài người, bắt đầu tu luyện cổ võ. Loại này đã từng chỉ có tại động tác điện ảnh, thậm chí chỉ có tại khoa huyễn điện ảnh bên trong mới tồn tại cường đại cầm binh tác chiến vũ khí, lại bị hạ quốc các người đang cầm quyền, coi như một loại giáo dục. Các ngươi có thể tưởng tượng à, hạ quốc 5-6 tuổi đại hải tử, cũng đã bắt đầu tiếp nhận cổ võ chất thí, trong bọn họ rất có thể xuất hiện số lớn hải tử, đến mười mấy tuổi thời điểm, liền có thể một người lật tung một cỗ xe tải. Có thể tưởng tượng, tại 20 năm về sau. Thậm chí 10 năm, 5 năm về sau, Đông Phương sẽ xuất hiện đến hàng vạn mà tính, thậm chí ức kế cổ võ giả. Cho đến lúc đó, trên cái thế giới này, đem không có bất kỳ cái gì một cái dân tộc, có thể cùng hạ quốc người tiến hành chống lại. Trên chiến trường, một người tu luyện qua cổ võ hạ quốc người, liền có thể tùy tiện đánh tan nguyên một đội nghiêm chỉnh huấn luyện, hoa mấy ngàn vạn bồi dưỡng được đến chức nghiệp binh lính. Chúng ta súng ống không cách nào lại bảo hộ chúng ta. Viên đạn liền giống như kẹo dẻo thùng rông kêu to. Chúng ta dân chúng, đối mặt cổ võ giả, liền cùng 3 tuổi hài tử không có không khác biệt. Hạ quốc người chính mình sợ, sở dĩ bọn họ gần nhất ban bố cổ võ pháp điển, còn liên hợp thế giới dưới lòng đất cường đại kiếm thần, sáng tạo chấp kiếm nhân. Là, kiếm thần là hạ quốc người, chấp kiếm nhân cũng gánh vác lên hạ quốc an toàn. Bọn họ hạ quốc cảnh nội cổ võ giả, đạt được khống chế. Nhưng là, lại có ai? Cân nhắc qua chúng ta biển nhân loại ngoài an toàn. Ở chỗ này, làm cho các ngươi một phiếu tuyển ra đến Tổng thống, vĩ đại liên bang công dân nhóm, ta có trách nhiệm, dẫn theo mọi người vì chính mình tự do, tương lai mình mà tranh thủ phải có tự vệ vũ khí. Nói đến đây, liên bang Tổng thống dõng dạc mà đứng lên, trực tiếp cầm ống nói lên, đi đến cả mạ giặt trước mặt. Ta hiện tại rất vinh hạnh tuyên bố. Một cái để cho chúng ta có thể chống lại cổ võ giả. Bảo hộ liên bang chúng ta, gia đình, hài tử tương lai kế hoạch, đã được đến quốc hội toàn phiếu thông qua. Tiến hóa giả kế hoạch. Cái này, chính là một cái vượt thời đại văn minh tiến bộ. Chúng ta mỗi một vị công dân, đem sẽ có được tiêm vào hoặc phục dụng tiến hóa nguyên dịch thời cơ. Tiến hóa nguyên dịch, có thể khai quật chúng ta mỗi người gen vốn có tiềm lực. Để cho chúng ta trong khoảng thời gian ngắn, có được không phải tầm thường lực lượng. Hạng kỹ thuật này, đến từ một cái so với chúng ta tinh cầu càng cao cấp văn minh, ban đầu lọt vào hạ quốc phong tỏa, nhưng may mắn, quốc gia chúng ta anh hùng, đem lấy ra. Đó cũng không phải ăn cắp bản quyền, đây là vì công bình, chính nghĩa, vì liên bang chúng ta công dân có thể sống sót, chỗ trộm lấy tờ rồ mẹ tờ giật hỏa. Tiến hóa giả, lại là tương lai văn minh tiên phong, sẽ nhượng mỗi người, đều có cơ hội trở thành tân thời đại anh hùng. Nói đến đây, Tổng thống quay người, đối bên cạnh một tên quân quan một túi chào. Do bất tướng quân, ta đại biểu toàn liên bang công dân, hướng ngài biểu thị kính ý, cảm tạ ngài trong khoảng thời gian này đến nay âm thầm hành động, cho chúng ta thành công đạt được tiến hóa nguyên dịch, làm ra trọng yếu cống hiến. Một tên ăn mặc quân phục, mang theo nón lính, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn nam tử, đi đến trong màn ảnh. Tổng thống tiên sinh, bảo vệ quốc gia, là quân nhân thiên chức. Ta đem dẫn theo IMM0ZALS, đem những ngăn trở đó ngại liên bang chúng ta phát triển địch nhân, từng cái vỡ nát. Nhìn thấy cái này do bất tướng quân, Diệp Phàm vô ý thức xoa xoa con mắt. Liên tục xác nhận về sau, Diệp Phàm phát hiện, đúng là lúc trước cái kia đã bị người đưa thư nổ chết do bất. Lao công, cái này do bất không phải Tô Khinh Tuyết cũng phát hiện không hợp lý. Diệp Phàm đau đầu mà gõ gõ cái chán, nhân bản. Chỉ có cái này một loại giải thích bây giờ xem ra, Pháp Vương, đúc, do bất tất cả đều là giả. Nếu như ngay cả do bất dạng này một người sĩ quan đều bị nhân bản, đây chẳng phải là còn có rất nhiều chúng ta không biết người, rất có thể cũng đều là giả. Tô Khinh Tuyết vừa nghĩ đến đây, khuôn mặt trắng bệch. Lời như vậy, liền có thể giải thích vì cái gì cái này dự luật dễ dàng như vậy thông qua, phản đối người, đoán chừng rất nhiều đều bị đánh cháo, cụ lập nói. Xin ý ạ cao mày nói, cái này do bất tướng quân, ta cũng nghe nói tại một lần hành động bên trong chiến tử, bất quá hắn trong quân đội uy vọng một mực rất cao, các châu dân chúng đều biết hắn, hắn lời nói, xác thực rất có nhân bản giá trị. Cái này thiên nhân đặc sứ, nó thật lớn tổng thể, quả nhiên không lên tiếng thì thôi, gãy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, Nhiếp Vô Nguyệt nói. Lúc này, do bất tướng quân đã đứng tại màn ảnh trước. Hắn thở nó lính, một mặt nghiêm túc nói. Toàn liên bang công dân nhóm, rất xin lỗi, trước vì bí mật hành động, có lời đồn ra một số ta đã chiến tử tin tức, nhượng mọi người lo lắng. Nhưng tất cả những thứ này râu ria, bởi vì chúng ta thành công nghiên cứu ra tiến hóa nguyên dịch. Sớm tại tiến hóa nguyên dịch thông dụng trước, chúng ta lúc đầu một nhóm thành công tiến hóa giả, đã hoàn thành huấn luyện. Những này tiến hóa giả, ban đầu liền có được mạnh đại chiến đấu lực, mà khi bọn hắn phục dụng tiến hóa nguyên dịch, có được chiến lực càng là lật mấy lần. Trong bọn họ tinh nhuệ, tổ kiến thành IMM0ZALS, chi này bất hủ người bộ đội, sẽ như bọn họ tên, thành vị quốc gia này bất hủ truyền thuyết. Hôm nay, trong đó ba tên bất hủ người, cũng đi theo ta cùng nhau, lại tới đây, liền để cho bọn họ tới phơi bày một ít, tiến hóa nguyên dịch, có khả năng mang đến lực lượng cường đại. Màn ảnh nhất chuyển, đi vào một mảnh rộng lớn khoảng không bãi cỏ, bên ngoài đại lượng ký giả, thiểm quang đăng. Còn có vây xem dân chúng, đã để này hắc thiên huyển như ban ngày. Lúc này, ba cái người mặc đặc chất kim loại chiến giáp nam tử, đang đứng tại này trên đồng cỏ, khí chàng sắc bén, cảm giác gáp bách mười phần. Mà nhìn thấy ba người này, Diệp Phàm cũng là lập tức nhận ra. Hoặc, Phiêu, Sơn Bèo. Ba người này, chính là Long kỵ sĩ trong mặt khác còn sống ba người, Băng Long, Hỏa Long cùng Lôi Long. Chỉ gặp. Băng Long kỵ sĩ hoặc dưới chân đột nhiên băng tinh ngưng tụ, mấy giây ngắn ngủn, vậy mà đứng vững lên một tòa cao mấy chục mét cự đại băng điều tháp nhọn. Hiện trường đột nhiên nhiệt độ không khí hạ xuống, truyền ra đại lượng tiếng kinh hô. Sơn Mèo lúc này toàn thân điện lưu tuôn ra, một kiếm vung ra, giống như một đầu lôi long quyển cuốn mà lên, đem cái này tòa cự đại băng tháp xoắn nát, đồng thời đại lượng băng tinh bay thấp hướng người bên kia bầy. Ngay tại đám người phát ra kinh hãi tiếng gào lúc. Hỏa Long Phiêu lại thân thể hóa thành một đạo gào thét hỏa diễm, tựa như một đầu hỏa long giữa không trung một trận xuyên toa, trực tiếp đem những này băng khối hỏa tan thành vũ nước. Nhìn thấy Phiêu lại hóa thành hình người, rơi xuống trên bãi cỏ, sợ bóng sợ gió một trận đám người, phát ra rời núi lấp biển giống như hưng phấn tiếng thét chói tai. Màn ảnh lần nữa trở lại diễn giảng đài, do bất tướng quân đeo lên nón lính, chỉ màn ảnh. Liên bang công dân nhóm. Chúng ta tiến hóa nguyên dịch sẽ tại các châu nhanh chóng phân phát, đăng ký sau tức có thể phục dụng hoặc tiêm vào, tiến hóa thời cơ thuộc tại chúng ta mỗi người. Nhìn đến đây, nông trường trong phòng mọi người, đều cảm thấy không khí hạ xuống điểm đóng băng. Toàn liên bang các châu, mặt hướng toàn dân cấp cho. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, đảo mắt công phu, khắp nơi đều muốn xuất hiện cái gọi là tiến hóa giả. Không được. Nhất định phải ngăn cản đây hết thảy. Xin ý ạ sắc mặt trắng bệnh, tiếp tục như vậy, quốc gia này sẽ trở thành luyện ngục. Có thể là thế nào ngăn cản chúng ta chỉ có ngần ấy người, chúng ta đi mở cái kênh tuyên bố tin tức, cả nước người cũng sẽ không tin tưởng. Cú Lọc trầm giọng nói. Diệp Phàm trầm mặc một lát, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nói, nhân số chúng ta không đủ, làm không được giọt nước không lọt. Nhưng có mấy nơi, ta cảm thấy rất lợi hại khả nghi, nếu như có thể tìm tới kế hoạch này lỗ thủng, bắt lấy yếu hại, có lẽ có thể cho thảm kịch sẽ không lan tràn đến quá lợi hại. Nhi tử, địa phương nào khả nghi ngươi mau nói, Nhiếp Vô Nguyệt vội va nói. Diệp Phàm khoát khoát tay, hiện tại từng cái giải thích quá lãng phí thời gian, ta cảm thấy, loại thời điểm này thảo luận suy đoán chỉ sẽ hỏng việc, cứ dựa theo một cái mạch suy nghĩ đến, thắng bại ở phen này. Ta nói, các ngươi theo ta chỉ lệnh làm thế nào, có vấn đề à? Lù sai ơ, ngươi làm gì hỏi nhiều như vậy, tuy nhiên ngươi tuổi trẻ, nhưng đừng quên, ngươi là địa ngục quân vương. Đánh thắng qua không có khả năng thắng lợi thanh chiến, ngươi đến chỉ huy, chúng ta đương nhiên không ý kiến, Cụ Lọt nghiêm mặt nói. Mọi người cũng không nhịn được nhao nhao gật đầu, nhìn lấy Diệp Phàm, chờ hắn làm chỉ thị. Chương 1693, không có khả năng. 1693. Diệp Phàm nhìn thấy mọi người thái độ, cũng liền không lại nói nhảm nhiều, trực tiếp đem chính mình dự định tiến hành kế hoạch, phân biệt bố trí xuống dưới. Một người cường đại tới đâu, cũng cuối cùng có đôi khi hội cô trưởng nan minh. Thiên nhân đặc sứ hiển nhiên cũng là vì lần này kế hoạch, chu tính đã lâu, bồi dưỡng đại lượng tín đồ. Nhân số đang đối kháng với Diệp Phàm thời điểm, có lẽ không đủ mang đến biến chất, lại có thể mang đến chiến lược càng khó lường hơn hóa. Luận đơn đấu, Diệp Phàm tự nhiên không sợ trên đời này bất luận kẻ nào, nhưng đối phương hiển nhiên sẽ không dễ dàng cho hắn dạng này một cái một quyết thắng thua thời cơ. Đây là một cái tinh cầu tư nguyên quyền sở hữu vấn đề, đối thủ là một cái tuổi mấy chục vạn, thậm chí khả năng trăm vạn tuổi cao cấp văn minh sinh mệnh, có được vượt mức quy định khoa học kỹ thuật cùng tư duy. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, tại viễn cổ thời kỳ, chúng nó xác thực cũng là những cái kia nhân loại thiên thần. Nếu như không phải cái tinh cầu này có một đám đặc thù huyết mạch thị tộc, nhân loại cũng sớm đã không tồn tại, hoặc bị nô dịch. Diệp Phàm không có tự phụ đến cho rằng, chính mình thật có thể một người, nhẹ nhõm đánh thắng dạng này một trận chiến đấu. Lần này hành động, cần mọi phương diện đồng thời tiến hành, Diệp Phàm phân thân pháp thuật, liền cần mọi người cùng một chỗ phối hợp mới được. Bóng đêm chính nồng, mọi người nghe xong Diệp Phàm nói chuyện về sau, mặc dù có chút địa phương còn không phải rất rõ ràng, nhưng lập tức hành động. Lão công, ta biết thực lực của ta, còn chưa đủ lấy cùng ngươi cùng một chỗ hành động, nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận. Cái này thiên nhân cũng không có ý định chính diện tác chiến, khẳng định hội dở trò. Máy bay trực thăng trước, Tô Khinh Tuyết có chút lo âu nắm lấy Diệp Phàm tay nói. Ngốc lão bà, ngươi muốn đi đâu, ta để ngươi về trước đi, là bởi vì ngươi ở hậu phương siêu tập cùng chủ tính trung tình báo, xa so với ở tiền tuyến, muốn có ý nghĩa rất nhiều, chúng ta tay chân không thiếu, thiếu là hậu cần phụ trợ. Diệp Phàm túi đầu tại nữ nhân cái chán hôn một cái, vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Mau đi đi, xin nghỉ ạ chờ lấy đâu. Tô Khinh Tuyết gật gật đầu, mắt lộ ra một tia kiên quyết, nhanh chóng chạy lên máy bay trực thăng. Nàng và xin nghỉ ạ đi trước trong thành, sau đó đi máy bay nhanh chóng qua luyện ngục đảo. Luyện ngục đảo công sự phòng ngự cùng khoa học kỹ thuật thiết bị, là một cái hậu cần tình báo căn cứ địa, là thích hợp nhất. Đám người đều sau khi chia nhau hành động, Diệp Phàm chính mình cũng dẫm lên phi kiếm, hướng thẳng đến nội địa một mảnh sa mạc khu vực tiến đến. Tại vùng sa mạc này trung tâm khu vực, ít ai lui tới, có một đầu được xưng là tử vong hạp cốc sơn cốc. Mà ở trong đó, chính là Long Kỵ Sĩ Tổng Bộ, Long Cốc. Trên thế giới không có mấy nơi, là thiên nhãn tình báo thám tử vô pháp đánh vào, nhưng Long Cốc, cũng là trong đó một. Đến một lần nơi này quá mức cẩn nấp, lại đem thủ sâm nghiêm, thứ hai Long Kỵ Sĩ cấp bậc không thể so với thiên nhãn thấp. Trên thực tế tại Diệp Phàm trợ giúp Tô Khinh Tuyết đoạt lại thiên nhãn trước. Chỉ bằng vào ra cắt ra cùng Tô ra những người kia, căn bản cũng không phải là Long Kỵ Sĩ đối thủ. huống chi Long kỵ sĩ từ trước đến nay phối hợp phát triển kéo dài, không bình thường ổn định, cũng không có gì điều tra giá trị, sở dĩ Thiên Nhãn mặc dù biết Long cốc chỗ, lại cũng không muốn mạo hiểm phái thám tử tiến đến. Diệp Phàm sở dĩ muốn đuổi đến Long cốc nhìn một chút, cũng không phải là vì tiêu diệt Long kỵ sĩ. Long kỵ sĩ bây giờ cụ thể thế nào, sống hay chết, bây giờ đều không then chốt. Hắn chỉ là muốn, đột nhiên toát ra đến nhiều như vậy sinh hóa nhân, vậy khẳng định không phải trống rông xuất hiện, tất nhiên có một cái căn cứ thí nghiệm. Có thể giấu giếm được Thiên Nhãn thai mắt địa phương, Long cốc, tựa hồ khả năng là lớn nhất, dù sao Long kỵ sĩ đều rơi vào thiên trong tay người, nhà tự nhiên khó giữ được. Mà nếu như có thể tìm được sinh hóa khu vực, này trực tiếp phá hủy lời nói, có thể tránh cho xuất hiện càng nhiều phiền phức địch nhân. Không đến 2 giờ, Diệp Phàm đi vào Long cốc trên không, nhìn qua trong hạp cốc, này từng tòa hắc kiến trúc màu xám, phảng phất căn cũng là một tòa âm u đầy tử khí cổ thành. Dưới bóng đêm, nơi này cắt bụi phi vũ, trong không khí tràn đầy hoang vu vị đạo. Tuy nhiên một vùng tăm tối, nhưng Diệp Phàm thị lực cùng cảm chi lực, nhượng hắn đi vào bên trong, cũng giống như ban ngày. Từng tòa sắt thép cùng cự thạch chế tạo kiến trúc, bị gió thổi đến phát ra ô ô âm thanh. Diệp Phàm rơi xuống một cái hình tròn trên quảng trường, chu vi giống như là đấu thú trường, bày đầy các loại binh khí, tựa hồ là lòng kỵ sĩ ngày bình thường thao luyện địa phương. Nhìn không có cái gì, nhưng Diệp Phàm lại phát hiện, chính mình chung quanh có đại lượng khí tức nguy hiểm. Đột nhiên, trong bóng tối từng đôi tinh mắt đỏ mở ra. Tựa như vô số ác ma đột nhiên thức tỉnh, đem Diệp Phàm coi như chúng nó cộng đồng con mồi. Diệp Phàm nhíu mày, đang buồn bực những này là lúc nào, liền nghe đến bốn phương tám hướng truyền ra sắc nhọn dã thú giống lên một tiếng. Giống giống. Khắc khắc. Từng đầu bắp thịt cả người cường tráng, thoạt nhìn như là pitbull hung tàn cự khuyển, trừng mắt huyết hồng trong mắt, hướng phía Diệp Phàm nhào tới. Những này ác khuyển toàn thân đen nhánh, răng nanh trắng lếu lộ ra hàn quang, tốc độ nhanh, bạo phát lực mạnh, căn đã vượt qua đồng dạng loại chó. Mà không chung, phịch đằng bay lên đại lượng ác điểu, những này ác điểu dương cánh đều có hơn 1 mét, trong mắt đồng dạng tinh hồng, đem trên không chiếm lấy về sau, tựa như lúc nào cũng dự định hướng phía Diệp Phàm bổ nhào. Diệp Phàm nhíu mày, chính mình gặp được vậy mà không phải sinh hóa nhân, mà chính là một số cải tạo quá mạnh thú. Bất quá hắn muốn tiếp tục thăm dò nơi này, nhất định phải trước giải quyết những phiền toái này. Tuy nhiên manh khuyển cùng ác điểu số lượng phong phú, nhưng đụng phải Diệp Phàm, lại là căn không đáng chú ý. Băng Thiên Kiếm Vũ. Diệp Phàm trực tiếp gọi ra mấy ngàn thanh phi kiếm, từ không trung lít nha lít nhít rơi xuống. Những này ác khuyển cùng ác điểu tại thời gian ngắn bị trực tiếp bắn giết, cho dù có cá lọt lưới, tại Diệp Phàm kiếm ý trước mặt, cũng chính là bị miểu sát mệnh. Diệp Phàm phát hiện, những này cải tạo ác thú, kỳ thực sinh mệnh lực cùng chiến đấu lực đều phi thường cường đại. Như đổi lại những người khác tới nơi này, chỉ sợ thực biết lâm vào khốn cảnh. Càng làm cho Diệp Phàm cảm thấy nghĩ mà sợ là, những này ác khuyển cùng ác điểu chết mất về sau, chúng nó chảy ra đến máu tươi, vậy mà trong không khí bay hơi ra một cỗ hôi thối. Những khí thể này, rõ ràng cũng mang theo kịch độc, nói cách khác, nếu không có có kháng độc thể chất, coi như có thể giết chết những này ác thú, đều sẽ bị hạ độc chết. Diệp Phàm may mắn, là mình tự mình tới. Không phải vậy phái những người khác đến điều tra, hơn phân nửa là chịu chết. Hoa vài phút đem sở hưu ác thú chém giết hầu như không còn về sau, Diệp Phàm ánh mắt liếc về phía một chỗ tháp cao một dạng kiến trúc. Lén lén lút lút, muốn tránh tới khi nào, chờ ta xuất thủ, các ngươi liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không. Diệp Phàm phát giác được nơi đó có 2 cố khí tức, cũng liền ngưng thần thực lực, đối với hắn mà nói xác thực không mạnh, nhưng lại có chút quen thuộc, cảm giác giống như đã từng quen biết. Trong bóng tối, 2 đạo nhân ảnh từ trong âm u đi tới, bọn họ đều mặc lấy đấu đồng màu đen. Một người trong đó mấy phần cảm khái cười nói, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi thật sự là mạnh đến mức càng ngày càng không hợp thói thường. Một người khác làm theo ngữ khí trầm thấp nói, ngươi thật muốn giết chúng ta a? Nghe được cái này 2 thanh âm, Diệp Phàm như bị địa giật, toàn thân nổi da gà, trợn mắt hốt mồm, chung quanh thân thể phi kiếm, tất cả đều hạ xuống. Không có khả năng các ngươi là. Cho dù là nhìn quen mưa to gió lớn Diệp Phàm, lúc này cũng sắc mặt trắng bệnh, thậm chí trong mắt mang theo một tia run rẩy trong suốt. Chương 1694, máu nhuộm hạ cốc. 1694. 2 tên đấu đồng màu đen nam tử, từ tháp cao nhảy dựng, đi vào Diệp Phàm trước mặt mười mấy mét có hơn vị trí, mang trên đầu mũ trùm lấy xuống. Tương đối cái thấp một người, trên mặt trưởng giảm một số tàn nhang, ngũ quan thường thường, tướng mạo nhìn lấy so sánh đôn hậu. Một người khác mang trên mặt đao ba, một đôi mày kiếm, tướng mạo có chút hung ác, nhưng ánh mắt lại rất bình thản. Trong bóng tối, hai người nhìn lấy Diệp Phàm, trong mắt cũng mang theo quá nhiều tâm tình rất phức tạp. Diệp Phàm nhìn thấy cái này hai tấm ký ức lực, trong cơn ác mộng, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, ở sâu trong nội tâm vĩnh viễn không cách nào ma diệt gương mặt, không khỏi trinh nhiên xuất thần. Hắn suy nghĩ, tung bay đến mấy năm trước, một cái kia nam bán cầu lạnh lẽo mùa vụ. Một đầu buôn đằng dòng sông, xa nhìn nhau từ xa hai bên bờ, là vách núi treo leo. Duy nhất có thể tương đối thuận tiện thông qua hai bên bờ, là đã từng thổ dân vì chuyển đưa hàng vật, chỗ dựng một đầu khóa sát. Thiết tỏa hoành giang, lộn xộn nham thạch, rậm rạp cây cối, không một không lộ ra ấm lãnh. Thê lãnh hàn phong, gào thét khe núi, giống như là băng châm châm ở trên mặt. Lão đại! Mau dẫn lấy các huynh đệ quá khứ. Cái này khóa sắt đã là trời cao chiếu cố. Đây là đang cho chúng ta đường sống A. Lợi dụng nơi này địa hình, chia cắt địch nhân chủ lực, đây là duy nhất thủ thắng biện pháp. Một mặt tàn nhang nam tử tay nắm lấy hai thanh dính đầy huyết truy thủ, la lớn. Trên mặt còn mang theo một tia non nớt người trẻ tuổi, nhìn qua này từ đằng xa trong rừng giết ra đến mấy trăm tên kẻ đuổi giết, đầy mắt thống khổ khó gãy. Không. Ta dẫn người ở chỗ này trông coi. Ba người các ngươi dẫn người qua khóa sát. Người tuổi trẻ. Một cái mày kiếm hung tướng nam tử lớn tiếng gào thét, không muốn hành động theo cảm tính. Đối diện chờ ngươi là thần thánh vương đình thiên sứ trưởng. Nơi này chỉ có ngươi có thể 100% áp chế hắn. Mà bên này nhân số đông đảo, chỉ có ba người chúng ta am hiểu phạm vi lớn tiến công, mới có thể ngăn ở bọn họ. Đây là hợp lý nhất chiến lược phân công A. Một cái gầy như que tủi, trong mắt đột xuất nam tử nói. Lão đại, đi nhanh đi. Ngươi hỏi Mạc Phỉ, đây là duy nhất thủ thắng thời cơ. Một khi nhượng hai phe bọn họ chủ lực tụ hợp, chúng ta liền toàn xong. Người trẻ tuổi nhìn lấy bên cạnh một cái khác cầm trong tay phiến tử vũ khí nam tử, cái sau thống khổ gật đầu. Xem đi, lão đại, đây thật là duy nhất thủ thắng thời cơ chiến trường binh quý thần tốc, không phải ngươi nói sao. Ngươi nhanh đi đem đối diện người giải quyết, chúng ta mới có cơ hội được cứu vớt ta. Tàn nhang nam một mặt mong đợi cười nói. Người trẻ tuổi dùng lực bôi một thanh mặt, nhượng trên mặt dịch thể làm qua, cắn răng nói, tốt, các ngươi chịu đựng, ta giết hết bên kia, lập tức dẫn người trợ giúp các ngươi. Nói xong, người trẻ tuổi mang theo còn lại mấy tên đồng bạn, nhanh chóng thông qua khóa sát, bay vọt đến xa xa hà cốc bờ bên kia. Có thể khi bọn hắn vừa tới bờ bên kia thời điểm, lại nghe phía sau truyền đến khanh đến một tiếng, kim loại đứt gãy âm thanh. Khóa sát. Bị hung mặt nam tử nhất đao chém đứt. Các ngươi. Người trẻ tuổi nhìn lấy vách núi đối diện ba cái huynh đệ, cùng mười cái thấy chết không sờn chiến sĩ tinh nhuệ, cảm giác tâm đều muốn vỡ ra. Gây quóm nam tử cười đến so với khóc còn khó coi hơn, nhưng vẫn là hướng phía người trẻ tuổi hô to, lao đại. Mang theo các huynh đệ sống sót. Tàn nhang nam lại là cười ha ha một tiếng, hai tay giơ lên hai thanh dính đầy máu tươi dao găm, hét lớn, vì tự do. Đi vì nệ giặc. Còn lại mười mấy người đồng thời vung tay khua tay vũ khí, hô to đi vì nệ giặc. Một giây sau, tại ba người xuất lính dưới, mười mấy người này tiểu phân đội, vọt thẳng hướng đối diện này mấy trăm người pha trộn trận địa địch. Thẳng tiến không lùi. Máu tươi như là lóa mắt tia lửa, tại trong chiến trận mãnh liệt nở rộ. Hà cốc bờ bên kia, người trẻ tuổi mắt đầy tơ máu, nắm chặt song quyền, quay đầu đem người hướng về một bên khác bờ biển phương hướng. Khởi xướng tấn công. Giết. Bao hàm lấy cực kỳ bi ai tiếng gào thét, tại hà cốc bên trong quanh quẩn. Từng màn nhớ lại, nhượng Diệp Phàm đến nay đều cảm thấy trong lòng làm đau. Hắn hít thở sâu một hơi, mới đem chính mình nỗi lòng ổn định lại. Á ba đốn, xa ma ẻn thật thật là các ngươi. Diệp Phàm thanh âm mang theo vẻ run rẩy, hai người trước mắt, lại một lần nữa xuất hiện, dường như đã có mấy lời. Lão đại ngươi không nhìn lầm, là chúng ta. Một mặt tàn nhang á ba đốn nhếch miệng cười, nói, thật không nghĩ tới, còn có thể gặp lại ngươi. Diệp Phàm cất bước tiến lên, trong mắt có một tia nghi hoặc, năm đó ở Nữ Tây Lan nhất chiến, ta thân thủ mai táng các ngươi cùng bệ ẻn dở tu, vì cái gì các ngươi hội? Vì cái gì chúng ta còn sống xả mà ẻn khỏe miệng dương nhẹ, lão đại, điều này rất trọng yếu sao? Khó đường mấy huynh đệ chúng ta có thể trùng phùng, không thể so với còn lại hết thệ quan trọng hơn, làm gì hỏi nhiều như vậy đâu.
Đúng vậy à, chúng ta sớm muốn đi tìm các huynh đệ, nhưng lại sợ các ngươi thấy chúng ta mấy cái này tử quỷ, hội coi chúng ta là dị loại đối đại. Á Ba Đốn cười khổ nói.
Diệp Phàm lập tức lắc đầu, làm sao lại thế, các ngươi ban đầu là làm yểm hộ chúng ta, cùng cựu Nhật người điều khiển liên quân chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Nếu như không có các ngươi, ta coi như ba đầu sáu tay, cũng không đoái hoài nhiều như vậy địch nhân, những người khác, cũng đều chưa từng có quên qua các ngươi.
Á Ba Đốn cười ha ha một tiếng, đưa tay vô vô bên cạnh xà mạ ẻn vai, có nghe thấy không, ta liền nói, không cần thiết một mực cất giấu, lao huynh đệ nhóm, làm sao có thể bởi vì chúng ta khi mấy năm tử quỷ, liền không nhận chúng ta.
Xà mạ ẻn nết miệng cười, vui mừng gật đầu.
Diệp Phàm lúc này tâm tình vô cùng phức tạp, miễn gượng cười nói, các ngươi là bị nhân bản phục sinh.
Lúc trước mai táng xong người chết thi thể về sau, Diệp Phàm bọn người vì mau chóng chuyển di trận địa, cũng không có dừng lại thêm.
Sở dĩ, nếu có người âm thầm đem thi thể móc ra, cũng không phải là không được.
Mặc dù sau đó tới Diệp Phàm có qua đem lão huynh đệ nhóm hải cốt tìm ra, mai táng đến luyện ngục đảo, nhưng là cũng không thể cam đoan, những hải cốt này thật sự là bọn họ người.
Lão đại, về chúng ta vì cái gì còn sống, liền nói rất dài dòng, một lát nói không rõ ràng.
Ngươi đến đều đến, không bằng chúng ta hảo hảo uống một chén, chậm rãi nói cho ngươi mấy năm này sự tình, Á Ba Đốn một mặt mong đợi đề nghị.
Muốn uống rượu, về sau cũng được, các ngươi nói cho ta biết, nơi này là không phải sinh hóa căn cứ thí nghiệm? Diệp Phàm tiếp tục hỏi.
Á Ba Đốn mỉm cười, lão đại, ngươi suy nghĩ nhiều, không phải ngươi nghĩ đến như thế.
Đó là như thế nào? Diệp Phàm truy vấn.
Lão đại ngươi đừng nội, chúng ta tìm một chỗ từ từ nói, Sạ Mạ ẻn nói.
Diệp Phàm một trận do dự, đồng thời theo hắn tỉnh táo lại, liền ý thức được càng nhiều vấn đề.
Nơi này những ngày độc khí, các ngươi là thế nào chống cự? Còn có các ngươi hai cái đã sinh hoạt, này bệ ẻn giờ tốt đâu?
Nghe được Diệp Phàm vấn đề, Á Ba Đốn cùng Sạ Mạ ẻn biểu lộ dừng lại dưới.
Lão đại, chúng ta đã xuống tới. Tự nhiên là có chỗ tiến bộ A, còn bệ ẻn dở tu, hắn vừa vặn ra ngoài, chúng ta cái này qua liên hệ hắn, nhượng hắn chỉ mau trở lại, Á Ba Đốn cười mỉm mà nói.
Diệp Phàm cau mày, não tử cực nhanh chuyển, đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi trong lòng trầm xuống.
Luyện ngục đảo.
Diệp Phàm sắc mặt đột biến, mắt lộ ra hàn mang nói, bệ ẻn dở tu qua luyện ngục đảo.
Thiên nhân mục tiêu, là Sở Vân Giao.
Chương 1695, trên lệnh.
1695.
Ha ha, lão đại ngươi đang nói gì đấy?
Bệ ẻn dở tục làm sao có thể tại luyện ngục đảo? Ngươi trước khắc một mực đoán, chúng ta tìm địa phương từ từ nói đi. Á Ba Đốn lắc đầu cười nói.
Diệp Phàm lại là trực tiếp lấy điện thoại di động ra, ta liên lạc một chút Xạ Lì Rèn.
Lão đại, ngươi đây là làm gì? Ngươi không tin tưởng chúng ta? Xạ Mạ ẻn có chút thất vọng nói, khó nói chúng ta quá mệnh giao tình, đều là giả.
Diệp Phàm không nói chuyện, tiếp tục thẳng chính mình ấn dãy số.
Mắt thấy Diệp Phàm muốn liên lạc với luyện ngục đảo, Á Ba Đốn cùng Xạ Mạ ẻn đột nhiên ánh mắt trở nên lanh khốc túc sát. Chỉ gặp Xạ Mạ ẻn một cái tay bỗng nhiên nắm tay, hướng thẳng đến Diệp Phàm khía cạnh mãnh kích.
Nhưng Diệp Phàm đã sớm cảnh giác, tốc độ này càng không phải là đối thủ của hắn, thân thể hơi hơi một cái bên cạnh lui lại, liền tránh đi một nắm đấm này.
Ta chỉ là giả vờ muốn ấn dãy số. Các ngươi liền lộ tẩy bệ ẻn dở tụt quả nhiên qua luyện ngục đảo.
Diệp Phàm mục quang lãnh lệ.
Á Ba Đốn cùng Xạ Mạ ẻn phát hiện trung kế, không khỏi đều là sững sờ.
Không hổ là lão đại, cái này đều có thể bị ngươi nghĩ đến.
Á Ba Đốn sắc mặt âm trầm xuống, nhưng tất cả những thứ này đã muộn, bệ ẻn dở tụt hơn phân nửa đều đã đắc thủ.
Sở Vân Giao chết, là đã sớm bị tiên đoán, nàng sống không quá hôm nay, ngươi liền từ bỏ đi.
Diệp Phàm toàn thân một cái giật mình. Tiên tri nàng quả nhiên tại là thiên nhân hiệu lực.
Thiên thần ban cho chúng ta sinh mệnh cùng lực lượng, nó mới là có thể khiến nhân loại ta hướng đi quang huy thần minh.
Lão đại ngươi làm gì cùng trời thần đối kháng?
Huynh đệ chúng ta cùng một chỗ, nhựa toàn nhân loại trở thành cao cấp hơn văn minh, chẳng lẽ không được chứ? Xà Mạ ẻn hỏi.
Diệp Phàm trong mắt lóe lên một tia ẩn ẩn thống khổ sắc, hờ hững nói, ta không muốn cùng các ngươi tranh luận, gia hỏa kia đến cùng là cái gì.
Nhưng ít ra có một chút. Ta xác định ta ba cái kia đã chiến tử huynh đệ, tuyệt đối sẽ không thương tổn cùng lừa gạt mình người.
Á Ba Đốn thở dài,
đã lao đại ngươi cũng nói như vậy, cái kia chính là không có trò chuyện. Vừa dứt lời, Á Ba Đốn bỗng nhiên toàn thân trong lỗ chân lông, toát ra một cỗ màu vàng xanh lá độc vụ. Cả người hắn phảng phất đều bao bọc ở một mảnh quỷ dị độc khí trong, mà cỗ này độc khí, cùng những cái kia chết đi ác khuyển cùng ác điểu máu tươi, phát ra độc khí không có sai biệt. Đứng lên đi, ta tiểu bảo bối nhóm. Á Ba Đốn hai tay vung lên, chu vi những ác khuyển đó cùng ác điểu thi thể, vậy mà đều lại lần nữa sáng lên tinh hồng hai mắt. Từng đầu thi khuyển cùng từng con thi chim, tựa như thị phục hoạt cương thi một dạng, toàn thân tản ra độc khí đồng thời, kéo lấy tàn phá thân thể, hướng phía Diệp Phàm khởi xướng tiến công. Dạng này cảnh tượng, đủ để đem nhát gan người dọa đến sợ vỡ mật, so với sinh hoạt, những tử thi này động vật tiến công, kinh khủng hơn. Nhìn lấy Á Ba Đốn này một mặt đắc ý tà tiếu, Diệp Phàm cuối cùng minh bạch, đây chính là hắn thu hoạch đến tiến hóa giả năng lực. Tuy nhiên tu vi một mực đang ngưng thần, nhưng hắn lại có thể thao túng thi thể, đồng thời toàn bộ thành độc nhân. Như là năm đó, tranh thức Á Ba Đốn, có được năng lực như vậy, thật sự là đủ để một người diệt đi một chi quân đội. Cho dù là hiện tại, loại năng lực này, đối thực lực người bình thường, cũng là chí mạng, chỉ là những này thi độc, cũng không phải là bình thường người có thể tiếp nhận. Đáng tiếc, bọn họ đối mặt, là có được hỏa long cảnh giới huyết mạch Diệp Phàm. Diệp Phàm căn không sợ những độc tố này, đưa tay vẫy một cái, mấy ngàn phi kiếm lại lần nữa treo lơ lửng giữa trời mà lên, vờn quanh tại chung quanh thân thể hắn. Long viêm. Diệp Phàm trực tiếp phóng xuất ra đại lượng long viêm, mỗi một thanh kiếm đều mang long viêm, gào thét phi vũ. Những này phục sinh sát chết, đụng một cái đến mang theo long viêm phi kiếm, bị xuyên thủng đồng thời, cũng bị nhanh chóng đốt cháy hầu như không còn. Á Ba Đốn căn không nghĩ tới, chính mình bọn này kịch độc mãnh thú, vậy mà như thế tùy tiện liền bị Diệp Phàm phá hủy. Đúng lúc này, xạ mạ ẻn vây quanh Diệp Phàm sau lưng, toàn thân đột nhiên bắp thịt quần quận mà phồng lên, thể trạng phảng phất một vòng to, đem y phục đều chống xé rách. Xạ mạ ẻn ban đầu liền hung tướng gương mặt, lộ ra mặt mũi tràn đầy dữ tợn, phá lệ dữ tợn. Hắn một cái bước nhanh xông vào, hướng phía Diệp Phàm đánh ra hai bàn tay to, trên tay da thịt hiện lên khối hình, còn bốc lên quần quận nhiệt khí, giống như là từng bị lửa thiêu nham thạch. Diệp Phàm căn cũng không quay đầu lại, trực tiếp vung ra một đạo kiếm ý, chính giữa xạ mạ ẻn ở ngực. A! Xạ mạ ẻn kêu thảm một tiếng, máu tươi bay lả tả, này nhìn như vô cùng cứng rắn mà nóng hổi ra thịt sắc ngoài, căn ngăn không được Diệp Phàm kiếm ý. Á Ba Đốn chạy tiến lên đây, hướng phía Diệp Phàm há mồm phun ra miệng đậm đặc độc vụ. Diệp Phàm một cái tay khác giơ kiếm, một đạo mang theo long viêm kiếm ý đột nhiên bạo phát. Vâng! Độc vụ bị vọt thẳng tán, kiếm ý trực tiếp đem Á Ba Đốn nửa người cho xuyên thủng không. Á Ba Đốn đến chết một khắc này, đều không kịp phản ứng, thực sự quá nhanh. Ngã trên mặt đất, không ngừng chảy máu xa mạ ẻn, thấy cảnh này, rốt cục ý thức được, hai người bọn họ hoàn toàn không phải Diệp Phàm đối thủ. Diệp Phàm thực lực, đã không phải là bọn họ thông qua một số đặc thù năng lực, có thể đền bù chênh lệch. Độc cũng tốt, phục sinh xác chết đại quân cũng tốt, siêu cường phòng ngự, cường hóa lực lượng, còn có nhiệt độ cao da thịt. Những năng lực này, theo thường nhân phi thường cường đại, có thể vốn có tuyệt đối lực lượng Diệp Phàm trước mặt, liền cùng không có có một dạng. Diệp Phàm giải quyết xong hai người về sau, bắt đầu gọi điện thoại cho luyện ngục đảo Sở Vân Giao, nhưng là, điện thoại một mực vang lên, lại chậm chạp không ai tiếp. Không có cách, Diệp Phàm lại chỉ có thể cho xạ ly dẹp đánh. Vẫn như trước không ai nghe. Đang lúc Diệp Phàm tâm loạn như ma thời điểm, lại nghe đằng sau ngã xuống xa mạ ẻn, đau thương cười nói, lao đại ta không muốn chết lần thứ hai ta không muốn chết. Diệp Phàm cau mày, ở ngực khó chịu, tuy nhiên biết rõ đối phương không phải mình tránh thức huynh đệ, nhưng hắn chỉ nhớ, hắn tướng mạo, lại là giống như lúc. Lao đại chúng ta có lỗi với ngươi, nơi này có một cái chìa khóa, ngươi lại dùng đến. Diệp Phàm quay người. Nhìn thấy nằm hấp hối xa mạ ẻn, trong tay chính nắm lấy thứ gì. Hắn đi đến xa mạ ẻn trước mặt, ngồi xổm xuống, đưa tay đón qua tay kia bên trong đồ, vật. Nhưng vào lúc này, xa mạ ẻn đột nhiên bạo khởi. Hắn dùng sau cùng khí lực, trên tay kia mọc ra bén nhọn như dao nhỏ ngạnh hóa móng tay, đâm về Diệp Phàm tim. Mắt thấy chính mình đắc thủ, xa mạ ẻn mặt lộ vẻ một tia cuồng hỉ. Có thể một giây sau, trong mắt của hắn lại lộ ra một vòng tuyệt vọng. Cái này sao có thể? Xạ mạ ẻn không cam lòng phát hiện, bén nhọn móng tay, chỉ phá Diệp Phàm một chút xíu da thịt. chính mình tiến hóa được đến cường đại thân thể, vậy mà hoàn toàn không cách nào thương tổn đến Diệp Phàm. Vĩnh biệt. Diệp Phàm sớm biết hội là như thế này, nhưng chỉ có dạng này, hắn có thể hung ác quyết tâm, triệt để kết quả cái này xà mạ ẻn. Diệp Phàm một cái tay, trực tiếp vỗ xuống, nghe được một cái phá toái âm thanh, liền an tĩnh lại. Hô. Diệp Phàm trưởng thở ra một hơi, cố nén con mắt chua xót, đè xuống tâm lý thống khổ, dự định đi trước người liên hệ, nhìn có thể hay không làm rõ ràng luyện ngục ở trên đảo tình huống. Mà đúng lúc này, Diệp Phàm điện thoại di động kêu. Chương 1696, tử vong hàng lâm. 1696. Luyện ngục đảo, Sở Vân giao chính mình chăm chú chế tạo phòng thí nghiệm, bây giờ đã mở rộng chiếm diện tích. Toàn bộ giống như pháo đài đồng dạng phòng thí nghiệm, che kín các loại thường nhân chỗ không thể nào hiểu được, càng khó có thể hơn sử dụng khoa học kỹ thuật thiết bị. Lúc này, một thân áo khoác trắng, vì bất việc cột tóc lên Sở Vân giao, đang một trương bàn thí nghiệm chỗ ấy, hết sức chuyên chú mà đối cái kia nữ sử giả đầu, tiến hành chia tách. Sở Vân giao khống chế một máy, dùng bốn cái cơ giới thủ tí, không ngừng hoán đổi lấy công cụ, đem cái này tinh vi nữ sử giả đầu lâu, tách ra thành từng mảnh tiểu phối kiện. Có ý tứ nguyên lai có thể dạng này. Sở Vân giao không tự giác lộ ra mê người mỉm cười, đối nàng mà nói, trực tiếp quan sát thiên nhân chế tạo máy móc, có thể thu hoạch rất nhiều. Loại này khoa học kỹ thuật, mang cho nàng mới mẻ vui sướng, để cho nàng như si như say. Trải qua qua một đoạn thời gian phân tích về sau, cơ giới thủ tí từ đầu này bên trong, đem một khối hoàn hảo trong suốt tinh thể lấy ra. Đây là... Sở Vân giao nhíu mày, cẩn thận phân biệt lại suy nghĩ dưới, hai mắt tỏa sáng. Quá thú vị. Đang lúc nàng cầm lấy trong suốt tinh thể, dự định qua một cái khác đài thí nghiệm máy móc tiến hành phân tích thời điểm, lại nghe phòng thí nghiệm video truyền tin vang. Trên màn hình, xuất hiện một cái sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy gò, trong mắt đột xuất nam tử tựa hồ thụ thương, hấp hối. Mà đỡ lấy người khác, thì là Lệ Vi A Thản. Vân giao chị dâu. Vân giao chị dâu mở cửa A. Là ta à? Lệ Vi A Thản rất gấp mà hô hào. Sở Vân giao nhíu mày, ghét bỏ mà nói, chuyện gì à ta vội vàng đâu. Ai nha, van cầu chị dâu trước mở cửa, để cho ta mang theo bệ ẻn dở tụp đi vào. Bệ ẻn dở tụp trúng độc. Ngươi nhanh hỗ trợ kiểm tra dưới, hắn trong cái gì được a? Lệ Vi A Thản hô to. Bệ ẻn dở tụt Sở Vân giao tưởng tượng, kinh ngạc nói, người này là bệ ẻn dở tụt hắn không phải chết sao? Lệ Vi A Thản cũng là có chút choáng váng, ta lập tức cũng nói không rõ, ta trên thuyền thời điểm, bệ ẻn dở tụt tìm tới ta, hắn hiện tại thân chúng kịch độc, trước cho hắn giải độc rồi nói sau. Lệ Vi A Thản hạm đội tại luyện ngục đảo phụ cận, cùng ngày xưa một dạng. Hắn chính giám sát những này thủ hạ huấn luyện. Nhưng đột nhiên xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ, phía trên lại là đã từng chiến tử huynh đệ bệ ẻn giờ tôn, hắn cũng là không thể tin được. Nhưng vô luận như thế nào, Lệ Vi A Thản phát hiện hấp hối huynh đệ, đương nhiên lòng nóng như lửa đốt, sở dĩ tranh thủ thời gian mang theo hắn tìm đến Sở Vân giao cứu mạng. Mặc kệ như thế nào, trước cứu huynh đệ lại nói. Sở Vân giao mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không thể thấy chết không cứu. Dù sao cũng là Diệp Phàm huynh đệ, thế là mở ra phòng thí nghiệm đại môn. Lệ Vi A Thản vội vàng đỡ toàn thân không còn khí lực bệ ẻn dở tu, đi vào trong phòng thí nghiệm đan giường nằm xuống, đây thật ra là một bàn giải phẫu, nhưng lúc này cũng lo lắng không nhiều lắm. Sở Vân giao đi đến trên bàn thí nghiệm, mắt nhìn này toàn thân xương bọc ra bệ ẻn dở tu, hỏi, hắn có thể nói chuyện sao cái gì triệu chứng? Bệ ẻn dở tu, chị dâu hỏi ngươi đâu? Lệ Vi A Thản ở bên cạnh nói, có thể bệ ẻn dở tụt động lên bờ môi, căn nói không rõ ràng. Chị dâu, nếu không ngươi đến cho bệ ẻn dở tụt thử máu đi. Lệ Vi A Thản lo lắng nói. Sở Vân giao im lặng thở dài, sau đó đánh lấy ánh sáng khóa, khống chế một cơ giới thủ tí, đưa tới, qua cho bệ ẻn dở tụt rút máu. Lệ Vi A Thản nhìn lấy một màn này, trợn mắt hốt mồm, khá lắm, liên rút máu đều là người máy làm thay. Ta đài này thiết bị, hút xong máu có thể trực tiếp số liệu phân tích, xét nghiệm ra kết quả, so ta tự mình động thủ, tốc độ nhanh đến nhiều, Sở Vân giao giải thích nói. Lệ Vi A Thản lúng túng cười hắc hắc cười, vừa mới tâm lý còn có chút không thoải mái, cảm thấy Sở Vân giao quá qua loa, nguyên lai là chính mình hiểu lầm. Rất nhanh, Sở Vân giao liền đạt được một bộ số liệu, nàng nhìn trên màn ảnh các loại tham số, không khỏi nhướng mày, trong mắt hiển lộ ra một vòng nghi hoặc. Chị dâu, đến cùng bệ ẻn dở tốt trong cái gì độc á lẹ vì ạt thản đi lên, giả vờ giả vịt nhìn lấy, nhưng kỳ thật căn bản xem không hiểu. Sở Vân Giao thì là nhìn về phía nằm bệ ẻn dở tốt, lạnh lùng nói, hắn không trúng độc. Á lẹ vì ạt thản sững sờ, làm sao lại thế? Huyết dịch của hắn thành phần, không phải nhân loại bình thường cùng tiến hóa giả những chất lỏng kia, tương tự Sở Vân Giao biểu lộ dần dần bất an. Lẹ vì ạt thản thì là một mặt choáng váng, vừa nghiêng đầu nhìn về phía bể ẻn dở tu, lại phát hiện, đối phương đã từ trên bàn thí nghiệm ngồi xuống. Bể ẻn dở tu khoe miệng tuét ra một vòng quỷ dị âm u nụ cười, ánh mắt như quỷ hỏa nhìn chằm chằm Sở Vân Giao. Khó trách thiên thần chứa không nổi ngươi đến chả muốn đợi ngươi tiếp cận động thủ lần nữa, xem ra là không có cơ hội. Coi như lẹ vì ạt thản phản ứng chậm nữa, lúc này cũng đã nghi rõ ràng. Sao? Giả mạo huynh đệ của ta hàng giả. Lẹ vì ạt thản nổi giận, một cái nhảy xuống, liền phải đem cái này giả bệ ẻn dở tụt xé nát. Có thể bệ ẻn dở tụt đột nhiên há miệng, phun ra một thanh lục sắc độc dịch. Lẹ vì ạt thản xông đến quá mạnh, muốn né tránh đã rất khó, đành phải vận khởi chân nguyên, hai tay hướng phía trước một ô cản. Nhưng đây là trễ một bước, cánh tay bị phun đến một số về sau, trực tiếp nhói nhói thiêu đốt, màu xanh đen độc dịch nhanh chóng xông vào hắn trong da. Lẹ vì ạt thản cảm giác toàn thân một trận tê dại, ngã trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Bệ ẻn dở tụt nhảy xuống bàn thí nghiệm, vượt qua lẹ vì ạt thản về sau, hướng thẳng đến trên đài Sở Vân Giao tiến lên. Sở Vân Giao vô cùng tỉnh táo, một tay đập vào một nút màu đỏ bên trên, cái này bình đài nhanh chóng dâng lên hình cái vòng kiếng chống đạn. Khanh khanh. Dây đặc kiếng chống đạn trực tiếp đem cái này trong khống đài bao phủ, ngăn cản bệ ẻn dở tụt xông vào. Cùng lúc đó, phòng thí nghiệm phát ra cảnh báo, trực tiếp ở trên đảo vang lên. Bệ ẻn dở tụt phun ra độc dịch, ý đồ ăn mòn cái này pha lê, lại phát hiện hiệu quả quá mức bé nhỏ. Từ bỏ đi, cái này pha lê thành phần, không phải ngươi có thể phá hư. Sở Vân Giao lạnh lùng nói. Bệ ẻn dở tụt lại là híp híp mắt, cười the thế nói, ngươi ở bên trong khẳng định cần không khí, miệng thông gió ở phía trên đi. Nói, bệ ẻn dở tụt ngẩng đầu, nhìn một chút, quả nhiên phát hiện. Sở Vân Giao trên đỉnh đầu có một cái khe hở thông phong cửa sổ. Sở Vân Giao cũng chú ý tới điểm này, nhưng nàng cũng không cảm thấy, phía trên kim loại thép tấm, sẽ bị đối phương tùy tiện công phá. Bệ ẻn dở tụt cười quái dị, đống nhiên bộ mặt dữ tợn, thân thể bắt đầu lên biến hóa. Chỉ gặp hắn tay chân không ngừng mà thành dài, thân thể bành trướng, màu da biến thành hắc lục, đầu cũng biến thành không giống người. Mười mấy giây, lại gặp bệ ẻn dở tụt cả cái đầu biến thành một con ruồi đầu. Trừng mắt hai cái hồng sắc mắt kép, mà thân thể của hắn, làm theo giống như là bao vây lấy cứng rắn sắc ngoài chuồn chuồn, phía sau triển khai một đôi thiền rực giống như cánh. Nhìn thấy cái này khủng bố côn trùng quái vật, ngã xuống đất lẹ vì ạt thản, thậm chí đều quên trên người mình thống khổ, triệt để trợn mắt hốt mồm. Sở Vân Giao cũng vô ý thức rút lui hai bước, dù sao nàng cũng là nữ nhân, nhìn thấy ác tâm như vậy xấu xí quái vật, không dọa đến khóc lên liền đã rất khó được. Cái này côn trùng quái trực tiếp há mồm, phun ra từng đôi nhỏ bé độc trùng, phi vũ ra ngoài. Những này độc trùng bị nó khống chế, chui vào miệng thông gió, trực tiếp muốn từ miệng thông gió, tiến vào trong lúc này khống đài. Sở Vân Giao khuôn mặt trắng bệch, nàng đến dùng cho bảo vệ mình phòng ngự thiết bị, bây giờ lại muốn đem nàng giam ở bên trong sống sờ sờ hại chết. Đúng lúc này, nghe nói cảnh báo tới xã Lì Dẹp cùng ạ giật lờ, ạ mùa ợt bọn người. Cũng đã đi tới phòng thí nghiệm. Mọi người thấy trong phòng thí nghiệm côn trùng quái vật, lại nhìn thấy những cái kia sắc thái tươi đẹp lộng lẫy độc trùng, cùng giam ở bên trong Sở Vân Giao, nhất thời minh bạch cái gì. Nhanh! Mau đưa kiếng chống đạn bung ra. Ạ giặt lở giống to. Để ta chặn lại lấy. Xã Ly Dẹ thì là trên tay giấy lên tử hát sắc ma diễm, tiến lên cũng là hướng côn trùng quái vật đâm ra một kiếm. Côn trùng quái vật tốc độ rõ ràng lại chậm. Một cái then chốt nhấc lên, lại bị xạ lì rẻ trực tiếp chém nước. Nhưng này độc dịch phiêu tán rơi rụng ra, nhượng xạ lì rẻ cũng không dám tùy tiện tới gần. Sở Vân Giao gặp cứu binh đến, cũng nghĩ đến qua đem kiếng chống đạn triệt tiêu, nhưng lúc này pha lê trao quyền cho cấp dưới tốc độ quá chậm. Nghe được phía trên miệng thông gió bên trong, chuyến ra phi trùng long long âm thanh, Sở Vân Giao dựa lưng vào kiếng chống đạn, đã đầu đầy mồ hôi lạnh. Cái này côn trùng quái vật độc tố. có thể đem ly trần đại viên mãn lẻ vì ạt thản đều độc đến nửa chết nửa sống, nàng như trong, đoán chừng căn không kịp cứu rút. Mấu chốt là, nàng trúng độc, người nào có thể cứu nàng. Sở Vân Giao nằm mơ cũng không nghĩ tới, tử vong lại đột nhiên buông xuống. Xác ly dẹp thực lực, có thể ngăn chặn cái này côn trùng quái vật, nhưng mọi người nhưng cũng phát hiện, đây hết thể đã tới không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy những độc trùng đó công kích đến Sở Vân Giao. Ảm, ảm. Đột nhiên, một chuỗi kỳ quái thanh âm xuất hiện ở sau lưng mọi người, sau đó, trong phòng thí nghiệm xuất hiện một mảnh trắng long ánh quang mang. Đại lượng điểm sáng màu xanh lục, tràn ngập trong không khí, tựa như còn có trận trận mùi thơm. Cỗ này yên tĩnh tưởng hóa năng lượng, một đụng chạm lấy những này phi trùng tựa như là ngủ mở dạng, từng con rơi xuống mặt đất. Liên cả cái kia cự đại côn trùng quái vật, tựa hồ cũng ít mấy phần hung ác, run run rẩy rẩy lấy. Sở Vân Giao kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nhìn thấy phi trùng rớt xuống đất, không có làm bị thương nàng, nàng tranh thủ thời gian chạy hướng ngoài cửa, cùng mọi người tụ hợp. Enchô. Asmo ợt bọn người nhìn thấy, không biết khi nào, một thân váy trắng, thần thái cao ngạo Enchô, đã xuất hiện ở ngoài cửa. Nữ hài trên tay lóe lên một cái quang cầu, chính là nàng vừa mới làm dùng thần kỳ pháp thuật, khiến cái này độc trùng đều mất đi công kích tính. Không dùng người loại, liền một đám côn trùng đều đối phó không. Các ngươi nói một chút, có phải hay không cần thần phù hộ? Các ngươi có tư cách gì, không tín ngưỡng thần Enchô một mặt kiêu ngạo, có chút đắc ý. Mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm, lần này, mọi người đối Enchô cao ngạo, chẳng những không có cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy, cái này thần tộc công chúa quá đáng yêu. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy, rốt cuộc quái vật gì xạ lì dẹ nhìn lấy này không dám loạn động côn trùng quái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Để sau hay nói đi, xem trước một chút lẹ vì ạt thản thế nào. Tạ Lâm Nguyên làm theo dẫn người đi cứu người. Sở Vân Giao trong mắt cực nhanh hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nàng nghĩ đến cái gì, từ áo dài bên trong cầm ra điện thoại di động của mình, nàng vừa mới qua khẩn trương, có điện thoại cũng chưa kịp quản. Lúc này xem xét, quả nhiên là Diệp Phàm đánh tới. Nàng không có do dự, trực tiếp gọi lại. Chương 1697, người nào? 1697. Long Cốc, một mảnh hỗn độn, giống như tu la chàng thi thể quái thú trong đống. Diệp Phàm nghe tới điện thoại di động vang lên, lấy ra tranh thủ thời gian mắt nhìn, phát hiện là Sở Vân Giao dãy số, kích động lập tức nhận. Uy, Vân Giao, ngươi thế nào? Luyện ngục đảo rất nguy hiểm. Một cái giả bệ ẻn dở tụt khả năng tìm ngươi qua. Tuyệt đối không nên tin tưởng hắn. Diệp Phàm lốp bốp cũng là một trận bắn liên thanh, sợ mình nói muộn, bên kia không kịp phản ứng. Sở Vân Giao bên kia an tĩnh các loại Diệp Phàm đem chỗ có lời nói xong, cũng không lên tiếng. Diệp Phàm sau khi nói xong các loại vài giây đồng hồ, phát hiện Sở Vân Giao không có phản ứng, không khỏi buồn bực nói, Vân Giao, ngươi ở đó không? Ừ, Sở Vân Giao ứng thanh. Diệp Phàm thở phào, nhưng lập tức lại kỳ quái nói, ngươi tại sao không nói chuyện? Đều đi qua, ra hỏa kia, bị bắt lại, Sở Vân Giao bình tĩnh nói. Diệp Phàm sững sờ tại nguyên chỗ, lập tức căng cứng điệu tâm dây cùng, rốt cục trầm tĩnh lại. Nhưng hắn không khỏi buồn bực nói, vậy sao ngươi không nói sớm, hại ta một người nói nhảm nhiều như vậy, cùng người bị bệnh thần kinh mở dạng, dọa đến ta máu đều nguội. Ta liền muốn nghe xem nhìn, ngươi đối ta có bao nhiêu sốt ruột, Sở Vân Giao nói. Diệp Phàm dở khóc dở cười, bây giờ nghe đi ra a ta có bao nhiêu vì ngươi sốt ruột. Ừm không kém bao nhiêu đâu, Sở Vân Giao ngữ khí rất bình thản, nhưng bao nhiêu mang một tia nhẹ nhàng. Diệp Phàm bĩu môi, hỏi. Ngươi là thế nào bắt lấy người nhân bản kia? Không phải ta bắt, là Enchô thời khắc mấu chốt, dùng cái khắc chế nó ma pháp bắt lấy nó, Sở Vân Giao chi tiết nói, lần này, nàng cứu ta. Bên kia nhất thời truyền lại áng lệ thanh âm, hừ, ngươi tên nhân loại này coi như biết nói chuyện, thần cho phép ngươi làm thần trung thực tín đồ. Diệp Phàm một trận kinh hỉ, nếu là Enchô ở trước mặt hắn, hận không thể dùng lực ôm vào ôm một cái, không khỏi cười nói, ta vừa mới còn lo lắng. Cái kia tiên tri tiên đoán ngươi hôm nay khó thoát một kiếp. Xem ra tiên tri cuối cùng không có cách nào đem Enchô cho tính toán đi vào, không uổng công ta như thế dụng tâm mà giúp nàng qua thu tín đồ. Ngươi không sao chứ, những người khác thế nào? Ta gọi điện thoại cho xạ lì dẹn, nàng cũng không có nhận, là đang chiến đấu. Sở Vân Giao nói, lẽ vì ạt thản trúng độc, bất quá ta muốn ta có thể giúp hắn trị liệu, mà lại có Enzo tại, vấn đề không lớn.
Xã Lý Dẻ đã đem cái kia côn trùng quái vật chế trụ, ta dự định xem như dạng nghiên cứu một chút, có lẽ có thể tìm được tiến hóa nguyên dịch phương pháp phá giải.
Diệp Phàm gật gật đầu, không sai, thiên nhân sở di cô ý phái cái giả bệ ẻn dở tốt đi giết ngươi, cũng là bởi vì ngươi là trên đời một cái duy nhất có thể tại khoa học kỹ thuật đối với nó tạo thành uy hiếp mà nhân loại. Nó lần này hành động, điểm đáng ngờ rất nhiều, ta cảm thấy hẳn là có không ít tin tức, nó có đang cố ý ẩn tàng, mà hắn sợ sẽ nhất là bị ngươi phát giác được. Ta từ người máy kia đầu, tìm tới một cái đặc biệt đồ, vật, thoạt nhìn là địa cầu trục tâm ghi chép một loại siêu cấp số liệu truyền vào tinh thể, cùng loại lấy một loại cường hóa bản chip. Cái kia tinh thể công năng tuy nhiên so với bình thường chip cường đại, mà lại mã hóa đứng lên càng thêm phức tạp, nhưng bởi vì nó công năng nhiều, sở dĩ một khi phá giải, cũng có thể được càng nhiều tin tức. Có lẽ, ta có thể thông qua cái kia tinh thể, tiến hành số liệu phản truy tung, tra nó server, nhìn trộm đến càng nhiều cái kia thiên nhân đặc sứ tin tức. Diệp Phàm ngạc nhiên, còn có loại vật này người máy kia, ta coi là chỉ là cái rất lợi hại cơ sở máy móc.
Xác thực rất lợi hại cơ sở, nhưng coi như nó chỉ là một cái tùy thời có thể lấy vứt bỏ công cụ, nhưng khống chế nó cũng cần tiến hành số liệu truyền vào.
Sở dĩ, chỉ cần ta có thể phá giải ra nó khối này tinh thể, có lẽ có thể tìm hiểu nguồn gốc sở Vân Giao nói.
Diệp Phàm cũng không hiểu những này kỹ thuật tầng diện đồ, vật, nhưng hắn biết ý nghĩ này một khi thành công, sẽ có chớ đại thu hoạch.
Bây giờ bọn họ lớn nhất thế yếu, cũng không biết thiên nhân đặc sứ giấu ở đâu, nó đều đang lưu đồ cái gì, sở dĩ rất lợi hại bị động.
Nhìn như vậy đến, sở Vân Giao đúng là đối thiên nhân một cái đại uy hiếp.
Ta biết. Này ngươi nằm chắc thời gian, ta tại Long Cốc tiếp tục tìm tòi một chút, nhìn xem nơi này là không phải chúng nó căn cứ thí nghiệm.
Diệp Phàm sau đó lại để cho Xạ Lì Dẹp nghe, để cho nàng đem luyện ngục đảo phòng ngự đẳng cấp tăng lên tới tối cao cấp.
Đoán chừng dùng không bao lâu, Tô Khinh Tuyết cũng sẽ đến lúc đó ở trên đảo mà an toàn càng cần hơn bảo hộ.
Chờ giao phó xong về sau, Diệp Phàm bắt đầu ở cái này âm ú trong Long Cốc, nhanh chóng xuyên toa tìm tòi. Những này trống rông kiến trúc, rất nhiều đều bị kín thật dày hạt bụi.
Rất lợi hại hiển nhiên, nơi này đã thật lâu không có nhân loại bình thường ở lại hoạt động.
Nhìn nơi này không có cái gì, nhưng Diệp Phàm lại càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp.
Long Cốc mặc dù là cổ chỗ cũ, nhưng cũng là rất nhanh thức thời, khắp nơi đều có điện lực công trình.
Nhưng vấn đề là, bây giờ Long Cốc đều một mảnh đen kịt, này điện qua này.
Diệp Phàm bay đến không trung, quan sát một chút về sau. Căn cứ kinh nghiệm, tìm tới máy phát điện chỗ khu vực.
Long Cốc điện lực chủ yếu dựa vào trong sa mạc địa phong lực cùng quang năng, không bình thường sung túc.
Diệp Phàm rơi xuống phát điện kiến trúc về sau, cẩn thận nhìn qua xem xét, quả nhiên phát hiện, mạch điện bị người tiến hành sửa đổi, tất cả đều tiếp xuống dưới đất một chỗ vết nước.
Hắn đoán được không sai, nơi này dồi dào điện năng, đã bị dùng đến cách dùng khác lên.
Diệp Phàm không chút do dự, trực tiếp một kiếm vung hạ xuống. Mặt đất mà một mảnh bùn đất, bị mở ra một đạo thật dài lỗ hổng.
Ẩm.
Đất này mặt căn bản không phải bùn đất, mà chính là ngụy trang thành bùn đất thép tấm đại môn.
Lòng đất, từng đợt u ánh sáng màu xanh biếc, từ này mở đục cái lỗ hổng bên trong lộ ra tới.
Diệp Phàm một chút suy nghĩ về sau, liền nhảy đi xuống.
Trước mắt, xuất hiện một mảnh cự đại mà không gian, đầy giấy nhìn lại, cự đại pha lê bồi dưỡng dụng cụ, tựa như là đếm không hết ống nghiệm. Đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó.
Những này lục quang, thì là dò xét chiếu vào mỗi một cái bồn nuôi cấy, tựa hồ là một loại bồi dưỡng phương thức.
Bất quá, cũng chính là những này ánh sáng, khiến cái này pha lê trong vách sinh vật, lộ ra phá lệ âm u khủng bố.
Dù là Diệp Phàm đảm phách, đi đến trong này, cũng có chút cột sống phát lạnh.
Hắn coi là, máu chảy thành sông chiến trường, bị đại đồ sát mà thành thị, là luyện ngục.
Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, loại này một giọt máu đều không có chỗ, càng xứng đáng vì nhân gian luyện ngục.
Bởi vì, coi như chiến trường thi thể, cũng tốt xấu là nhân loại, nhưng nơi này người cũng đã không tính là người.
Nhân loại vì làm thí nghiệm, hội đem một vài thanh loa, bạch thử tiến hành giải phẫu, mà ở chỗ này, phảng phất nhân loại chính mình liền thành chuột bạch.
Ngâm tại sinh hóa trong chất lỏng những một đó từng cái nhân thể, có Diệp Phàm nhìn quen mắt, có thì là căn không biết.
Mà khi hắn đi mấy chục mét về sau, dần dần nhìn thấy một số thế giới dưới lòng đất nổi danh cường giả, bao quát mấy cái long kỵ sĩ mà người nhân bản, cũng xuất hiện ở trong đó. Đột nhiên, Diệp Phàm vậy mà phát hiện, cái này trong phòng thí nghiệm còn được người yêu mến hơi thở. Mặc dù đối phương rất cẩn thận mà ẩn núp lấy, nhưng vẫn là bị Diệp Phàm phát hiện. Diệp Phàm không có ý định cho tên kia chơi trốn tìm thời cơ, trực tiếp một cái hối hả chạy vội, vọt tới một cái châu đáo manh đằng sau. Cái gì? Đang Diệp Phàm muốn chất vấn đối phương người nào thời điểm, hắn thấy rõ trước mắt cái này đã sợ đến run lẩy bẩy thân ảnh, chính mình thật là trước ngây người, cha hỏi ngữ, làm sao cũng nói không nên lời. Chương 1698, một đáp án. 1698. Trước mắt cái này người da trắng một đầu màu nâu sẫm tóc ăn, lam lục trong mắt, ăn mặc bộ màu trắng áo dài, một đôi thai chiêu phòng, cao ngất mũi, nhìn chừng 40 tuổi. Hai tay của hắn cản trước người, rất là khẩn trương sợ hãi, không dám nhìn thẳng Diệp Phàm. Đừng giết ta. Van cầu ngươi đừng giết ta, ta không muốn chết. Diệp Phàm kinh ngạc nhưng nhìn hắn một hồi lâu, rốt cục, không lưu loát mà mở miệng, tượng tị tử là ngươi sao? Tóc quan nam tử mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc, nhìn lấy Diệp Phàm, ngươi là đang gọi ta. Diệp Phàm thay cái xưng hô, gạn xạ. Nam tử sắc mặt ngạc nhiên, ngươi biết ta. Diệp Phàm hít sâu một hơi, để cho mình địa tâm tự bình phục một chút, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình lại còn gặp được tượng đầu thần. Cái này tự sát ở trước mặt hắn, từ hắn thân thủ hải táng bạn cũ, vậy mà lại sinh hoạt. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Diệp Phàm tạm thời mặc kệ còn lại, trực tiếp hỏi. Tượng đầu thần trung thực hồi đáp, ta là nơi này người phụ trách. Là ngươi tại giúp cái kia thiên nhân chế tạo những người nhân bản này. Diệp Phàm một mực còn buồn bực, nơi này tựa hồ cũng không phải toàn cơ giới hóa, ngày đó người đến cùng như thế nào quản lý. Nguyên lai, là có một người loại trong sinh hóa nghiên cứu khoa học thiên tài đang giúp nó làm việc. Ta chỉ là muốn làm nghiên cứu mà thôi. Mà lại nếu như ta không làm, bọn họ hội giết ta. Tượng đầu thần mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Diệp Phàm lâm vào trầm tư, rất lợi hại hiển nhiên, trước mắt cái này tượng đầu thần, cũng không nhận ra Diệp Phàm, chỉ cho là kẻ xâm nhập này có thể sẽ giết chết hắn. Mà thông qua quan sát, Diệp Phàm cơ đã có thể nghĩ đến, trước mắt tượng đầu thần, vẫn là giả. Nếu như là chính thức tượng đầu thần, là tuyệt đối sẽ không là thiên nhân hiệu lực, một cái vì bảo vệ người yêu. Có thể dũng cảm từ bỏ sinh mệnh nam nhân, không sẽ như thế khinh nhẫn sinh mệnh. Đồng thời, tượng đầu thần không phải tham sống sợ chết đồ, tuyệt sẽ không như thế mềm yếu cầu xin tha thứ. Về phần thiên nhân làm sao làm ra một cái tượng đầu thần người nhân bản, kỳ thực cũng không khó lý giải. Dù sao, tượng đầu thần trước khi chết, muốn làm đến hắn tế bào dạng, có là thời cơ. Nếu như tiên tri tiên đoán được tượng đầu thần muốn tự sát, vậy khẳng định sẽ sớm liền chuẩn bị tốt. Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề hỏi, chính ngươi, có phải hay không những này dụng cụ bên trong bồi dưỡng được đến? Tượng đầu thần trong mắt lộ ra một vòng thần sắc phức tạp, hắn yếu ớt mà cúi đầu, ta không biết, ta có rất nhiều trí nhớ nhỏ nhặt, ta thậm chí không biết mình tại sao lại ở chỗ này. Ta chỉ là dựa theo chỉ lệnh, ở chỗ này phụ trách đem từng cái mà vật thí nghiệm hoàn thành, làm các loại đếm không hết công tác. Diệp Phàm nghe đến đó, tâm lý không khỏi một trận ảm đạm. Kỳ thực. Trước mắt cái này tượng đầu thần, chính mình đoán chừng cũng biết, hắn không phải người bình thường loại. Nhưng là, hắn hiển nhiên là muốn cố gắng tránh đi vấn đề này, sở dĩ một mực chết lặng ở trong phòng thí nghiệm công tác. Không muốn chết lời nói, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền trả lời cái gì, Diệp Phàm mặt không thay đổi nói. Tượng đầu thần vội vàng gật đầu, ta biết sẽ nói cho ngươi biết, ta chỉ muốn tiếp tục sống. Diệp Phàm thời gian quý giá, sở dĩ lần lượt đem vấn đề nói ra. Thông qua cái này tượng đầu thần thẳng thắn, Diệp Phàm biết được, cái căn cứ thí nghiệm này bên trong, trường bồi dưỡng vượt qua 500 cái dạng. Mà tiến hóa nguyên dịch, cũng không phải là từ nơi này chế tạo, mà chính là ngoài ra còn có căn cứ thí nghiệm. Tượng đầu thần ở chỗ này, xác thực có dùng đến tiến hóa nguyên dịch, nhưng chính hắn cũng không có quyền hạn đi giải nguyên dịch cấu thành. Nơi này dạng, phân phổ thông dạng cùng chiến đấu dạng. Phổ thông cũng là cùng loại với do bất tướng quân như thế. Chỉ cần quán thâu trí nhớ, tiến hành khống chế là đủ. Mà chiến đấu dạng, liền cần hoa tương đối nhiều tư nguyên cùng thời gian, bang nó khôi phục nguyên lực lượng. Nếu như là ưu tú dạng, làm theo sẽ xem xét rót vào tiến hóa nguyên dịch, áp dụng tiến hóa thí nghiệm. Thành công, liền sẽ có được đặc thù siêu năng lực, mà thất bại, cũng là phế phẩm, chỉ có thể hóa thành doanh dưỡng dịch, Nói cách khác, Á Ba Đốn, Bê En Giờ Tụt cùng Sa Mạ En, đều là các ngươi làm được, thành công chiến đấu dạng Diệp Phàm hỏi. Tượng đầu thần tựa hồ lập tức nghĩ không ra ba người này là ai, một lần nghĩ, mới nói, há, ngươi nói là số hiệu 94, 20, 240 đi, bọn họ đúng là thành công dạng. Mà lại, tựa hồ cái này ba cái dạng rất trọng yếu, thiên thần yêu cầu hoa rất lớn đại giới, cũng muốn làm ra thành công dạng. Ta nhớ được số 20 là làm 17 lần mới tiến hóa thành công, hắn siêu năng lực là côn trùng alien cùng độc tố, vẫn tương đối hiếm thấy. Bất quá ngươi thật lợi hại, bên ngoài 94 cùng 240, lại bị ngươi dễ dàng như vậy liền giết. Diệp Phàm nắm chặt quyền đầu, trong lòng một cơn lửa giận, kém chút lại bạo phát đi ra. Cái này thiên nhân, hiển nhiên là cho rằng, chính mình chết đi huynh đệ, có thể phát huy ra kỳ hiệu, sở dĩ hoa đại đại giới, cũng phải không ngừng mà nhân bản. Vừa nghĩ tới, chính mình chiến tử huynh đệ, vậy mà sau khi chết đều bị dạng này dày vò, không được can bình. Diệp Phàm tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Cái này là sống sở sở tiên thi. 94, 20, 240 hừ hừ Diệp Phàm cười lạnh, liền tên đều không có, chỉ có số hiệu A. Tượng đầu thần hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, thật xin lỗi, ta gọi thói quen. Diệp Phàm cưỡng chế lửa giận, tiếp tục nói, theo ngươi mới vừa nói pháp, nơi này chế tạo dạng, xác suất thành công cũng không phải là 100%, mà lại, phụ trách chiến đấu mà người nhân bản. Bồi dưỡng bọn họ khôi phục thực lực, cũng cần đại lượng tư nguyên A. Được, tượng đầu thân nuốt vì trí hiểm yếu lung, nói, bởi vì là thân thể người quá phức tạp, bất luận cái gì một điểm chi tiết biến hóa, đều có thể dẫn đến thí nghiệm thất bại, mà lại căn tìm không ra nguyên nhân. Bởi vì nhân loại cơ nhân mật mã, liền cùng thần bí mật hoa viên một dạng, tràn ngập không biết khả năng. Mỗi một cái dạng bồi dưỡng, tựa như là phá sổ số một dạng, khả năng đạt được cự đại hồi báo. Nhưng đa số thời điểm, cuối cùng không có gì thành quả. Đặc biệt là chiến đấu dạng, để bọn hắn khôi phục thực lực, cần để cho bọn họ tìm về tu luyện toàn bộ trí nhớ, đồng thời lại thông qua đại lượng đắt đỏ tư nguyên, cho bọn hắn thời gian ngắn khôi phục thực lực. Mà rót vào tiến hóa nguyên dịch về sau, tế bào lại sẽ xuất hiện các loại phức tạp biến hóa, một khi thất bại, liền phí công nhọc sức. Nói cách khác, các ngươi cũng không có chế tạo ra đại lượng tiến hóa giả Diệp Phàm hỏi. Được. Tượng đầu thần cười khổ, bất quá, nhượng một người bình thường, có được đặc thù năng lực, đến cũng là một kiện rất khó sự tình. Cho nên nói, ít như vậy dạng, muốn để bọn hắn đều thành công, là không thể nào. Nhưng nếu như toàn nhân loại đều bị thu hút tiến hóa nguyên dịch, nay toàn thế giới, khẳng định sẽ xuất hiện đại lượng tiến hóa giả. Toàn thế giới Diệp Phàm lạnh lùng nói, ngươi tại sao không nói, người chết sẽ chiếm tuyệt đại đa số. Tượng đầu thần phát hiện tự mình nói sai, bận bịu lắc đầu. Ta không phải ý kia ta cũng không muốn như thế, ta biết loại này thí nghiệm không tốt, thế nhưng là ta vậy. Diệp Phàm nhìn lấy hắn nhát như chuột bộ dáng, thở dài, nói, ngươi cũng cái gì ngươi chẳng lẽ không phải vì này cái gọi là thiên thần hiệu chúng a? Tượng đầu thần ngẩng đầu, ánh mắt mấy phần khát vọng nói, ta chỉ là muốn đạt được một đáp án, tại trước đó, ta không muốn chết. Chương 1699, ủng có ý nghĩa. 1699. Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn, cẩn thận quan sát dưới, phát hiện cái này tượng đầu thần tựa hồ cũng không phải là đang nói láo, liền hỏi, ngươi muốn được cái gì vấn đề đáp án? Diệp Phàm tâm lý không khỏi nói thầm, chẳng lẽ cái này bán thành phẩm tượng đầu thần, cũng muốn phá giải suốt đời bí mật, hoàn thành AN cờ hở. Tượng đầu thần trong mắt có chút mê mang, lắc đầu, ta cũng không biết. Ngươi đang đùa ta ngươi muốn tìm cầu đáp án, chính ngươi liền hỏi để cũng không biết. Diệp Phàm sắc mặt khó coi mấy phần. Tượng đầu thần nhất thời sợ đến liên tục khoát tay, giải thích nói, không phải ngươi muốn như thế, chỉ là không biết làm sao miêu tả tốt. Nói đến đây, tượng đầu thần trên mặt lại có mấy phần ngại ngùng xấu hổ bộ dáng, hắn ngượng ngùng nói, ta trong đầu của ta, thường xuyên hội dần hiện ra một nữ nhân thân ảnh. Nhưng ta làm sao cũng nghĩ không ra được, nàng đến cùng là ai, tên, thanh âm đều không ấn tượng, ta chỉ nhớ rõ nàng đại khái bộ dáng. Nhưng còn lại cái gì cũng không biết. Ta thật muốn biết, nàng là người thế nào của ta, bởi vì ta cảm giác, nàng đối ta mà nói so cái gì đều trọng yếu. Nữ nhân Diệp Phàm híp híp mắt, nàng dáng dấp ra sao? Nàng có một đầu rất đặc biệt tông mái tóc màu đỏ, là cái người da trắng, 30 mấy tuổi bộ dáng. Diệp Phàm không khỏi ánh mắt ngưng tụ, chỉ nghe đến đó, hắn cũng đã nghĩ đến, nữ nhân này là Sạ Lì Nạ. Hắn chợt tỉnh ngộ, chính mình vừa rồi muốn sai. Đối tượng đầu thần tới nói, trọng yếu nhất cũng không phải là ANKH, mà chính là hắn yêu đến có thể vì nàng mà tự sát nữ nhân, Sạ Lì Nạ. Hắn ẩn tàng tượng đầu thần nhưng thật ra là vợ chồng bọn họ hai người bí mật, đem chỗ gặp nguy hiểm kháng trên người mình, phần tình cảm này, đã sớm siêu việt hắn đối suốt đời truy cầu. Chỉ tiếc, Sạ Lì Nạ so tượng đầu thần càng thêm điên cuồng, cũng không có cảm kích, ngược lại vì truy cầu này hư vô mở mịt hải đăng nguyên tố, càng chạy càng xa. Vị này tiên sinh, ngươi có biết hay không ta ngươi biết ta nói nữ nhân, là ai sao tượng đầu thần có chút mong đợi nhìn lấy Diệp Phàm. Diệp Phàm trầm mặc một lát, nói, ta có thể nói cho ngươi, nhưng cái này có ý nghĩa sao ta vẫn là sẽ giết ngươi. Tượng đầu thần mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ, nhưng chốc lát nữa, hắn thật là gật gật đầu, ta biết, nhưng cho dù chết trước nguyện vọng, ta cũng muốn biết nữ nhân kia là ai. Kỳ thực coi như ngươi không giết ta, ta cũng chạy không thoát một kiếp này. Thiên thần không có khả năng buông tha ta, ta biết nơi này các loại tin tức, nơi này một khi thất thủ, khẳng định sẽ đem ta cùng cái căn cứ thí nghiệm này cùng nhau hủy diệt. Nhìn thấy tượng đầu thần không giống nói giả, Diệp Phàm mới tin tưởng, gia hỏa này đúng là muốn biết Sạ Lì Nạ tin tức, cũng không phải là mượn cớ cầu sinh. Diệp Phàm nói, ngươi đem nơi này sở hữu tin tức nói cho ta biết, các ngươi hết thể chế tạo bao nhiêu sinh hóa nhân, bao nhiêu tiến hóa giả, càng kỹ càng càng tốt nếu như ngươi phối hợp ta, có lẽ ta sẽ đem nữ nhân kia tin tức nói cho ngươi. Tượng đầu thần nghe xong, nhất thời trong mắt sáng lên, tốt, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần để cho ta nhớ lại nữ nhân này là ai, chết ta cũng cam tâm. Diệp Phàm mấy phần nghi hoặc, ngươi liền nàng là ai cũng không biết, nàng đối ngươi thật trọng yếu như vậy. Ta cũng không hiểu vì sao lại dạng này, nhưng nếu như không có nàng, ta cảm giác mình căn không hoàn chỉnh. Tượng đầu thần mấy phần si mê nói, nàng để cho ta sinh mệnh, có thể có được ý nghĩa. Diệp Phàm trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên một vòng suy tư sắc, mặt gật gật đầu, ta biết, nắm chặt thời gian, kiểm tra khóa tin tức tất cả đều giao ra. Tốt. Ta cái này mang ngải qua số liệu trong khống đài, tượng đầu thần phảng phất tìm tới mới hy vọng, lập tức dẫn đầu hướng đi phòng thí nghiệm chỗ sâu. Cùng lúc đó, liên bang ủy phạ lộ thành. Tại thành thị tòa thị chính bên ngoài trên quảng trường, tiến hóa nguyên dịch tiêm vào phục vụ đứng chữ, phá lệ bắt mắt. Một đám quân nhân chấn giữ lấy các ngõ ngách, đại lượng đám người, thông qua xếp hàng, tiến về trung gian tiêm vào đứng, điền phiếu báo danh nghiên cứu về sau, liền có thể tiếp nhận tiêm vào. Hiện trường người đông tấp nập, tuy nhiên rất nhiều người không có ý định chính mình tiêm vào, nhưng lại muốn đến xem rõ ngọn ngành, nhìn hiệu quả, suy nghĩ thêm phải chăng chính mình tiêm vào. Đương nhiên, rất lợi hại nhiều hơn mình liền có siêu cấp anh hùng mọi người, đã sớm xung phong nhận việc, ở nơi đó hàng lên Trường Long. Trên thực tế, bây giờ tại toàn liên bang các nơi thành phố lớn, đều lần lượt đã bắt đầu cho dân chúng tiêm vào nguyên dịch, toàn thế giới cũng bắt đầu nổi lên trận này tiến hóa giả phong. Bảo trì trật tự. Tất cả mọi người mời trước điền nguyện vọng đan. Cầm khuếch âm khí quan viên, tại hiện trường duy trì lấy đội hình, hiện trường bận bịu thành một đoàn. Mà đúng lúc này, không trung đột nhiên xuất hiện một đạo màu lam nhạt trận pháp, lập tức, hai đạo nhân ảnh từ đó bước ra. Một tên nam tử tóc lam cầm trong tay pháp trượng, một cái khác tử phục nữ tử giữ lại trưởng biện, có một thanh thủ cầm, nhai lấy kẹo cao su. Dân chúng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hai người, đều là chỉ trỏ, kinh hô không thôi, mọi người tự nhiên coi là, hai người này cũng là tiến hóa giả. Ma âm, sơ tán đám người, nói chuyện nam tử tóc lam, chính là hư không. Một, thân thể tử sắc áo da nữ nhân, thì là đã từng mạt Nhật Vương quyền 12 vị ma âm. Để đờ cờ chuyện. Nhao nhao chết, người cũng thật nhiều, ta ghét nhất cũng là tạc âm, nhất định phải mang ta tới chỗ như thế làm gì. Còn không bằng để cho ta qua thủ đô, cùng cái kia cái gọi là bất hủ người đánh một trầu, ma âm gỡ xuống trên lưng kim sắc thủ cầm. Đừng nói nhảm, chúng ta muốn xen vào là không có bị tiêm vào người, mà không phải những đã đó tiêm vào gia hỏa, thu thập bọn họ, chờ giải quyết nguy cơ lần này sau cũng không muộn hư không nói. Biết ma âm tuy nhiên cảm thấy không thú vị, khả thi pháp cũng không có chậm. Một đạo tử sắc ma pháp gợn sóng hiện hiện, tay nàng cứ như vậy lên trên một nhóm, nhất thời liền có đại lượng tử sắc cơ ba, giống như trận trận dao động, hướng phía dưới khuếch tán. Một bài rung động lòng người giai điệu, cứ như vậy tại trên quảng trường dập dờn, nhưng cái này âm ba nhập dân chúng trong lỗ thai, nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác đến đầu bộ nhói nhói. Tuy nhiên không phải đặc biệt kịch liệt, nhưng như cũ không phải thường nhân có thể tiếp nhận, mọi người nhất thời sợ nhau nhau đào tẩu. Địch tập. Khai hỏa. Hiện trường quân đội phát hiện tình huống bộ đội, quan chỉ huy lập tức hạ lệnh, các binh sĩ giơ tay lên súng tự động, bắt đầu hướng phía hai người xạ kích. Có thể viên đạn vừa tới hư không phía dưới, liền bị chui vào một mảnh màn ánh sáng màu xanh lam bên trong, sau đó liền chuyển tống đến bốn phương tám hướng, từng mai viên đạn toàn chạy không, cùng kim loại mưa đạn lộn xộn rơi xuống. Hư không ngón tay búng một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam, bao trùm ma âm, thiết lập hạ một đạo bảo hộ tầng cho nàng. Đồng thời, hư không chính mình thì là rơi xuống từ trên không, đi thẳng tới này một tiêm vào phục vụ đứng chỗ. Ánh mắt của hắn lập tức khóa chặt những cái kia trong suốt bình thủy tinh dược tề, đây chính là hắn tới đây tìm tiến hóa nguyên dịch. Đang lúc hư không vẫy tay một cái, nhượng một hộp nguyên dịch bay về phía hắn thời điểm, một đạo sát khí đột nhiên từ phía sau hắn hiện hiện. Đi chết đi. Ban đầu tựa như không người địa phương, vậy mà truyền đến một hung tàn thanh âm, một thanh nhìn không thấy ẩn hình đao nhận, hung hăng bổ về phía hư không cổ. Chương 1700, phòng thí nghiệm khói lửa. 1700. Hư không lại là đã sớm chuẩn bị, không chút hoang mang, hướng phía trước một bước nhỏ, nhưng lại di động trọn vẹn hơn 3 mét, thân thể tiến hành một cái không gian chuyển vị. Hắn một tay tiếp nhận nguyên dịch, xác định không có vấn đề gì về sau, đem nguyên dịch để vào chính mình một cái chứa đựng không gian, phảng phất ảo thuật, trực tiếp không thấy. Nay ẩn thân sát thủ gặp nhất đao thất bại, lại một lần ẩn nặc khí tức, hướng phía hư không hướng trên đỉnh đầu một cái túng bổ. Giang cầm. Hư không pháp trượng đi lên rôi ra, một đạo lam sắc phủ văn trong nháy mắt hóa thành hơn 10 đạo hình tròn gông xiềng, đột nhiên co vào. Nhất thời, giữa không trung một cái chỉ mặc tu thân quần, mình trần lấy thân trên người da đen nam tử, ngã xuống. Nam tử một thanh dao quân dụng cũng rơi trên mặt đất, không hề ẩn hình. Người da đen ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy hư không, ngươi làm sao lại biết ta hành tung. Ta rõ ràng có thể hoàn toàn ẩn nặc thân hình cùng khí tức. Hư không đương nhiên sẽ không giải thích thêm, dù sao cùng một cái tiểu lâu la nói không gian ba động, hắn cũng sẽ không lý giải. Ẩn nặc khí tức, ẩn thân, những năng lực này ở trong mắt hư không, đều thùng rông kêu to. Tiến hóa giả A hư không như có điều suy nghĩ, nói, các ngươi tại mỗi tòa thành thị, đều an bài tiến hóa giả hộ vệ. Đúng thì sao? Các ngươi những này ghen ghét người xâm nhập, hiện tại liền đến cướp đoạt chúng ta quý giá nguyên dịch. Khó nói chúng ta không nên đứng ra thủ hộ quốc gia mình sao. Người da đen mặt mũi tràn đầy lòng đầy căm phẫn. Hư không cũng lười giải thích, hỏi, ngươi là bất hủ người thành viên. Người da đen một mặt kiêu ngạo sắc, không sai, nhưng ta chỉ là bất hủ người trong dự bị đội viên. Nếu là chúng ta tinh nhuệ đến, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiến hóa là nhân loại phát triển cần phải trải qua đường, các ngươi không cách nào ngăn cản. Hư không hiếp hiếp mắt, hắn thấy. Bọn này tiến hóa giả, đoán chừng là bị tẩy não đến không sai biệt lắm. Bất quá hắn cũng không rảnh quản những này, thế là trực tiếp một cái truyền tống, trở lại không trung. Ma âm, ngươi lấy cái thành phố này làm trung tâm, phương viên 200 cây số sở hữu tiêm vào điểm, đều cho hủy đi, sở hữu nguyên dịch, đều phá hủy, tận khả năng ngăn cản càng nhiều người bị hại xuất hiện hư không nói ra. Ma âm gật đầu, biết, ngươi đây đừng nói cho ta, ngươi muốn một người qua thủ đô. Cùng đám kia cái gọi là tiến hóa giả tinh nhuệ tác chiến vì chết đi các bằng hưu báo thủ, cũng không phải một mình ngươi sự tình. Đã từng thiên thần, chế tạo giả pháp vương, lấn lừa bọn họ tất cả mọi người nhiều năm, còn giết chết nhiều như vậy bạn cũ. Một cái tạo thành sinh linh đồ thán ngoại lai người xâm nhập, vậy mà lợi dụng bọn họ nhiều năm như vậy, bọn này nghiên tu hội pháp sư, tự nhiên vô pháp dễ dàng tha thứ. Lần này, thông qua Nhiếp Vô Nguyệt cùng Khu Lọt liên lạc, ở các nơi các pháp sư, thông qua hư không không gian truyền tống ma pháp, dùng tốc độ nhanh nhất, chạy đến cái này nguy cơ tứ phía quốc gia. Bọn họ mục tiêu, tự nhiên là ngăn cản cái này điên cuồng kế hoạch, đồng thời ý đồ tìm cơ hội vì chết đi bọn chiến hưu báo thủ. Đương nhiên, Diệp Phàm ra mặt, cũng là để bọn hắn không chút do dự tham chiến nguyên nhân chủ yếu. Dù sao nếu như không có Diệp Phàm, bọn họ những pháp sư này, cực khả năng bị một cái giả pháp vương giết chết. Bây giờ cho bọn hắn một cái cứu rỗi cùng báo ân thời cơ, đối bọn hắn tới nói, là nhất cử lương thiện, cũng vui vẻ đến. Hư không nhìn xem vẻ mặt thành thật ma âm, nói, ta biết ngươi cùng hạ cái quan hệ rất tốt, ta cũng muốn chết thay qua người báo thủ, nhưng khi vụ gấp là cứu người.
Lusa ở kế hoạch mỗi một bước đều có sắp xếp, lần này đã nghe theo hắn chỉ huy, chúng ta liền theo kế hoạch đến.
Ma âm thở dài, biết, ta có thể có chút nóng nổi.
Chính ngươi cẩn thận đi, nếu như không có ngươi, chúng ta liền vô pháp nhanh chóng tiến hành phạm vi lớn chuyện gì, ngươi so với chúng ta bất kỳ một cái nào đều trọng yếu.
Ừ, hư không ứng thanh, nói, ta đi, ta phải lập tức đi một chuyến luyện ngục đảo, đem nguyên dịch dẫn đi, sau đó lại trở về tiếp tục phụ trách các ngươi truyền tống.
Lusa ở không phải đã cầm tới một số nguyên dịch sao, vì cái gì còn muốn ngươi đưa một nhóm quá khứ ma âm kỳ quái nói.
Hư không lắc đầu, ta không biết, nhưng Lusa ở khẳng định có hắn ý nghĩ.
Ma âm mấy phần trêu tức, chật chật, ạ lại, ngươi sẽ không phải kinh lịch gần nhất mấy lần sự tình, thành Lusa ở tiểu mê đệ đi có vẻ giống như hắn nói cái gì ngươi cũng rất lợi hại tin phục a.
Hư không nhướng mày, lười nhác nói thêm gì nữa, trực tiếp mở ra truyền tống môn. Trong nháy mắt không thấy tăm hơi.
Ma âm nhún nhún vai, lập tức sắc mặt cũng lênh khốc xuống tới, nhìn về phía dưới kia trưng bày tiến hóa nguyên dịch khu vực, phất tay đàn tấu ra một đạo tử sắc âm ba.
Đinh 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 ba.
Âm ba chỗ lướt qua, sở hữu bình dược tề đều bị đánh nát, trong suốt dịch thể vẩy xuống tại mặt đất.
Mà cũng liền tại vào thời khắc này, toàn liên bang các nơi thành thị, nhao nhao xuất hiện ma pháp nghiên tu hội các pháp sư.
Thông qua hư không truyền tống ma pháp, Tử vong, ngự thủ, xá hoa, thu vương, hải dương, ở các nơi dẫn nghiên tu hội còn thừa thế lực, tiến hành trục điểm nguyên dịch hủy diệt. Tuy nhiên các nơi tiến hóa giả số lượng càng nhiều, nhưng rất nhiều tiến hóa giả, nó siêu năng lực hoàn toàn không đủ để đối những pháp sư này tạo thành uy hiếp.
Còn lại có bài vị pháp sư đã không nhiều, nhưng ma pháp nghiên tu hội còn có số lớn phổ thông pháp sư cùng ma pháp học đồ, thực lực bọn hắn, tại đối phó những này đồng dạng tiến hóa giả. Dư xài.
Tại các loại ma pháp trùng kích vào, toàn liên bang các nơi tiêm vào, đều nhận mạnh đại trở lực, dân chúng không còn dám tùy tiện qua nếm thử.
Tức cũng đã có không ít người đã tiếp nhận nguyên dịch tiêm vào, nhưng cuối cùng vẫn là bị ngăn cản tuyệt đại bộ phận.
Rất nhanh, biết các nơi tình huống về sau, do bất tướng quân lại tại trong TV cùng trên Inter nói chuyện, công bố phải kiên quyết cùng những này kẻ phá hoại đấu tranh đến cùng.
Bất hủ người tinh nhuệ, đã bắt đầu toàn bộ tập kết. Chuẩn bị đánh nhau một trận vì tiến hóa cách mạng chiến.
Luyện ngục đảo, hư không đem nguyên dịch dạng đưa đến về sau, liền vội vã chạy trở về, tiếp tục phụ trách các truyền tống.
Bên kia liên bang các nơi chiến đấu liên tiếp, bên này trong phòng thí nghiệm, cũng là có thể nói khói lửa tràn ngập.
Sở Vân Giao.
Ngươi cái này cái gì phá bản phím A?
Làm sao luôn đánh chữ phạm sai lầm A?
Trong phòng thí nghiệm, Tô Khinh Tuyết cũng đã tại, nàng vì thuận tiện gửi đi cùng tiếp thu tin tức. Liền cần dùng đến nơi đây máy tính.
Thế nhưng là, Sở Vân Giao máy tính tất cả đều là nàng cải tiến siêu thời đại máy vi tính, bàn phím cũng đều là đặc thù ánh sáng hóa, ký tự cũng rất nhiều không phải thường quy ký tự.
Tô Khinh Tuyết muốn nhận rõ cái hệ thống này đều rất khó, đánh chữ còn bó tay bó chân, đều nhanh đem nàng bước điên.
Chính mình đần, không muốn lại ta thiết bị, Sở Vân Giao một bên làm lấy kiểm trắc, một bên mỉm cười lấy đáp lại.
Ta đần ta nếu là đần, như ngươi loại này loạn thất bát tao hệ thống, ta có thể sử dụng Tô Khinh Tuyết tức giận tiếp tục làm việc sinh hoạt.
Sở Vân Giao nói, ta thiết bị, làm cho ngươi những hạ cấp đó cơ sở công tác, quả thực là lãng phí ngươi dạng này đầu não, dùng cái smartphone đều đầy đủ.
Này hạ cấp, ta muốn tiếp thu lão công phát tới những người nhân bản đó bảng danh sách, cái này mấy trăm người, ta đều muốn chỉnh lý tốt, nhượng tình báo nhân viên qua toàn bộ tìm tới, tiếp cận. Ngươi cho rằng cái này rất cấp thấp há điều này rất trọng yếu có được hay không?
Tô Khinh Tuyết không phục nói.
Lúc này ở Long Cốc Diệp Phàm đã để này tượng đầu thần đem tư liệu tìm ra, sau đó truyền vào cho Tô Khinh Tuyết.
Chỉ có xác định người nào là nhân bản, lại có nào là tiến hóa giả, mới tốt tiến hành thanh lý.
Không phải vậy lời nói, tổng có những người này ở đây âm thầm cản trở, cũng không tiện đem chân tướng nói cho đại chúng.
Sở Vân Giao thì là một bên làm lấy phân tích, một bên không mặn không nhạt mà nói, làm bảng thống kê mà thôi, chẳng lẽ còn không cấp thấp à?
Ngươi!
Tô Khinh Tuyết cắn cắn răng ngà, chính muốn phản kích vài câu, lại đột nhiên nhìn thấy Sở Vân Giao cả người bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên.
Nhìn thấy Sở Vân Giao này một trương hơi trắng bệnh khuôn mặt, Tô Khinh Tuyết bắt đầu lo lắng, quên cái lộn sự tình, hỏi vội, làm sao ngươi phát hiện cái gì?